Chương 21, hắn tại Ngọc Môn Quan, hắn tại Điên Đoạ Kinh Trập, canh ba sáng. Sở Quốc Quan tinh đài, màu đen đạo bảo thiếu nữ nhắm mắt dưỡng thần, nồng đậm lông mi theo hô hấp có chút rung động. Đại cơ 64 quẻ đồ theo tiên cán địa chi sắp xếp, có khắc quy giáp cùng một cây hoàng kỳ, trên lá cờ vẽ quy thiên phủ. Đặc thú nhất chính là bên người nàng ba chân gỗ ô, ô miệng ngậm chung nhỏ. Thi Thiên giám đồng Liêu thần sắc nghiêm trọng. Đều đi qua 2 tháng, Lý Bình thể phải bốc đo nam nhân kia ở vào chỗ nào, không tiếp chuyển đến tổ truyền chí bảo. Đột ngột, hoàng kỳ không rõ từ lộn, cột cờ đoạn thành hai đoạn. Nhanh phóng quẻ. Thiếu giám nghiêm nghị thúc giục. Thiếu nữ không hề bị lay động, con mắt chạy xuống một tích tích huyết châu, thấm chạy từ tinh xảo mũi thở lại khô cạn, như thế lặp đi lặp lại. Lý Bình lập tức phóng quẻ. Những thuật sĩ kinh dị hoảng sợ, cờ ngược lại giảm thọ, một giọt máu giảm một năm. Đinh đinh. Ô non linh phát ra réo rắt tiếng vang. Lý Bình bỗng nhiên mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ba chân gỗ ô, gỗ hư ảo tiết tấu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tây, phù giao phong. Thiếu giám nỉ non. Thần Châu địa đồ. Lý Bình sắc mặt tái nhợt, khàn khàn thúc giục. Thiếu giám bước nhanh đi đến đại cơ, đem địa đồ đưa cho nàng, cuối cùng thở dài một tiếng, 13 năm a. Trung Nguyên văn minh gặp phải sinh tử tồn vong, ta làm sao tiếp 13 năm tuổi thọ. Mấy chục năm tiếp tục không ngừng rơi xuống nước đại đường vận bởi vì hắn mà chướng, hắn đáng giá. Lý Bình nói xong nuốt nuốt mọi mệt đầu, sau đó đắm chìm quan sát Thần Châu địa đồ. Thiếu giám trầm mặc. Đúng vậy à, có lẽ người trong bức họa chưa làm qua cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, nhưng ít ra cho đại đường mang đến một tia hy vọng. Cứ việc bọn hắn hiệu Trung Nam sở chính quyền, nhưng bọn hắn đều là thần hoàng tử tôn, là Trung Nguyên văn minh một phần tử. Cuối cùng ai lấy Thần Châu đỉnh không trọng yếu, bây giờ cường đại Man Di chiếm cư ở bên, nếu là Trung Nguyên văn minh tiêu vong, sau khi chết còn có người nào mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông? Tại Tây Thục sao? Có thể Tây Thục không thổi phù giao gió a? Một cái thuật sĩ hoang mang. Lý Bình đôi mắt phun hiện quan mang, giống như nói một mình, gió lớn tây nam hướng đông bắc nghiêng, địa thế thấp lại bình, hoang vu chống trải là vì phù giao gió. Nơi này, nàng chỉ vào địa đồ cái nào đó nơi, kiên định mà quả quyết nói, Ngọc Môn Quan. Hắn tại Ngọc Môn Quan. Thi Thiên giám đám người hai mặt nhìn nhau. Trung Nguyên tiến vào Tây vực cửa ra bảo, Bắc Lương cùng Man Di biến cảnh. Chẳng lẽ là Bắc Lương cái nào đó tướng quân anh dũng giết man? Thiếu giám suy đoán. Nước đại đường vận. Bên người thuật sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn mặc dù tại Bắc Lương làm tướng, lại tâm hệ đại đường, như thế dẫn đến đường vận biến hóa. Thiếu giám tuy là nghi vấn, lại một mặt chắc chắn. Đám người nhao nhao gật đầu. Đây là hợp lý nhất phỏng đoán. Từ xưa đến nay, Ngọc Môn Quan chính là một tòa biểu tượng thanh vân vinh nhục hưng suy cửa ải. Nơi đó từng ghi chép Trung Nguyên vô thượng vinh quang, vô địch hầu hoắc khứ bệnh phong lang cư tư, vạn quốc triều bái Trường An đường tắc Ngọc Môn Quan, nơi đó cũng bi tráng thê lương, Trung Nguyên bao nhiêu vị nước xuất chính tướng sĩ trước khi chết ngóng nhìn Ngọc Môn Quan. Có lẽ chỉ có ầm ầm sóng dậy Ngọc Môn Quan mới có thể đản sinh cứu vãn Trung Nguyên quốc vận nhân vật. Trở về nghỉ ngơi đi. Thiếu giám lo lắng nhìn chăm chú Lý Bình. Thiếu nữ ử một tiếng. Trong đó một cái thuật sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra đổ thêm cười mà thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới An Tây bốn chấn, nguyên nhân là hắn Thái gia gia đã từng là An Tây quân một thành viên, bởi vì quân vụ an bài triệu hồi Trung Nguyên, trước khi chết còn lẩm bẩm nghĩ lại nhìn một cái Ngọc Môn Quan. An Tây khẳng định không tồn tại nữa, cũng ngăn cách tin tức hơn 60 năm, huống hồ thân ở Man Di nội địa. Nếu như vẫn tồn tại, đó đã không phải là kỳ tích, mà là sử thi cấp thần thoại truyền thuyết. Thế gian đang thương nhất tướng sĩ không ai qua được An Tây thứ 8 đoàn, trước đây lĩnh mệnh đóng giữ Tây vực cương thổ, là Trung Nguyên ngăn chặn Tây vực chư quốc, ai ngờ Man Di quật khởi đến khủng bố như thế, những cái kia vĩ đại trấn thủ biên cương chiến sĩ cho cốt cũng về không được. Người muốn nói cái gì? Thiếu giám nhìn hắn một cái. Không có. Thuật sĩ lắc đầu. Mấu chốt Tây vực cũng không có phủ giao gió. Trường An, Cam Lộ điện. Bùi Tĩnh su su thế đi vào điện, liền nhìn thấy cao quý trang nhã nữ đế đang đứng tại phía trước cửa sổ sầu não bất ức. Bệ hạ quen thuộc một người một chỗ, khi thì bồi hồi khi thì thở dài, rất thiếu chủ động cùng người nói chuyện. Chỉ có là nàng ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía ngự án chân dung, trong mắt mới có thể dần hiện ra một tia thần thái. Bất quá, tia thần thái cũng là cực kỳ yếu ớt, chớp mắt là qua. Bệ hạ, Lý Bình bước đo ra chân dung người tại Ngọc Môn Quan. Bùi Tĩnh su mang đến tin tức tốt. Nữ đế thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ngữ điệu nhanh chóng cấp bách, chuyển cao triều ân nhất kiến. Vâng, cung tỷ lĩnh mệnh mà đi. Ngọc Môn Quan sao? Nữ đế nghi hoặc. Cái này một quẻ, Lý Bình giảm thọ 13 năm. Bùi Tĩnh su nhẹ nói. Nữ đế mi tâm hơi thấp, trong mắt bi thương lóe lên một cái rồi biến mất, chợt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, ngươi làm qua cái gì? Chấm thậm chí không biết rõ tên của ngươi, chấm có lỗi với ngươi a. Tràn ngập nguy hiểm Trung Nguyên văn minh, quá cần một cái anh hùng nhắc tới trấn nguyên khí. Bùi Tĩnh su yên lặng gật đầu, có thể để cho quốc vận biến hóa, khẳng định là làm một cái không tầm thường đại sự, dẫn binh giết địch 3000. Vẫn là võ đạo thiên phú tuyệt luân. Sự tích của ngươi không thể không người hỏi thăm, cái này tai nạn sâu nặng dân tộc, nhu cầu cấp bách lại cháy lên đấu trí. Khoảng khắc, một vị tóc trắng cơ, thân ảnh còn xuống mãng bảo thái giám đi vào cung điện. Bệ hạ, hắn cung kính thi lễ. Nữ đế nhìn chăm chú vào hắn, chân dung người tại Ngọc Môn Quan, vô luận bao lâu, ngươi đều phải tìm tới hắn. Cao Triều Ân trùng điệp gật đầu, khuôn mặt cứng ngắc lộ ra mỉm cười, tìm tới hắn, tạp ra cho hắn cởi giày. Nữ đế khẽ động khóe môi, cười một tiếng. Rất nhạt cười yếu ớt, lại giống tầm tầng khỏa đóng kén kén tại một tiếng xoạt xoạt nhẹ vang lên sau bong ra từ màng, lộ ra động lòng người cánh bướm. Bùi Tĩnh su thật lâu không có gặp bệ hạ lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ. Cao Triều Ân vậy cũng là chọc cười bệ hạ. Hắn là thiên cổ trung hoàng cao lực sĩ con nuôi, bây giờ đã hơn 100 tuổi. Cái này chuyện Lý Tú nơi phát ra là năm đó Cao Lực Sĩ từng trước mặt mọi người cho thi nhân Lý Bạch cởi giày. Thập gia cáo tử. Cao Triều Ân quay người ly khai Cam Lộ Điện. Bước ra đại điện, thân ảnh treo trên bầu trời mà lên. Thánh thành, Thanh Đồng cung điện. Trên cái bàn tròn bầu không khí tĩnh mịch, 12 vị thẩm phán quan tê cả da đầu, nhìn chằm chằm đàn trong hộp giữ tận vặn bèo đầu lâu. Miễn hạ, chính là như vậy. Phong Trần mệt mỏi tuần sát quan báo cáo xong xuôi, lui đến ngoài điện. Man Đế hai tay bóp kéo kẹt rung động, một quyền đập vào vương tọa lan can, gầm thét lên, phát rổ. Nguyệt Cửu Linh nhân tính cũng bầm méo. Nàng là thần quốc rất đáng ghét đạo phủ. Thẩm phán quan nhóm câm như ve mùa đông. Hồ Diên Thọ gắt gao cúi đầu, không dám nhìn tới đáng sợ đầu lâu, luôn cảm thấy lao vu bà con mắt tại nhìn chăm chú hắn. Như ước nguyện của hắn, trong lòng kinh run sợ trong kế hoạch, rốt cục vẫn là bưng kín cái nắp. Thông hướng cô thành con đường xếp lấy từng cỗ bách tính thi thể, cơ hồ đều có thể đụng vào bầu trời, là người bình thường cũng cảm thấy suối quậy, chúng chi sống an nhàn sung sướng tuần sát quan, càng không khả năng tiến về. Mấu chốt là lão vu bà vốn là có thị sát ngoan độc thanh danh, đại đồ sát phù hợp tính cách của nàng, như đổi lại chết la túc, trung tâm khẳng định sẽ hoài nghi cái này cái cọc sự tình, đem cái này dơ bẩn rắn độc ném đi cho chó ăn. Man Đế nộ vung gào thét, lập tức chấn quát, 7.000 dặm cương vực, ai đi chế tải? 12 vị thẩm phán quan im miệng không nói, ai cũng không muốn giới thiệu tự mình vây cánh thân tín. Mấy chục vạn dân chúng vô tội chết thảm, nghiệt khí quá nặng đi cực dễ dàng ảnh hưởng tâm trí, huống hồ lão vu bà đánh nát hết thể trật tự, tân nhiệm chế tài người đến đó lại phải chủ kiến, rất khó mò được chiến tích. Không may địa, ai muốn đi? Miễn hạ, lão thần giới thiệu chết lan túc. Một cái sống mũi cao tông trong mắt thẩm phán quan cung kính nói. Hồ Diên Thọ trái tim đột nhiên bị bàn tay vô hình cho nắm lấy. Không dứt đúng không? Rất nên phanh thây xé xác chính là chết lan lão cẩu, nhưng cái này lão cẩu khẳng định sẽ cự tuyệt tiếp chỉ, đến lúc đó làm lớn chuyện không thể vãn hồi. Miễn hạ, người này đại nghịch bất đạo chu sát của chúa, nếu là nhanh như vậy quan phục nguyên chức, có thể sẽ dẫn phát dư luận bất mãn. Hồ Diên Thọ nghiêm túc nói. Có lý. Man Đế gật đầu, nhìn lướt qua bàn tròn, trầm giọng nói, tạm thời gác lại một đoạn thời gian bàn lại. Hồ Diên Thọ kiệt lực khắc chế tâm tình chập chờn, tán dương, miện hạ thánh minh. Đây là có lợi nhất kết quả, cũng mang ý nghĩa nên hắn đối phó cô thành cố Trường An. Đáng chết chết lan lão cẩu, chạy là thật xuất sinh. Man Đế xem kỹ hắn nửa ngày, ngữ điệu tức giận, Hồ Diên ái khanh, chấm quan sát người gần nhất ý chí tinh thần xa xút. Hồ Diên Thọ không rét mà run, tâm niệm cấp chuyển ở giữa thở dài nói, từ nữ bình thường, thần gần đây khổ vì gia sự. Trải qua như thế phá hủy tính thất bại, coi như lại hăng hái cũng đều mài đến không còn một mảnh, hắn cả ngày trắng đêm khó ngủ, hồn phách cũng trôi hướng 7.000 dặm tòa kia cô thành. Tỉnh lại, Man Đế quát lạnh một tiếng, theo vương tọa chậm rãi đứng dậy, không ai bị nổi nói, đại nghiệp chưa thành, các ngươi nên tận tâm tận lực, đợi vô thượng thần quốc chiếm đoạt trung nguyên, chư vị đang ngồi đều sẽ tiếp nhận tiên đạo vực sâu vinh quang. Mọi người vẻ mặt sụp sôi, âm vang mạnh mẽ nói, thiên thần miệng hạ vạn vạn thuế. Trở lại phủ đệ, Hồ Diên Thọ lại phải biết một cái tin dữ. Cha, theo Nam Sở gián điệp báo cáo, có tinh tượng sư đêm dòm thiên cơ, cải biến đường vận nam nhân tại Ngọc Môn Quan. An tĩnh thư phòng, Hồ Diên cảnh thanh em run rẩy kịch liệt. Trước sớm Đường Quốc liền đến chỗ lưu truyền một tấm chân dung, cùng hắn biết được cố Trường An dung mạo như lúc đồng dạng. Là Lý Bình kia gái điểm túi. Hồ Diên Thọ hô hấp dồn dập, vẻ mặt nhăn nhó, toàn bộ người như là ngạt thở nằm tại trên ghế ngưỡng vọng trần nhà. Cách chân tướng càng ngày càng gần, cái nắp còn có thể che bao lâu? Gặp lao cha sợ hãi đến cực điểm bộ dáng, Hồ Diên cảnh ngược lại an ủi, đông thổ nhất có thiên phú thuật sĩ cũng bất quá như thế, ha ha, hán nô tại Tây vực 7.000 dặm đây. 3. Đột nhiên xuất hiện bàn tay, Hồ Diên Thọ vừa hung ác vung đi qua một cái, kiềm chế lửa giận quát tầm lên, ngu xuẩn. Kia là đế quốc bị thiên đạo chiếu cố, Ngọc Môn Quan bên ngoài toàn bộ che đậy, nếu không cho là nàng dòm không ra. Hồ Diên cảnh sợ hãi giật mình, khủng hoảng nói, vạn nhất. Đúng vậy à, vạn nhất nàng bốc đo năng lực tiến thêm một bước, cùng trời chống lại, vậy ngươi cha đầu của ta cũng muốn bên đường du hành. Hồ Diên Thọ cười thảm, đầu ngơ ngơ ngắc ngác. Thế nhân nói nói cái thứ nhất nói dối thời điểm, liền muốn dùng vô số nói dối để ngủ, bây giờ hắn hãm sâu hố lửa, liều mạng dập tắt nó, có thể liệt hỏa đã là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hồ Diên cảnh toàn thân cứng ngắc, thứ chi lạnh bớt. Gần đây hắn điên cuồng bù lại đông thổ trung nguyên sách sử, thậm chí còn lật xem phương Tây bị dạn tỉnh đế quốc sử, mặc dù bị dạn tỉnh tan thành mây khói đã sớm đầu nhập vào Đại Man đế quốc, có thể bên kia cũng đi ra không ít nhân kiện. Hắn muốn nhìn một chút sức một mình cực hạn ở nơi nào. Lật tới lật lui, hắn sợ hãi. Vô luận cỡ nào vĩ đại nhân vật, cùng cô thành hán nô so sánh, tựa hồ cũng có vẻ tự ti mặc cảm. Đông thổ có lẽ còn tưởng rằng người trong bức họa chỉ là làm một cái coi như có thể sự tình, như thật rõ ràng hán nô cùng nhau đi tới tiếp nhận đồ vật, sợ là toàn bộ Thần Châu đại địa đều muốn chấn động. Vẫn chưa tới cùng đồ mặt lộ thời điểm, Trung Nguyên không biết, đế quốc cũng không biết, lão phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ cố Trường An, lại kiến tạo chưa từng có người này tồn tại qua vết tích. Hồ Diên Thọ lúng túng tự nói, biểu lộ là trước nay chưa từng có hung ác. Này mầm nha, ngươi này mầm có được hay không? Tóc hai bù xù hồng bào nam tử ôm một đoạn nhánh đào, hắn rất muốn lại nhìn thấy đỏ tươi đào hoa cánh, nhưng vô luận như thế nào, nó chính là không nảy mầm. Cố Trường An chỉ có thể khẩn cầu, coi như hắn hiện tại chỉ có khẩn cầu thần linh, đừng có lại tổn thương trong thành người thân. Vì cái gì bệnh dịch liền không dừng được đây? Vì cái gì cuồng phong bay tới mùi máu tươi, mang đến mùi hôi khó người khí tức, phản phất cô thành tiếp nhận tai nạn còn chưa đủ. Hắn không biết rõ 500 dặm bên ngoài xếp lấy mấy chục vạn bộ thi thể, hắn cái biết rõ bầu trời một mực là màu đỏ tươi, thiên địa còn tràn ngập nhường hắn khí thế điên cuồng. Cái gọi là thế giới mới bên trong tu luyện, đại khái là mượn thiên địa chi lực, hắn không biết rõ đây là nghiệp khí, hắn cái rõ ràng tu luyện nó có thể mạnh lên. Cố Trường An luyện hóa. Hắn sợ hai bàn thờ Phật còn thiếu rất nhiều gột rửa khí thế, cho nên lựa chọn tự mình luyện hóa, đừng có lại tác động đến những cái kia thân thể mệt mỏi thân nhân. Ta thật sắp điên rồi. Cố Trường An mấp máy bờ môi, có thể rõ ràng cảm thụ tự mình hỗn hỗn độn độn tư tưởng, những cái kia khí thế nhường hắn tiếp tục điên loạn. Các loại đây một ngày hắn không biết mình điên rồ, đó chính là triệt để tiên điên. Trước đây thật lâu, bao lâu đâu? Đại khái vẫn là 15-16 tuổi thời điểm, hắn nóng nhìn Trung Nguyên xuất hiện người cứu vớt, đến cứu vớt khối này chịu đủ cực khổ cương thổ. Khi đó tự mình hẳn là triều khí phồn thịnh, đứng tại đầu tường như một tôn chiến thần, tiếp nhận thanh vân dân tộc chiêm ngưỡng cùng bái. Cái gọi là thiếu niên khí phách xác nhận như thế. Nhưng bây giờ đã chết lặng, đã không tin có người có thể tới đón qua hắn giờ cao bó đuốc. Nhưng linh hồn chỗ sâu như cũ có vẻ chờ mong, vạn nhất thật có đâu. Nếu như mình điên rồ, không phân rõ người đến là man di vẫn là cố hương, thật là nhiều thật đáng buồn ác cũng không thành tên điên, lại như thế nào giữ bước vào thành này. Cố Trường An cười cười, tiếp tục luyện hóa thiên địa khí thế. Chương 22, chém hết gió xuân chưa chịu về cằn cỗi cô quạng hoa mạc, áo bào đỏ nam nhân mở mịt không căn cứ bồi hồi, Tần Thợ Mộc chậm rãi theo ở phía sau. Trường An, ngươi đang tìm cái gì? Tần Thợ Mộc mặt mũi tràn đầy phức tạp. Xuân ý. Một nửa đào hoa nhánh cắm ở bàn thờ Phật bên trong, Cố Trường An ôm bàn thờ Phật nhãn thần mê mang. Tần Thợ Mộc ngước đầu nhìn lên bất tỉnh màu đỏ bầu trời, yên lặng tiến lên. Trường An còn không có điên, nếu là điên rồ, liền sẽ không mang lên bàn thờ Phật xua tan ôn tức giận. Có thể khối này tử vực, ở đâu ra xuân ý 10 năm trước hy vọng là Trung Nguyên biệt quân, 5 năm trước dần dần tiếp nhận sự thật tàn khốc, chỉ mong lấy an tây anh hồn có thể lá dụng bề tội, cô thành sự tích đừng bị đất vàng bùi lấp. Bây giờ, cái này một người giết xuyên vạn quân nam nhân, duy nhất chờ mong lại chỉ thừa đảo nhánh có thể nảy mầm, cỡ nào hèn mọn vừa đáng thương tưởng niệm. Trường An, chúng ta trở về đi. Tần Tợ một tiếng lên lôi kéo hắn hùng tụ, giống 15 năm trước như thế kéo đi cứng rắn muốn thủ thành bạch bảo đứa bé như thế. Cố Trường An yên tĩnh ý mắng, theo Tần gia gia đi trở về cô thành, có thể một lát sau hắn chết lặng biểu lộ hiện ra dị dạng mà mèo. Vì cái gì còn muốn đến, vì cái gì không thể bỏ qua ta? Hắn thống khổ chứ lẩm bẩm. Hắn không muốn chiến, vô luận giết bao nhiêu người, hắn cái gì cũng không cách nào cải biến. Hắc ám chẳng những không có tiêu tán, vẫn còn tiếp tục lan tràn, hoàn toàn tại tâm lực lao lực quá độ đi làm một cái không có chút ý nghĩa nào sự tình, thậm chí là tội nghiệp. Đều do hắn giết một vạn bộ thi thể tạo thành bệnh dịch, nếu không làm sao lại mang đi 9 cái thân nhân tính mạng. Tần Đợi một nghe không được thấy không rõ, chỉ là mặt lạnh đứng thẳng thân thể, tựa hồ muốn hiển lộ rõ ràng thẳng tắp sống lưng, có thể cụt một tay quẻ chân cố gắng thế nào cũng lung la lung lay. Mặt trời lặn ánh chiều tà, ba kỵ chạy nhanh đến. Người cầm đầu là cái tóc vàng mắt xanh 30 tuổi phụ nhân, rìm chặt ngửa cương đem xanh văn trường đao ném ở không trung, thân đao treo mà không ngã. Nàng lặng lặng đưa mắt nhìn vết máu trải rộng cô thành, ánh mắt lại chuyển hướng tóc hai bù xù không có chút nào tinh khí thần nam nhân. Người giết ngươi, thánh thành lông mày thị lông mày tuyết lai. Cùng hô diên thẩm phán giả đạt thành trao đổi ích lợi, cũng rõ ràng đế quốc Tây vực đoạn này mọi loại khuất đục lịch sử. Huy hoàng mặt trời chiếu rọi không đến mộ địa, cùng mộ địa bên trong rất ngu trùng tuấn đạo người. Bầu không khí yên tĩnh như mộ quật, ngoại trừ thiên địa phong thanh, lại không bất kỳ thanh âm gì. Chuyến này thuận tiện mang đến hai cái người Trung Nguyên. Nàng lơ đễnh cười nói ra, lông mày thị trung thành nhất chó săn, thỉnh thành kính triều bái Trung Nguyên cô trung. Một nam một nữ sắc mặt tái nhợt, ngồi tại trên lưng ngựa run rẩy kịch liệt, gắt gao cúi thấp đầu lâu. Mắt xanh phụ nhân quần tay áo vung đẩy, hai người bị tức cơ cuốn theo ngã xuống ngựa. Tổ tông đều là Trung Nguyên huyết mạch, nhưng người ta thông minh, biết rõ đại man đế quốc thế không thể đỡ, rất sớm đã bắt đầu nhập vào, giống người như bọn họ rất nhiều rất nhiều. Nàng vừa nói vừa tại sa mạc dạo bước. Thứ hèn nhát. Tần Tợ một gầm thét một tiếng. Hai người xấu hổ không chịu nổi, hận không thể đem đầu chôn thật sâu tiến vào đất vàng bên trong. Tính mạng bị uy hiếp, chỉ có thể bị ép đi theo lông mày tiểu thư, đang trên đường tới đã chuẩn bị rất nhiều diêu võ dương ai lý do thoái thác. Thật là tận mắt nhìn đến áo đỏ phất phới nam nhân, bọn hắn không gì sánh được cái nấy, một nháy mắt đánh mất tất cả dũng khí. Tại tùy triều niên đại, nghe nói ngươi tổ tông là cái gì còn tới? Mắt xanh phụ nhân quay đầu nhìn chăm chú nam tử. Nam tử há to miệng, phát giác được sát cơ đầy tràn nhãn thần, hắn nước nở nói, bên trên, Thượng Châu thứ sử. Đại Tuyết lai điểm một cái cằm, nhàn nhạt nói, tam phẩm đại tướng nơi biên cương, tổ tiên vinh hoa phú quý cẩm y ngọc thực, thật tốt. Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên miệng ai, cười to nói, Cố Trường An, ngươi đây, ngươi tổ tiên là lớp người quê mùa, là châu ngựa a. Phàm là có chút thân phận, ra ra ngươi đời này cũng sẽ không tới Tây vực trấn thủ biên cương. Ngu xuẩn đồ đần. Tần Thợ một khuôn mặt dữ tợn, Cố Trường An vẫn như cũ một mặt chết lặng. Phiêu vũ trợ hứng, xem ta chu địch. Đại Tuyết lai bỗng nhiên treo trên bầu trời mà lên, xanh đao vạch ra một đạo kinh khủng vết tích, đại tông sư đỉnh phong khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Chu Tâm thấy hiệu quả, nàng nhạy cảm bắt được cô độc người thống khổ khí tức ba động. Vắt ngang tại hắc ám bên trong cự thạch, đã mang không nổi nó, chỉ có nhường chính nó tan ra sụp đổ. Hồ Diên thẩm phán giả sớm nên dùng chiêu này, đáng tiếc hiện tại mới nhớ tới, bạch bạch chôn vùi đế quốc vô số binh sĩ tính mạng. Phiêu Vũ, nàng đột một cổ tay chặt xuống một đao, đao khí đem hai người bao phủ, bất cứ lúc nào có thể xoắn nát thân thể. Nam đầu người choáng hoa mắt, trung quy là sợ chết, đứng lên bận bẹo cứng ngắc bộ pháp, nữ nhân khóc ròng ròng theo sát múa. Đại Tuyết lai thưởng thức hai đầu dòi bỏ đang ngọ ngoại, nhảy múa mặc dù xấu xí, nhưng tại vạn dặm cô thành lại có một loại khác đẹp. Nàng bình tĩnh hỏi, đây chính là ngươi Cố Trường An bảo vệ Trung Nguyên sao? Bọn hắn chính là ngươi bảo vệ dân tộc đồng bào sao? Súc sinh, súc sinh, súc sinh. Tần Tợ một lão thân thể run rẩy, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hô hào đột nhiên bay lưng đi, lại mặt hướng hai người thời điểm khàn khàn thần cầu, đừng như vậy tàn nhẫn, đừng quên trong nhân thế lương tâm à, cầu, van cầu các ngươi. Đại Tuyết Lai ngón tay giữa nhọn đặt tại chuôi đao, khí thế đem nam tử tóc bình thẳng tức rơi, nghiêm nghị nói, tiếp tục nhảy. Hai tượng người tế tự như kẻ điên chuyển đến xoay đi, tại tòa này tuyệt cảnh chi thành, bọn hắn thay Man Di trợ hứng đến nhục nhà An Tây hơn 2 vạn anh hồn. Van cầu các ngươi. Tần Tợ Mộc níu lấy tự mình vạt áo một mặt thống khổ, là thần hoàng tử tôn tùy ý vũ nhục cô thành, loại kia tuyệt vọng căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trương An tiếp nhận khổ sở đã đủ nhiều, vì cái gì còn muốn dùng cái rùi lâm vào linh hồn của hắn lại thêm vết thương? Ồ nào. Đại Tuyết Lai hai con người gấp hí mắt, xanh văn trường đao tràn ngập sát phạt khí tức, hướng phía Tần Tợ Mộc nhanh chóng rủ xuống. Cố Trường An đạp đất treo trên bầu trời, không hề làm gì liền ngăn tại phía trước tiếp được một đao kia, phần bụng xé ra to lớn khe, tiên huyết nổi lên vẩy xuống cắt đất. Hắn không có đau đớn đến co rút, chỉ là yên tĩnh nằm tại Tần Tợ Mộc bên người, chết lặng nói, "Tần gia gia, nếu không chúng ta khác sống đi." Tần Tợ Mộc sắc mặt theo lo lắng đến mê mang, cuối cùng là bình tĩnh, kinh ngạc nhìn qua cái này nam nhân. "Đúng vậy a, quá mẹ nó mệt mỏi. Tiếp sau thay cái cách sống." Tần Tợ Mộc như chút được cái nặng, cũng học Trường An bộ dáng nằm trên mặt đất, cười ha hả nói, "Ngày khác Trung Nguyên quật khởi diệt đi mang gì, Tây vực lựa chọc vào Thanh Vân cơ sĩ, nếu như có thể, mời đến cô thành đưa một đóa đào hoa tế điện." "Đào hoa tốt." Cố Trường An phụ họa. Đại Tuyết Lai một mặt trầm mặc, nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận máu tanh chiến đấu, chưa từng nghĩ đối phương dễ dàng như thế tiếp nhận tử vong. Cũng đúng, làm người làm được tuyệt vọng như vậy, sao không kiếm lời cái sảng khoái? Đổi thành ta, đã sớm tự sát giải thoát, ngươi đã làm một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai kỳ tích. Nàng cầm đao từng bước một đi qua. Trước hết giết ta. Cố Trường An trong mắt có một luồng sáng ngời, tựa hồ chỉ có tử vong mới có thể nhường hắn chân chính vui vẻ. Có thể cuối cùng sợ hãi nhìn thấy lại một người thân chết tại trước mặt hắn, tự mình chết trước liền có thể ít rất nhiều thống khổ. Vĩnh biệt, nát địa phương. Hắn phát ra 10 tuổi lúc liền bắt đầu phàn nàn, nơi này thật mẹ hắn hắc ám. Mắt xanh phụ nhân thời khắc ghi khắc hô diên thẩm phán quan nhắc nhở, nàng nhất định phải tự tay cắt lấy Cố Trường An đầu lâu, khả năng xác nhận tên yêu nghiệt này ma đầu chân chính tử vong. Đi được nhanh chóng, có thể sắp cùng 20 dặm đạo cờ gặp thoáng qua lúc, Cố Trường An trong mắt tử ý chậm rãi biến mất. Hắn xoay qua đầu không muốn đi xem, có thể hốc mắt ngậm lấy nước mắt, ngửa cằm lên không đồng ý nước mắt rơi dưới, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, lan ra ngoài. Đây là Trung Nguyên cương thổ. Hắn không gì sánh được thống hận giờ phút này đứng lên tự mình, rõ ràng rất dễ dàng buông xuống đồ vật, có thể linh hồn của hắn đang điên cuồng kháng cự a a a a. Vọng lâu một thanh huyết kiếm đứng ở không trung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đánh tới, thoáng qua xuất hiện trong tay Cố Trường An. "Tần gia gia, đói bụng sao?" Hắn không có dấu hiệu nào hỏi một câu. Tần Tợ Mộc thống cổ nằm, hắn cũng rất muốn giải trừ cầm tù nhiều năm công xiềng, nhưng nhìn đến man cầu bước qua đạo cờ, hắn tâm đang dỉ máu, thịt của hắn đang run rẩy. "Không thể ném, không thể ném." "Tốt, vậy liền chiến." Đại Tuyết Lai ngược lại là tiêu sái, chia xuống đất mà lên đem suốt đời khí thế tập trung vào một đao. Đồng nhiên, nàng con ngươi thích chặt. Một kiếm. Là hai kiếm sao? Là huyết kiếm hành không chém xuống, tinh hồng kiếm khí bao phủ trăm trượng, đồng thời hắc vụ tại trong đó lao nhanh, giống trong huyết hà một chiếc màu đen minh tuyển, vô cùng bị dị lại xuyên thủng tâm thần. Nghiệt khí. Ngươi. Mặt nàng bàng sợ hãi, là đao và kiếm kịch liệt va chạm trong nháy mắt, trong tầm mắt là cô độc người đỏ như máu hai con ngươi, nếu như điên cuồng thế đứng. Thế gian thực sự có người có thể luyện hóa thiên địa nghiệt khí, rất dày vỏ kinh khủng nhất thiên địa chi lực cũng dám chủ động đòi lấy. Kiếm vong thình lình đem đao khí nghiền nát, hắc vụ nghiêng như khoảng, Đại Tuyết Lai bụng dưới một kích xuyên thủng, lô máu còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng rơi xuống trên mặt đất lúc đích, ngũ tạng lục phủ tất cả cút xuống, vùng đây dây chết như thoi thóp một con chó. Ta cũng nghĩ cùng ngươi đồng dạng thụ thương sẽ chết, có thể ta hết lần này tới lần khác sống được không giống người. Cố Trường An chỉ mình dần dần khép lại phần bụng, một đao kia đem hắn ruột cũng chém ra đến, có thể ngày mai mặt trời mọc, bụng hắn lại chỉ có thể nhìn thấy nhạt nhẽo vết sẹo. Ngươi, ngươi. Tóc vàng mắt xanh phụ nhân thống khổ kêu rên, nàng không minh bạch chênh lệch vì sao như vậy to lớn, nàng tuyệt đối nghĩ không ra còn có nghiệt kiếm. Phốc. Đôi một miếng thịt bị huyết kiếm trực tiếp cắt lấy, đảo mắt liền nướng khét, lại bốc lên mùi thơm. Tần gia gia, cho. Cố Trường An đem thịt nướng ném qua đi. Tần Tợ Mộc hiện tại mới minh bạch câu kia đói bụng sao, hắn không do dự nhặt lên thịt nướng, đại lực cắn xé. Đại Tuyết Lai ánh mắt mơ hồ, nàng biết mình đem tiếp nhận tàn khốc nhất hình phạt, trơ mắt nhìn xem hắn nô ăn nàng từng khối thịt. Tình cảnh này phải nên ngâm thơ, đáng tiếc lão đầu tử là người thô hảo. Tần Tợ Mộc ăn đến sạch sẽ, còn liếm liếm ngón tay. Chí khí cơ bữa ăn hồ lô thịt, đàm tiếu khát uống man di máu. Cố Trường An nói tiếp, mũi kiếm chết đi đến phụ nhân chân bên cạnh, nơi đó thịt tương đối non mịn. Tốt. Tần Tợ Mộc ngốc trệ nửa ngày, thở dài một tiếng. Trường An, đáng tiếc lao đầu tử cười không nổi a. Hắn đột nhiên nổi điên giống như chạy hướng kia hai cái xuất sinh, rõ ràng là cái quẻ chân, có thể sửng sốt đuổi kịp sợ hãi chạy trốn nam nữ. Lao đầu tử 59 tuổi, vẫn là cái tay cụt quẻ chân tàn phế, ngươi là tráng niên thì phải làm thế nào đây? Đến đánh nhau. Tần Tợ Mộc một tay đem nam nhân nhấn trên mặt đất, năm ngón tay giống kìm sắt đồng dạng bóp lấy nam nhân cái cổ. Man di thế lớn lại như thế nào, Trung Nguyên đổi phế sợ cái gì, cuối cùng Thanh Vân sẽ thắng. Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục nhóm chúng ta? Hắn mặt mo đỏ lên, điên cuồng mà gào thét, chỉ dùng một cái tay liền tươi sống bóp chết nam nhân. Trốn cái gì? Tần Tợ Mộc lại chạy hướng té ngã trên đất phụ nhân, đồng dạng là dùng sức bóp chặt hắn cái cổ. Lão lệ tung hoành đạo, tại sao muốn khiêu vũ? Ngươi biết rõ Trường An có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Ngươi là người Trung Nguyên à? Ngươi không nên khiêu vũ. Ta. Phụ nhân gần như ngạt thở, nàng nghĩ không ra một cái tàn phế lao đầu có lớn như vậy ma lực. Tựa như nhìn qua gần đất xa trời Thanh Vân văn minh, có lẽ liền sẽ bộc phát khó mà tưởng tượng lực lượng. Nàng hối hận. nàng cùng những cái kia ngàn ngàn vạn vạn đầu hàng Man Di người, không biết rõ Tây vực có tòa thủ vững hơn 60 năm cô thành, hơn không biết rõ có cái nam nhân tại Hắc Ám bên trong làm việc nghĩa không chủ bước. Thanh Vân có dạng này người, làm sao có thể diệt vong? Chết đi. Tần Đợi Mục trực tiếp đem phụ nhân cái cổ bật gãy, không có lực lượng sủi lơ ở một bên, tuyệt vọng nói, cái gì thời điểm là cái đầu a? Bắc Lương biên cảnh, một tòa tuần sắt tháp nguy nga đứng sừng sững, dựa vào lan can nhìn ra xa có thể nhìn thấy hoang vu khô bại Ngọc Môn Quan hải. Cao Triều Ân tóc trắng đồng bền, đục ngầu lao mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Ngọc Môn Quan không có hắn, đều tìm mấy tháng, nơi này cho tới bây giờ liền không có chân dung người tồn tại qua vết tích. Bắc Lương hoàng đế từ đỉnh cho hắn cực lớn tiện lợi, thậm chí cũng tại quân doanh dò xét qua mỗi người, cũng nhìn qua biên cảnh giết man quân công sổ ghi chép. Không có chính là không có. Lý Bình thăm dò có sai. Thật vất vả xuất hiện một luồng ánh dạng đông, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dập tắt. Đi. Cao Triều Ân khoát qua tay, từ tháp lâu nhảy xuống, còn xuống thân ảnh hướng về Ngọc Môn Quan mà đi. Chuyến này xem như tự tác chủ trương, cũng có thể là nhìn quá lâu Ngọc Môn Quan, trong cõi u minh cảm thấy có một số việc nên làm. Đến hắn cảnh giới này, muốn làm sự tình nhất định phải viên mãn. Trung Nguyên quên An Tây quân tứ tám đoàn, Lý thị hoàng tộc không thể quên, ai dám quên ai táng tận Tiên Lương. Cũng bởi vì nhận được thánh mệnh, thứ tám đoàn hơn 2 vạn An Tây quân tiến về Tây vực trấn thủ biên cương, chưa từng nghĩ táng diệt tại Man Di nội địa, chi này chiến công hiển hách quân đội, hơn 2 vạn trong đó nguyên đem tốt, liền một hộp cho cốt cũng chưa trở lại. Cao Triều Ân 10 ngày trước biết được Tây vực 7000 dặm cương vực không có chế tài người, bây giờ ở vào hỗn loạn vô tự bên trong, đúng là hắn tiến về tuyệt hảo cơ hội. Hơn 60 năm, hai cốt có lẽ cũng bị cắt vàng che giấu, nhưng dù là chỉ đem bay về một bộ mục nát thi thể, một trường văn thư, một cây cổ lao chiến kỳ, cũng đáng giá hắn tiến về. Không gì khác, liền hai chữ, lương tâm. Trên trời có linh, hắn muốn cho An Tây quân biết rõ, bên trong nguyên thủy cuối cùng không có quên bọn hắn. Một tòa phồn hoa thành trấn. Câm Niếc ngồi ở dưới mái hiên, gầy đến da bọc xương, hai mắt vô thần. Vạn dặm sa mạc, hắn cách Ngọc Môn Quan chỉ còn 900 dặm, trải qua vô số gặp chắc trở cũng nhanh tắm rửa trung nguyên gió mát, có thể hắn làm sao cũng làm không được kích động. Mỗi đêm ác mộng, hắn cũng mơ tới Trường An chết rồi, ngược lại trong đầy trời cát vàng. Nhất định phải còn sống, ta sắp thành công rồi. Ngươi phải chờ tới Trung Nguyên đại quân đến Tây vực đón ngươi, ngươi muốn tại đầu tường lộ ra kiêu ngạo khuôn mặt tươi cười, ngươi sẽ tự tay đem đạo cờ giao trả lại cho Trung Nguyên, nói thêm câu nữa 63 năm tấc đất chưa ném. Lưu Thượng trong lòng cầu nguyện, dùng 3 cây ngón tay lau khô khỏe mắt nước mắt, trong đó 2 cây bật mất, bị dọc đường man cẩu chặt đi đốt sói. Hắn không ngừng tự an ủi mình, có lẽ là vì nhặt lại dũng khí, hắn cũng rất dã rời, có thể hắn còn có 900 dặm đường khả năng nhìn thấy qua mang. Thánh thành, thẩm phán giả biệt thự. Thư phòng bầu không khí cứng ngắc như sắt. Cha, ngươi là giả nên hồ đồ rồi a. Hồ Diên cảnh hiếm thấy nổi giận, hai mắt tức giận nhìn thẳng phụ thân, Đại Tuyết Lai có thể so sánh 3 cái đại tông sư mạnh bao nhiêu? Rõ ràng biết rõ Hán Nô vượt giết càng mạnh, ngươi còn nỗ lực to lớn lợi ích nhường nàng chịu chết. Hồ Diên thọ bộ mặt cơ bắp kéo căng, trầm giọng nói, "Đúng, nhường nàng chịu chết." Hồ Diên cảnh biểu lộ sợ hãi, đã từng lấy cơ trí lấy xương phụ thân, bây giờ lại bị cô thành Hán Nô làm cho bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần. Nàng là Đao Bất Cô con gái tư sinh. Hồ Diên thọ lạnh băng băng nói, "Đao Bất Cô?" Hồ Diên cảnh nẹn họng nhìn chân trối. Kia thế nhưng là đế quốc tuyệt đỉnh nhân vật một trong, 20 năm trước chính là đại tông sư, một mực tại vực sâu tu hành. Chẳng lẽ? Hắn run giọng nói. Không sai. Hồ Diên Thọ sắc mặt âm trầm như dị xét đồ sát, chém đinh chặt sắt nói, bước Đao Bất Cô hiện thần, hắn sẽ thay nữ báo thủ, Cố Trường An hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Diên cảnh nhãn thần khó nén rung động, phụ thân dám dạng này mưu đồ đánh cược. Đang muốn nói chuyện, mái hiên ầm vang đổ sụp, một cái thân ảnh rơi tại thư phòng. Người tới không có con mắt, trên mí mắt cùng phía dưới mí mắt dính liền cùng một chỗ, cái mũi lõm, huyết nục cũng vặn vẹo dị dạng. Ta nữ nhi hồn bài rách ra, ngươi hại. Đao Bất Cô thanh âm khàn giọng đến cực hạn, hỗn độn không chịu nổi. Đao. Hồ Diên cảnh xương sống lưng phát lạnh, căn bản không dám nhìn tấm kia mặt xấu xí bảng. Đây là đế quốc vinh quang huân chương, thiên thần miệng hạ gương mặt dưới mặt nạ bảng cũng giống như thế, chỉ có lấy tinh huyết nuôi nấng vực sâu nhân vật mới xứng dạng này. Ngươi nghe ta giải thích. Hồ Diên thọ mới vừa đứng lên, thân ảnh liền hung hăng đụng tại vách tường, xương sườn đứt gãy, nửa bên mặt bị mảnh gỗ vụn mài đến máu me đồng địa. Cái thế giới này, chỉ có thiên thần miệng hạ có thể ẩu đả đế quốc thẩm phán giả, nhưng lúc này giờ phút này, Đao Bất Cô một bước một hoa sen, vặn lấy Hồ Diên thọ đầu lâu. Ta nữ nhi chết rồi, bởi vì ngươi mà chết đúng không? Không. Hồ Diên thọ âm thanh hò hét. Xem kỹ hắn thật lâu, cuối cùng kiên kỵ đế quốc 12 cự phách một trong thân phận, Đao Bất Cô cuối cùng vẫn buông ra 5 ngón tay, ác hẳn nói. Chương 23, không có nhục sứ mệnh, tơ đất chưa ném mặt trời lặn ánh chiều tà. Một người một đao dạo bước hoang mạc. Tựa hồ liền chim ưng hung lang cũng e ngại chương này máu thịt be bét gương mặt, Đao Bất Cô phương viên trăm dặm, mà ngay cả chim vết tích cũng không có. Thô bị võ phu cuối cùng thỏa hiệp tại lo liệu quyền hành lão hồ ly. Đao Bất Cô khẽ động khóe miệng, khí tức cực kỳ âm trầm. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, nhân quả vốn không nên tại tòa kia cô thành, một người hắn tự cho là miệt thị thế tục, vẫn còn muốn bị thế tục lợi ích trói buộc. Xéo ly, cha sớm muộn sẽ giết Hồ Diên lão cẩu, hôm nay, trước hết để cho Cố Trường An đền mạng. Từ bao ngự không tiến lên, bụi đất tung bay, thoáng như sơn băng địa liệt. Tại chỗ rất xa, đại mạc lẻ loi trơ trọi thân ảnh từ vọng lâu mà xuống, đứng sừng sững ở 20 dặm cương thổ đạo cờ bên cạnh, huyết kiếm treo ở trước người bá trượng. Cố Trường An có thể cảm thụ đạo kia cường đại liên miên khí thế, hắn không có giống lần trước như thế kinh ngạc không nổi, cầm kiếm trực tiếp xuyên thủng khuỷu tay hỏa trùng, tiên huyết hỏa diễm chảy ra lưỡi kiếm. Chiêm ngưỡng tinh thần của ngươi, quả nhiên là trước nay chưa từng có vĩ đại. Tiếng như hồng trung đập nát tĩnh mịch, Xấu xí tử bảo quái vật thoáng qua lướt đến, khí thế tiết ra ngoài dựng thành từng tòa hải thị thật lâu. Xuân đoán hoa nở, bóng cây xanh râm mát che đậy, suối nước thuyền hoa, cũng là Cố Trường An cố gắng cả đời cũng không từng gặp phong cảnh. Biết rõ là giả, hắn khó tránh khỏi nhiều tham luyến thêm vài lần. Tự vẫn đền nợ nước sao? Đao Bất Cô giọng nói khàn giọng, sừng sững đạo cờ chín trượng bên ngoài. Hắn mặc dù thỏa hiệp tại cương quyền, nhưng không có nghĩa là đánh mất người giang hồ khí khái. Cố Trường An khả kính, đáng giá tôn trọng, cũng đáng được thể diện. Nhưng giết chết nữ nhi nhất định phải đền mạng, đây cũng là giang hồ công đạo. Cố Trường An cười cười, tựa hồ thật lâu không nói chuyện, thanh âm cũng tối nghĩa dừng lại, ta muốn chết, có thể lại sợ tự mình không có hết sức, sau khi chết không còn mặt mũi gặp An Tây anh hồn, tóm lại muốn đánh một trận. Đao Bất Cô nhìn chăm chú vào hắn khuỵu tay quần cuộn chảy xuôi tiên huyết, lại nhìn về phía âm trầm tinh hồng được sâu, tán thưởng một tiếng, ngươi thật là đáng sợ. Nói xong một tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác chậm rãi đẩy ra. Nương theo huyết tinh tràn ngập, huyết kiếm hoành không chém xuống tinh hồng hỗn tạp hắc vụ kinh khủng kiếm trận, chỉ một kiếm, lại phảng phất trăm ngàn kiếm tầng tầng tiến dần lên. Cái gọi là thương thiên ý chí không thể nghịch, đại đạo trật tự không thể trái, giống như ta tại vực sâu khổ tu 25 năm, ngươi sợ là 25 tuổi cũng không có, ngươi dựa vào cái gì có dũng khí xuất kiếm? Đao Bất Cô không nhanh không chậm mở miệng, ngón tay gảy nhẹ, như phượng hoàng nhất bản bay múa sát phạt kiếm khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn rôi xuất thủ bàn tay phá vỡ kiếm thế, chia xuống đất mà lên, thời hợt đè lại trôi này tiên huyết kiếm gỗ, vẹn vẹn bàn tay lưng trôi mấy giọt tiên huyết, huyết kiếm không tiến vào một điểm một tấc. Đỏ như máu kiếm thế tuy là như thủy triều tầng lên tầng sinh, lại y nguyên bị móng tay tầng tầng đánh nát. Đông thổ 3000 năm, ngươi là đáng buồn nhất nhân vật. Đao Bất Cô gầm thét. Trước mắt Trung Nguyên ngu giả, chính là một cái từ nhỏ sinh trưởng tại lục địa cá chép, cho tới bây giờ không có chạm qua nước, lại cũng lớn mấy cân trọng lượng. Một khi ly khai lục địa lao tới hồ nước, vậy sẽ phải cá chép hóa long, chiếm cứ mặt hồ chúa tể cá lớn tôn bự sinh tử. Thử hỏi trong thiên hạ, ai thiên phú có thể nhìn thấy hắn bóng lưng? Ngươi như tiến về thế giới mới tiếp nhận tẩy lễ, 10 năm liền thiên hạ vô địch. Nếu ta là ngươi, giả ý đầu hàng đế quốc, đáng tiếc ngươi liền giả hàng cũng không túi xuống được eo. Đao Bất Cô lại đẩy tay tâm, huyết kiếm thình lình tách ra lộn, cứ việc dựa vào huyết khí từ đúc kiếm thần, có thể như cũ có một cái có thể thấy rõ ràng vết rách. Hắn không cần thiết ăn nói lung tung, cũng bởi vì tại vực sâu tế đàn suy nghĩ 25 năm, hắn có thể tùy tiện xem thấu một người thiên phú. Cái này đông thổ nhất có loại nam nhân, chân chính vô địch chi tư chất. Cố Trường An không núp đích, hắn còn sống liền đã sức liều toàn lực, nhưng đối diện quái vật lại có thể tùy tiện đường hắn không có cách nào còn sống. Ngươi cũng không tuyệt vọng đi, ngươi trải qua quá nhiều so tử vong càng tuyệt vọng hơn hắc ám. Gặp hắn không có tự vẫn ý tứ, Đao Bất Cô lòng bàn tay tuôn ra hào hùng khí thế, trường đao tranh tranh, từ không trung chặt xuống vô kiên bất tồi một đao. Đất vàng vỡ ra, sóng gió cũng bị trực tiếp chặt thành bài xích lẫn nhau hai khối gió màn, áo bào đỏ nam nhân hãm sâu đất vàng, lại bị đao khí cuốn lên bay ngược 30 trượng. Cố Trường An thất khiếu chảy máu, hít thở sâu một hơi, giữa ngực bụng giống như khối băng thiếu đốt, đau tận xương cốt. Hàn ý cùng nhiệt khí tại thể nội điên cuồng va chạm, phá quấy toàn thân thậm chí mỗi một khối huyết đủ. Hắn gian nan giật giật bờ môi, trong mắt cũng không ghi hận, ngược lại có dũng khí giải thoát thông suốt. Thế nhưng là trách nhiệm lương tâm, cùng tùy theo mà đến này nấy, lại như cự thạch đem hắn linh hồn rơi vào đau sốt vòng xoáy, không thể tự thoát ra được. Có lỗi với An Tây anh hồn, có lỗi với Trung Nguyên dân tộc, có lỗi với những cái kia bị man di nô dịch người Hán, ta thật không chịu nổi. Có lẽ còn có lỗi với mình, ta không có dù là một ngày chân chính vui vẻ qua. Cố Trường An nhẹ giọng nỉ non, khuôn mặt ngước nhìn cô thành. Cần biết không bao lâu Lăng Vân Chí từng cho phép nhân gian hạng nhất, ta cả đời này xem như làm giá hạng nhất thành tích a. Ta không bảo thành, không thương tổn vô tội con dân. Liên để chút ít này không đáng nói đến nhân vật tiếp tục trải qua thành thói quen sinh hoạt, nhưng bọn hắn nói chung sẽ bồi tiếp ngươi phía dưới hoàng tuyển. Đao Bất Cô chắp tay đứng sừng sững, tóc vàng theo gió tràn đầy múa, nói xong cuồng phong gào rít giận dữ, từng đạo kinh khủng khí lãng bao phủ áo bào đỏ thân ảnh, lại bị ép hành quân lặng lẽ. Hắn lộ ra rất thú vị lại xấu xí nụ cười, nhìn về phía báo cắt tràn ngập phương xa, cảm thụ pháp thiên tượng địa còn xuống cự ảnh. Đao hạ lưu người tiết mục không đáng ca tụng. Đao Bất Cô khởi động bàng bạc khí thế, cùng không trung vô hình chi trưởng đụng nhau, toàn bộ đất vàng là tung, năm đó mai táng gãy chi hải cốt toàn bộ lăn trên không trung. Nguyên lai là ngươi. Hắn lặng lẽ nhìn hướng người tới. Còn xuống thân ảnh bập thềm mà tới, một trường quét ngang khí thế, một cái khác nắm chặt nắm đấm đột nhiên bùng ra, hai hàng đục ngầu lao lệ gì rào mà xuống. 63 năm. 63 năm A. Cao Triều Ân mở môi run rẩy. Tại mấy chục vạn mùi hôi thi thể vắt ngang xa mà bãi, hắn nguyên bản định trở về Ngọc Môn Quan, Thương Hải Tam Điển, hơn 60 năm nắm giữ dư hình đã biến hóa quá nhiều. Cảm giác được mãnh liệt đao khí còn sót lại vết tích, quỷ thần xui khiến nhiều đi mấy trăm dặm. Khi thấy màu đỏ đạo cờ, mặt cờ cái kia rất khó phân rõ đường chữ, cái này hơn 100 tuổi lão nhân lần thứ nhất thần hồn đều chấn, gần như điên cuồng mà phóng tới cô thành. Hắn không tới chậm, hắn còn có thể nhìn thấy tây vực chỗ sâu đại đường cương thổ. Đao Bất Cô không có động tác, có lẽ có ý định khác, liền hướng phía trong vũng máu nam nhân giới thiệu nói, Lý Đường, Cao Triều Ân, hiện nay nữ đế Tâm Phúc Thái Giám, ngươi trước khi lâm trùng không có tiếng với. Cố Trường An kịch liệt rơi xuống linh hồn lại đột nhiên lực bộ phát lượng, hắn dương mắt nhìn rất thời gian dài, giáng chống đỡ lấy thảm không nỡ nhìn tổn thương thân thể đứng lên, từng bước một hướng đi đạo cờ. Đao Bất Cô không nói chuyện, mà Cao Triều Ân nước mắt tuôn đầy mặt, mắt thấy một màn này hắn làm sao có thể bình tĩnh a, người máu đi thật lâu rốt cục đi vào đạo cờ bên cạnh, phần thua là nhiều lại cầm không được cờ, thanh âm rất mệt mỏi không chịu nổi, An Tây quân không có nhục sứ mệnh, 63 năm tấc đất chưa ném, sơn hà không được gì. Thiên địa câu tịch. Cố Trường An thanh âm yếu ớt theo gió tung bay, tựa hồ bay vào cao triều ân ngũ tạng lục phủ, làm hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Tại Man Di nội địa, An Tây quân giữ vững được trọn vẹn 63 năm, tại vạn dặm sa mạc, một tòa đại đường thành trì sừng sững không ngã. Không phụ dân tộc, không phụ Trung Nguyên, hơn không phụ hoàng ân. Cố Trường An trầm thấp nói một tiếng, dùng hết toàn thân lực ý, sau đó rất tiêu sái nằm tại đạo dưới cờ. Hắn rốt cục có thể an tâm chết đi. Giờ khắc này, là hắn từ lúc chào đời tới nay hạnh phúc nhất trong nháy mắt. Rốt cục đem cái này nhường hắn sống được giống như bị gánh nặng giao cho người khác, cũng rốt cục có thể đỉnh thiên lập địa bước vào âm tào địa phủ, cùng chư vị thân nhân tái chiến minh ở giữa chiến trường. Ngươi, Cao Triều Ân thanh âm nghẹn ngào, một cô cực kỳ bi ai cảm xúc giống thủy triều đem hắn thôn vệ, cũng không biết có thể nói cái gì. Hắn gọi Cố Trường An, ăn cơm trong nhà lớn lên, 10 tuổi thủ thành giết địch, 11 tuổi một kiếm chém năm, 12 tuổi một kiếm chém 9, 15 tuổi một kiếm chém trăm, 20 tuổi một người toàn diệt 3000 hung hãn tốt, 21 tuổi một người giết 7000. Sơ lược đông nhiên, Đao Bất Cô nhìn về phía rách nát cổ lao huyết sắc thành trì, chỉ vào nói, 22 tuổi liền đứng ở nơi đó, hắn lẻ loi chơi chọi đối mặt ba cái đại tông sư, chọn vẹn 1 vạn 1000 cái đế quốc hung hãn tốt, hắn sống tiếp được. Mấy chục năm a, ngươi biết rõ đường quốc xã tắc duy nhất bình quang là cái gì? Tây vực một cái không người hỏi thăm tiểu hài, thay các ngươi khai cường quốc thổ. Trung Nguyên nhút nhát hàng, còn có mặt mũi tới đây. Đao Bất Cô âm thanh chấn mây xanh, dứt bỏ giết nữ mối thù, hắn quá kính sợ loại này trong tuyệt cảnh thể sống chết không lùi kiên trì, cái gọi là giang hồ khí phách, tại như thế không thể phá vỡ tín ngưỡng trước mặt, chỉ có quỳ bái phần. Đương nhiên, hắn khẳng định có tư tâm. Cùng Hô Diên lão cậu đạt thành giao dịch, lấy bực sâu vị trí là thẻ đánh bạc, lập thể không hướng đế quốc tiết lộ cô thành, nhưng không có nghĩa là không thể cáo chi đông thổ. Lộ ra ánh sáng về sau, Hô Diên toàn tộc đều muốn phanh thây xé xác, Hô Diên lão cậu trên đầu lơ lửng thánh thành, đóng đinh tại sỉ nhục trụ lên. Cao Triều Ân thân thể chấn động mạnh mẽ, nước mắt rưng tròng, hắn nằm rạp trên mặt đất, cái quỷ này khấu tạ An Tây anh hồn, có thể hắn lại không có một chút xíu dũng khí đi xem cái kia máu mẹ khắp người đứa bé. Tại Hắc Ám Tuế Nguyệt bên trong, mắt thấy từng cái thân nhân ly khai, cuối cùng chỉ còn tự mình thủ vững cố thành, đội người bình thường đều đã chết vạn lần trên trường, nhưng thủy chung còn tại giơ cao hy vọng bó đuốc. Trong nhân thế tàn nhẫn nhất cha tấn cũng giáng lâm đến đứa bé này trên thân, thống khổ nhất tuyệt vọng bao phủ hắn. Thật xin lỗi, tới chậm. Chậm. Cao Triều Ân lòng như dao cắt. Tưởng hắn ngày đêm là Trung Nguyên văn minh sụp đổ cảm thấy bi ai, tại Trung Nguyên đều nhanh lãng quên rơi Tây vực, có cái tuyệt vọng gấp trăm lần đứa bé còn tại cố gắng kiên trì. Tới liền tốt. Cố Trường An thật không có thương cảm chi ý, chỉ là nói khẽ, ngày khác Trung Nguyên thu phục Tây vực, nếu có thời gian, thỉnh lộn một cảnh hoa đảo đưa đến ta trước bộ phận. Đao Bất Cô trầm mặc, có một số việc nhất định phải làm, có ít người nhất định phải giết. Hắn quả quyết bóp tắt lòng chắc ẩn, trầm giọng nói, một người giết bạn, liền thánh nhân cũng làm không được, thế gian trừ hắn bên ngoài ai có thể làm được. Vốn nên tiếu ngạo sử sách tuyệt đỉnh võ tướng, lại rơi đến kết cục như thế. Muốn ta nói, Trung Nguyên ăn thịt người đều là xuất sinh. Ngươi giả mù sa mưa rơi mấy giọt nước mắt, liền có thể đổi về Cố Trường An tuyệt vọng 23 năm sau. Lan ra Tây vực. Trường đao lên, cuồng phong lan tràn, sắc cơ lộ ra. Cao Triều Ân một câu cũng không nói, chậm rãi đứng dậy đứng ở không trung, khuôn mặt nước mắt còn tại, có thể đục ngầu nhãn thần phá lệ kiên định. Không lùi. A. Đao Bất Cô âm dương quái khí một tiếng, không thể tưởng tượng nói, ngươi cái này tầm thường không có chí tiến thủ tầm thường, Trung Nguyên đều mắng ngươi là cao chạy trốn, ngươi như thế nào có can đảm đến đối mặt ta? Một mấy mắt, Cố Trường An nuốt xuống trong cổ đắng chát, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vô hình dây leo cuốn đến chân mắt cá chân, chu vi hắc ám như nghiêng tường đồng dạng vượt trên đến, hoàn toàn không có sáng ngời. Vì cái gì, ta là điều lạn mệnh. Hắn không được nghỉ non, hắn nghĩ ôm tự do, hắn nghĩ tử vong giải thoát, có thể thường thường sự tình hướng đi đều sẽ nhường hắn càng thêm thống khổ. Vì cái gì không đi? Đem tin tức mang về Trung Nguyên, nhường An Tây anh hồn lại không tiếc đuối, nhường dân tộc thường sinh lại cháy lên đấu trí, không tốt sao? Ta khi nào cần ngươi cứu a? Cố Trường An cuồng loạn, hắn muốn cho 63 năm mẹ gái dấu chấm tròn. Hắn muốn không có chút nào tiếc nuối tử vong. Cao Triều Ân mấp máy bờ môi, ngón tay kịch liệt rung động mấy cái, đột nhiên âm vang mạnh mẽ nói, tập ra không thể lui, cũng không muốn lui. Đao Bất Cô nhìn chăm chú hắn, lắc đầu bật cười, Trường Thành nhạn môn quan, ngươi không địch lại nước Yến công tôn qua, chạy trốn. Trường Giang Xích Bích, ngươi không địch lại Đông Nô cầm công, chạy trốn. Mang theo hoàng mệnh đến thánh thành nghĩ cách cứu viện bị bắt tướng quân, ngươi thảm tao ba vị kẻ thành đạo vây quét, đồng dạng bằng vào thân pháp chạy ra tìm đường sống. Mọi người đều biết Cao chạy trốn, tại cô thành còn muốn mới đếm thử một cái anh hùng khí khái. Cao Triều Ân trầm mặc, quang minh lỗi lạc, không che không tránh, vuốt cằm nói, vâng, tập ra việc xấu lo lộ. Hắn nhìn về phía cô độc đứa bé, đây là đường triều thậm chí thanh vân văn minh tân hỏa, không thể diệt. Cao Triều Ân phẫn nộ quát, nhưng lúc này đây, tập ra không đi. Đao Bất Cô phát ra một trận phát ra từ phế phủ vui vẻ tiếng cười, nhấc ngón tay chỉ Cao Triều Ân, nói, ngươi như muốn chạy, ta ngăn không được ngươi thân pháp, có thể ngươi chênh lệch ta hơn nửa đoạn, là nghị chôn cùng sao? Dựa vào đường triều long khí kéo dài hơi tàn lao giả, thật sự cho rằng có chống lại vực sâu đỉnh phong kẻ thành đạo năng lực sao? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Cao chạy trốn có thể tìm tới nơi này. Long khí cùng quốc vận hỗ trợ lẫn nhau, khối này cương thổ nhường hắn trong cõi u minh có cảm ứng. Tạp gia lão tàn thân thể mặc dù đã khó khăn, vẫn còn miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát. Không còn mặt mũi đối tòa này cô trung chi thành, chỉ có chu sát một giấc, sau khi chết mới xứng hướng An Tây anh hồn mời rượu. Cao Triều Ân nhắm mắt lại, chậm dần hô hấp. Cái đoạn mất, sống lưng không gãy. Đao Bất Cô treo tức gật đầu, một đao đưa ra. Phương viên trăm dặm cắt vàng đống nhiên bị hắn lấy khí cơ mang theo, cứ thế mà treo trên bầu trời. Cao Triều Ân hai tay lời ra, cũng không phải là đón lấy cường thế vô song đao khí, mà là hiện lên nắm nâng hình dáng hướng về phía bầu trời. 50 năm đến, hôm nay là tạp gia an tâm nhất một ngày. Đồng nhiên, thiên địa cộng minh. Đao Bất Cô khỏe miệng co giật, máu thịt be bét gương mặt rốt cục hiện ra một tia sợ hãi, tiến tới là sợ hãi hoảng sợ. Khí thế như thủy triều cuồn cuộn, sấm sét chợt vang lên, cựu lôi qua đi, lại là thiên lôi chợt trợn. Tại hoang vu cô quạnh sa mạc, trong nháy mắt dị tượng lên, cao triều ân sau lưng tựa như thật có hoàng hà lao nhanh, trường thành tại vắt ngang, một tia long khí cuốn quanh. Đao Bất Cô thất hồn lạc phách, lung lay sắp đổ, bên trong miệng phun ra hai chữ, thành thánh. Trường An. Đầu đội trúc quan ti thiên giám thừa một đường chạy chậm đến Kim Loan Điện, không để ý triều hội lễ nghi, cực kỳ hưng phấn nói, vậy hạ, cao công công thành thánh. Thánh nhân. Đại đường đản sinh một cái võ đạo thánh nhân a. Hướng điện lặng ngắt như tờ, lâm vào vô biên vô tận tĩnh mịch, lập tức văn võ bá quan vùng tay hô to, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Tràn ngập nguy hiểm trung nguyên tình cảnh, quá cần lại đản sinh võ đạo thánh nhân, võ đạo đổi phế đại đường, cũng gấp đón đỡ thánh nhân như thế, cho võ học lương nhân chỉ dẫn một cái đường sáng. Ngự tọa bên trên, đầu đội mũ miệng nữ đế má ngọc tái nhợt, ngón tay xít sao nắm lấy lan can. Cao triều ân căn bản cũng không có thành thánh thiên phú, cưỡng ép gõ thiên môn, là tự chịu diệt vòng con đường. Thật can đảm. Đao Bất Cô kiệt lực khắc chế tâm tình chập chờn, trường đao không ngừng có tử khí tràn đầy quanh quẩn, cũng không cần thiết che giấu, thân thể như loài chim nhào triển ra mà ra, trôi qua đất vàng đều là từng cái màu tím lỗ thủng. Không có căn cơ không trung lâu cát, đừng quản cỡ nào hoa lệ, đụng nát nó. Thế nhân, Cao triều ân thất khiếu chảy máu, sau lưng long khí lôi điện một hóa thành năm, trọi cứng ở Đao Bất Cô kinh khủng tuyệt luân một đao, cái sau dính liền mí mắt lại thêm một cái đấm máu vết thương. Lao Tạc Thiên, có dám tiếp ta một trường? Cao triều ân cũng không thấy Đao Bất Cô, tinh hồng lao mắt xít sao đưa mắt nhìn bầu trời. Hắn không còn lấy thái giám tự cho mình là. Hắn là quang minh chính đại người, lý ra một cái yêm cầu cũng dám kêu gạo. Đao Bất Cô chống đất mà lên, thân hình bay lên không muốn kéo lấy Cao Triều Ân hướng xuống lôi kéo, có thể chưa trừ khử long khí lôi điện vẫn như cũ đem hắn gương mặt nổ đốt cháy khét. Kẻ thành đạo đỉnh phong cách thánh nhân còn kém một bước, có thể cái này ngắn ngủi một bước, lại giống như lạnh trời không thể vượt qua. Chỉ có trì hoãn đến dầu hết đèn tắt, mới có thể đem vị này lao thái giám đưa đi âm tào địa phủ. Cố Trường An lặng lặng đứng ở đạo cờ bên cạnh, nhìn xem thế giới mới đấu pháp, nhìn xem còn xuống lao nhân nhìn trời gầm thét. Lúc trước ta không dám chờ mong, nhưng hôm nay ta rất tin tưởng vững chắc. Một ngày kia, Trung Nguyên chắc chắn đạp phá Man Di Thánh Thành, ngược lại muốn xem lão tặc thiên tại vực sâu bố trí cái gì yêu ma quỷ quái, muốn cho Trung Nguyên văn minh chôn vùi vào lịch sử quần quận trong bụi mù, thiên đạo ý chí cũng không xứng. Cao triều ân giữ tợn gầm thét, long khí tại bầu trời khuấy động, cái này hơn 100 tuổi lão nhân, cái này cả một đời cũng câu nệ lý đường nô tài, bình sinh lần thứ nhất phát ra không hề cố kỵ gầm thét. Thương thiên nhất định phải chiếu cố Trung Nguyên. Đao Bất Cô trên mặt đất quần quận thăng bằng, ý đồ nói chuyện chỉ hoàn thành thánh dư uy. Mấy ngàn năm, Trung Nguyên thiên thai ít sao? Kia phiến vì nhiêu thổ địa là huy hoàng sử sách lao tổ tông đánh xuống, không phải thiên tặng, làm nông luyện sắt loại nào không phải chính lao tổ tông chậm rãi tìm đòi, thiên sao lại quả tặng? Thiên địa chi lực dùng cái gì hàng tại Man Di? Công bằng sao? Cao triều ân nếp nhăn trên mặt mắt trần có thể thấy làm sâu sắc, dần dần già đi như trong gió bồ công anh, có thể hắn như cũng sừng sững đứng sừng sững. Tuyệt vọng là được rồi. Đao Bất Cô vặn vẹo lên khuôn mặt, giống một đầu ẩn nút đợi phệ hung lang, cầm đao xẹt qua huyền diệu vết tích. Ngậm miệng. Cao triều ân gào thét, ánh mắt không còn nhìn chăm chú bầu trời. Cái gọi là thánh nhân dẫn dắt thiên địa khí thế, có thể lão tặc thiên thờ ơ, thánh nhân không gì hơn cái này. Hắn nhìn về phía tóc thai bù xù áo bào đỏ thân ảnh, nhìn về phía kia một thanh treo trên bầu trời huyết kiếm, nói khẽ, đứa bé, để cho ta tận một phần lực. Tiếng nói xuống thôi, sau lưng một mảng lớn long khí lôi điện cũng đã một cái chớp mắt bốc hơi, hóa thành rất tấn mãnh cũng rất bình thản thánh lực, thân hình lướt đến Đao Bất Cô, một trưởng vô hướng đỉnh đầu. Đao Bất Cô hoảng sợ e ngại, không dám nhận bàn tay, chỉ muốn nhanh lên kéo ra cùng cao thái giám cự ly, càng xa càng tốt. Chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ, nhưng rất hữu dụng. Hữu dụng không? Hắn chưa hề đặt chân qua thánh cảnh, hơn không rõ ràng thánh nhân năng lực, có thể đỉnh đầu vỡ nát thành bột mịn đang nhắc nhở hắn, tựa như hắn nói với Cố Trường An câu nói kia đồng dạng. Thương thiên ý chí không thể nghịch, đại đạo trật tự không thể trái. Cả người cũng bị nện tiến vào đất vàng bên trong, một trường đem đỉnh đầu, xương vai, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn bộ đập nát. Đao Bất Cô ôm hận chết. Thiên địa dị tượng hoàn toàn biến mất, còn xuống lao nhân đi lại tập tễnh, vẫn thất tha thất tiểu đi về phía trước, đi ra thật xa, đột nhiên định trụ bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua cô thành, ta có thể chết ở bên trong a. Mời. Thường thấy quá nhiều tử vong, có thể Cố Trường An vẫn là có một cố khó tả bị thương. Người sớm muộn cũng phải chết, có thể chết ở trong cương thổ, oanh oanh liệt liệt, cũng không ngất ức. Một già một trẻ không nói gì, trong đầy trời báo cát, rát dịu nhau đi vào cô thành. Cao triều ân leo lên vọng lâu, đi qua mỗi một khối nhuốm máu tấm gạch, bọn chúng chứng kiến 63 năm anh liệt anh dũng, chứng kiến thanh vân lịch sử rất tuyệt vọng thủ vững. Cũng mắt thấy một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân lớn lên. Cao triều ân dựa vào lan can nhìn ra xa, tựa hồ nghĩ thay Cố Trường An đứng một lần cương vị, có thể hắn rất khó đứng vững, thở dài nói, đứa bé, ngươi quá khổ. Cố Trường An cười cười, là cười cái này thần tăng quỷ ghét thế đạo, có lẽ cũng là cười chính mình. Hắn kỳ thật cũng không thiếu khuyết vật khí, một lần bản thờ Phật, một lần trước khi chết thoát thân. Có thể theo sát mà đến lại là tuyệt vọng, lại là vô biên vô tận trách nhiệm, hắn còn phải tiếp tục đóng giữ nơi này, một ngày lại một ngày nhìn về phía phương xa. Nhưng hắn ngơ ngơ ngác ngác tinh thần khôi phục thanh tĩnh. Đến Thiều An Tây anh hồn không có bị lãng quên, chí ít còn có người Trung Nguyên sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đứng tại ngoài thành, một bước không lùi. Cao Triều Ân nhìn hắn nụ cười, nhẹ nói, ngươi cười lên bộ dạng a, giống như Trường An thành xinh đẹp nhất một chùm ánh nắng. sớm muộn sẽ chiếu rọi Trường An, thì nhất định phải còn sống. Nói xong nhãn thần chuyển xem một nửa đảo nhánh, vọng lâu duy nhất cái này một vật, có lẽ là đứa nhỏ này ký thác tinh thần. Binh giải thời khắc, Cao Triều Ân cuối cùng một trường khí thế hạ xuống đảo nhánh, sau đó mặt hướng phương đông khí tuyệt bỏ mình. Bị cười mà chết. Cố Trường An không núp đích, quen thuộc thống khổ lại quét sạch toàn thân, ta rõ ràng mới vừa cùng hắn nhận biết, tại sao lại như vậy bị thương. Kia một nửa đảo nhánh rất nhanh đạn sinh mầm non, Cố Trường An cẩn thận nghiêm túc bưng lấy nó, tựa như chính nâng lên linh hồn. Người tại thành tại, không lùi. Kim Lăng, Quan Tinh Đài. Rất nhiều cao thủ tụ tập, thậm chí người khoác hắc kim long bảo sở đế cũng sừng sững quyết đài, vô số ánh mắt đưa mắt nhìn đạo y thiếu nữ. Cao Triều Ân Quy Thiên. Lý Bình Long mi run rẩy, trầm thấp nói, bầu không khí một nháy mắt kiềm chế. Thành Thánh, Quy Thiên. Trước sau bất quá nửa nén nhang thời gian, dài dòng tĩnh mịch qua đi, sở đế phát ra thật dài than thở, ngươi làm sao lại chết đâu? Mọi người vẻ mặt trang nghiêm, bi thương sau khi còn có nghi hoặc. Trên thực tế tại thăm dò đến Cao Triều Ân thành thánh qua đi, phu tử liền kết luận hắn sẽ chết, có thể biết rõ một con đường chết, vì sao muốn làm việc nghĩa không chủ bước? Dựa vào đại đường long khí miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ, làm sao dám ngấp nghé võ đạo thánh nhân? Phu tử. Sở đế cung kính nhìn về phía tóc trắng đồng bệnh nho nhã lao nhân, cũng là sở quốc duy nhất một tôn thánh nhân. Hy vọng, là hy vọng nhường hắn thành thánh. Phu tử sâu cao mày, hắn rất xác định Cao Triều Ân tình huống, lấy đại đường long khí bảo mệnh, chỉ có nước đại đường vận mang tới hy vọng khả năng đột phá gông cùm xiềng xích, ngắn ngủi đạp nhập thánh cảnh. Ai cho hắn hy vọng? Sở đế không thể tưởng tượng. Đám người bao quát phu tử ở bên trong cũng trầm mặc. Cao Triều Ân là ai? Tình nguyện gánh vác cao chạy trốn đều danh, cũng muốn thủ hộ Lý Đường Hoàng thị. Hắn không thể chết à, hắn là Lý thị duy nhất kẻ thành đạo, cho nên nhiều lần vô sỉ đảm mệnh, chỉ vì Lý Đường xa tắc. Thân pháp có 102 đương thời, hắn không muốn chết, không ai có thể để cho hắn chết, trừ phi tuổi thọ hầu như không còn. Dạng gì hy vọng có thể để cho Cao Triều Ân tự nguyện đi chết, cam tâm chịu chết đâu? Chân dung người. Lý Bình một mặt chắc chắn. Sở đế gật đầu, Lý Văn an bài Cao Triều Ân đi Ngọc Môn Quan tìm kiếm chân dung người, hẳn là tìm được, nhưng trong lúc đó phát sinh cái gì? DS, chỉ có 6K5, vẫn là quỷ cầu nguyện phiếu. Chương 24, có người đến thiên đường, có người lao tới địa ngục thiên thần điện. Điện dưới hiên, Hồ Diên Thọ ngốc trệ đứng lặng, sinh ra trận trận thân ở vách núi tuyệt cảnh mê muội. Đao bất cô chết rồi. Chết rồi. Đế quốc vực sâu đao quỷ, chấm đao quỷ đâu? Bén nhọn chất vấn, tại tĩnh mịch đại điện lại như tiếng sấm đồng dạng. Mở. Khởi bẩm miên hạ, lao thần nghi hoặc. Hồ Diên Thọ nơm nớp lo sợ. Hoàng kim mặt nạ đập vào mi mắt, man đế ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, gàn từng chữ một, giả bộ hồ đồ. Đột nhiên, hắn cao giọng gầm thét, còn dám lửa dối nói, có như thế thầy. Man đế nhanh chân trở lại, tế tự long bảo tung bay, huy quyền đánh tới hướng trong điện một cái cột đá. Đông một tiếng vang lớn, cột đá hóa thành một miệng. Hồ Diên Thọ không rét mà run. Theo cho biết, đao quỷ ly khai thánh thành trước đi tìm ngươi, ngươi đến tột cùng thụ ý hắn làm cái gì? Man đế to ác địa nổi giận, ngữ điệu ung tùm. Đế quốc vĩ đại tổn thất một tôn kẻ thành đạo đỉnh phong, đao quỷ không thể chết đến không rõ ràng. Chớ biết do ngươi muốn tạo phản. Man đế đột nhiên xoay người, một đôi không có tròng trắng mắt trọng đồng lặng lặng nhìn chằm chằm Hồ Diên Thọ. Hồ Diên Thọ dọa đến linh hồn xuất hiếu, có như vậy một máy mắt, hắn thật muốn đem hết thể nói thẳng ra. Hắn quá mệt mỏi, vạn dặm cô thành lung lay sắp đổ, có thể cái kia hắn nô cứ thế mà kéo lên, cứ như vậy sáng lập cái này đến cái khác kỳ tích. Đao bất cô làm sao lại chết đây, tựa hồ vô luận cái dạng gì tồn tại, chỉ cần bước vào đế quốc mộ địa, liền sẽ bị hắn nô cho nghiền nát lăng trì. Gặp hắn muốn nói lại thôi, Man đế lặng lặng chờ đợi. Gần nhất vị này thẩm phán giả tinh thần hoảng hốt, nhất định có bí mật đang gạt thiên thần. Nhưng vào lúc này, thị vệ xu thế đi mà đến, cung kính trình lên mật thư. Man đế tiếp nhận và qua, khí tức dần dần âm lệ, trầm giọng nói, Đường quốc Cao Triều Ân tiến vào Ngọc Môn Quan, thành thánh về sau chết bất đắc kỳ tử. Hồ Diên Thọ theo sợ hãi trong cơn ác mộng lấy lại tinh thần, phù phù quỳ xuống đất dập đầu, mọi loại bi thương, lao thần có tội, nguyện nền cổ đợi giết. Nguyên lai đúng là cao chạy trốn cái này điểm cầu. Nói, Man đế tức giận biến mất dần. Một đổi một mặc dù cũng rất xỉ nhục, nhưng đế quốc có thiên đạo chiếu cố, vượt sâu tuân ra kẻ thành đạo chỉ là vấn đề thời gian, mà đông thổ chết một cái thiếu một cái. Lao thần biết được Cao Triều Ân ngầm hỏi Ngọc Môn Quan, lo lắng cái này điểm cầu có mưu đồ, liền năn nỉ đao quỷ tiến đến trấn sát, chưa từng nghĩ là lao thần đi quá giới hạn, có thể lao thần lòng tràn đầy cũng là vì đế quốc vinh quang. Hồ Diên Thọ cuối cùng trung điệp thanh minh, nước mắt theo giản mùa gương mặt chảy xuôi. Hắn cũng không phải là giả khóc, mà là lâu dài góp nhặt cảm xúc triệt để bộc phát. Một cái lấy nhu nhược chạy trốn mà danh chấn thiên hạ thái giám, cũng cam nguyện là Cố Trường An mà chết. Bởi vì cái kia hắn nô trên thân gánh chịu lấy đông thổ dân tộc rất ngoan cường tinh thần, một khi lộ ra ánh sáng đâu chỉ tại trong biển sâu nhấc lên ức vạn gợn sóng. Đến lúc đó đông thổ đến cỡ nào hưng phấn sục sôi, kia đại man đế quốc liền đến cỡ nào phẫn nộ khủng hoảng. Kết quả của mình chính là vượt qua tưởng tượng thảm liệt. Nhìn chăm chú Hồ Diên Thọ lệ băng cực kỳ bi ai bộ dáng, Man đế vẫn còn không đành lòng, nói khẽ, "Ái khanh xin đứng lên, chớ sẽ không trách tội ngươi. Ngươi sẽ đem tà phanh thây xé xác." Hồ Diên Thọ nước mắt tứ chảy ngang, nếu là trở lại một năm trước, hắn tuyệt đối bén cái nắp, nhưng bây giờ ham sâu vũng bùn, không ra được. "Trở về đi." Man đế lớn vung ống tay áo, bại giá tiến về vực sâu. Hồ Diên Thọ mất hồn mất vía đi ra 9 tầng cung điện, một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh. "Cha, ngươi không có việc gì liền tốt." Hồ Diên cảnh lòng còn sợ hãi. Hồ Diên Thọ yên lặng bước vào toa xe. "Cô Thành, Cố Trường An, là lão phu thiên kiếp, không độ qua được." Hắn đột nhiên lên tiếng cười như điên, khan giọng giống là rú thảm, ung tùm mà đang vang vọng. Hồ Diên cảnh sắc mặt thảm đạm, cô thành hán nô tại trong lòng của hắn đã trở nên kỳ quái phảng phất giống như ác ma. Tìm vũ phận. Hồ Diên thọ lao mắt trừng trừng, sắp chết đuối lúc bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Kia bốn cái tham lam Phật đà. Hồ Diên cảnh thần sắc đột biến, tựa như đang kể cái gì đại khủng bố. Vu thuật là Phật đạo không cho, như thế nào vu Phật, chính là bên ngoài thánh nội ma, thế gian tàn nhẫn nhất ác độc biểu tượng. Cha, ngươi có thể biết do vu Phật xuất thủ thù lao. Hắn đột nhiên thét lên, ý thức được thanh âm quá lớn lại im lặng, nhưng biểu tình phá lệ và mèo. Hồ Diên thọ tâm lực lao lực quá độ, chậm rãi núp nhích bờ môi, đơn giản là gia tộc tích lũy tiền tài, thổ địa, cho hết bọn hắn đi. Bại lộ sau Chu cửu tộc, đồng dạng muốn xung công. Hồ Diên cảnh khoan tim uống máu, nhiều đời cố gắng để giành được vô liếng, cứ như vậy tùy tiện dâng tặng cho vu Phật, há có thể không thống khổ a? Chính như phụ thân nói, cái nắp xốc lên, đừng nói tiền tài, liền liền mộ tổ đều muốn đào ra. Một lần cuối cùng, Hồ Diên thọ hiếm thấy bình tĩnh trở lại, lần này thất bại nữa, hắn không có bất luận cái gì năng lực vùng đấy. Cha, ta có điểm xấu dự cảm. Hồ Diên cảnh hoảng sợ khó có thể bình an, hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Một người vì cái gì có thể bộc phát như thế rung động vĩ lực? Đông thổ dùng ngu công rời núi, tinh vệ lấp biển để hình dung nghị lực, chỉ cần trả giá đắt luôn luôn có thể làm ra một kiện nào đó sự tình. Có thể cái kia hắn nô tựa như vĩnh viễn sẽ không khô cạn biển lớn, vĩnh viễn không nhìn thấy bờ núi cao. Phó thác cho trời. Hồ Diên thọ nói xong nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ là không muốn tại thân nhi tử trước mặt bại lộ tự mình đáy mắt mềm yếu nước mắt. Theo Lý Bình bói toán, Cao Triều Ân chịu chết, Trung Nguyên càng ngày càng tiếp cận trận tướng, sớm tối mà thôi. Vô luận hắn phải chăng chu sát Cố Trường An, kết cục đều đã chú định. Kim Lăng thư viện, sông Tần Hoài tiếng người huyên náo, từng tòa đèn màu thuyền hoa tại mặt sông phiêu đãng. Phu tử thu tầm mắt lại, nhìn về phía đại đường sứ giả, thản nhiên nói: Ta biết ngươi ý đồ đến. Sứ giả lấy lại bình tĩnh, sâu thi vai chào, khẩn cầu phu tử rời núi. Phong sách lâm vào dài dòng trầm mặc. Sứ giả lời ít mà ý nhiều nói: Ngọc Môn Quan sẽ chỉ thông hướng ba cái địa phương, Man Di Thánh Thành, Mạc Bắc cùng Tây Bực. Đã đao bất cô ly khai Thánh Thành, có thể bài trừ. Lý Bình thăm dò Tây phủ giao phong, trong tinh tượng, Mạc Bắc không thổi Tây phòng, càng không có phủ giao gió. Chỉ còn Tây Bực, Cao Công Công chết ở nơi đó, chân dung người đang ở nơi đó. Phu tử lặng lặng nghe xong, lại không đưa bình luận. Đây cũng là nữ đế phân tích, hắn cũng tán thành. Thỉnh thánh nhân đi một chuyến Tây Bực, đem chân dung người mang về. Sứ giả tiến nhanh tới khẩn cầu. Thật có lỗi. Phu tử lắc đầu, ta khẽ động, Man Di liền có đồ tể săn giết thư viện sĩ tử. Sứ giả cảm xúc kích động, thanh âm cũng không còn cung kính, trầm giọng nói, Kim Lăng ca múa mừng cảnh thái bình, khả năng chân dung người ngay tại Tây Bực chịu khổ, đã là Trung Nguyên võ đạo thánh nhân, dùng cái gì không thân xuất biệt thủ. 30 năm trước phu tử đứng tại thư viện nói một câu là gì? Thần Châu không phân lão hấu tôn ti, không phân tuần tự quý tiện, tất đồng tâm kiệt lực, nghiêng hoàng hà chi thủy, quyết đông hải chi sóng, trương thu hổ lỗ chi địa, diệt uy nô chi huyện, lấy lấn ta chi khấu, chặt Man Di chi lục, thương hải hoành lưu, lập thân không thẹn, thi che khắp nơi, duy tinh hồn có thể theo. Nho nhã lao nhân ánh mắt hoảng hốt, nói khẽ, dân tộc đồng lòng chống lại Man Di, không phải là vì để cho bọn hắn những người bình thường này sống được an ổn à? Có thể để cho Cao Triều Ân cam nguyện chịu chết, hẳn là thất lạc ở Tây Bực Lý Đường huyết mạch, thiên phú tuyệt luân, có hy vọng nâng lên Lý Đường đại đỉnh. Nhưng vì Lý thị một nhà chi lợi, lão phu tha thứ khó toàn mệnh. Sứ giả khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng trận trận lạnh bước, Lý Đường huyết mạch cũng không phải là thần châu con dân sao? Phu tử ngóng nhìn hồ nước, than thở nói, võ đạo thiên tài thì sao? Có thể cứu vãn tràn ngập nguy hiểm văn minh a? Có thể khu trục không ai bị nổi Man Di a? Như bằng vào ta cái chết, đổi lấy thanh vân đại địa đúc lại huy hoàng, ta cũng nguyện quy thiên, mỉm cười cựu tuyển. Đến thánh nhân cảnh giới cũng cảm giác sâu sắc không có lực lượng, thần châu sụp đổ thế cục cũng không phải là mấy cái võ đạo thánh nhân có thể cứu vãn. Tại cái này kinh khủng thời đại, tại cái này không chịu nổi thời đại, cần một kỳ tích tinh thần, cần một loại vách núi khe hở bên trong còn có thể phóng xạ sán lạn quang hoa ý chí. Nếu như tồn tại, hắn đạt biến trăm vạn dặm, cố gắng cả đời đều sẽ tiến về. Đầu đội trúc quan Lan Bảo Nho sinh đi vào phòng sách, chém đinh chặt sắt nói ra, Cao Triều Ân cả đời chung với Lý gia, sẽ chỉ là Lý gia dòng dõi mà chết, mà chân dung người trợ chướng nước đại đường vận, còn chưa đủ lấy chứng minh hắn là Lý thị huyết mạch sao? Phu tử ly khai thư viện, chiếm cứ tại Trường Giang lặn thực chất quái vật liền sẽ nuốt sống người ta, một cái Lý gia thiên kiêu đáng giá không? Một cái võ đạo kỳ tài tuyệt đối không phải dân tộc mở ra phục hưng hy vọng, mời trở về đi. Sứ giả quay đầu đi, thi lễ cáo lui. Hắn trong tiềm thức cũng tin tưởng chân dung người là Lý thị huyết mạch, nếu không sao có thể dẫn động quốc vận, sao có thể nhường Cao Công Công liệu mình tương hộ? Có thể duy trì có bệ hạ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc kia là Trung Nguyên đen phòng một chiếc ánh đến, nhưng bệ hạ chọn lọc từ ngữ không đủ để thuyết phục chư quốc tuyệt đỉnh người, bước lên phong hiểm tiến về Man Di nội địa. Trước đó nước Yến Công Tôn qua cự tuyệt, Đông Nô Cẩm Công từ chối nhã nhặn, hiện tại liền Thần Châu Đức Cao vọng trọng phu tử đồng dạng không nên. Chỉ có thanh vân tinh hồn, tựa hồ mới đáng giá bọn hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Ngọc Môn Quan Hải, biên giới một tòa phồn hoa thành trấn. Mấy cái đầy bụi đất trăm ngựa người ngồi tại trà từ dưới, tâm tình lấy tương lai sinh hoạt, là cái kia gương mặt lõm, gầy đến da bọc xương tiểu nhị đi tới, bọn hắn một mặt xem thường. Phi, Man Cẩu. Cái đuôi chó bím tóc, còn mang theo hồ mũ, bả vai dựng lấy hai khối khăn mặt. Lưu Thượng Yên lặng châm trà, mặc cho bọn hắn ném lấy chán ghét châm chọc nhãn thần. Trải qua nhiều như vậy, hắn một trái tim đã sớm cứng rắn như sắt, bất luận cái gì khuất nhục thống khổ cũng không cách nào phá hủy. Ba ngày trước liền bò tới Ngọc Môn Quan, hắn gặp qua rất nhiều người Trung Nguyên, đã từng khi nhìn đến Bắc Lương cờ xí trong chốc lát lệ nóng doanh trọng, kia một luồng thần châu gió xuân thổi tới, nhường xa không thể chạm mộng tưởng trở thành hiện thực. Nhưng hắn phải nhẫn lại a. Đi trọn vẹn 99 bước, không thể tại một bước cuối cùng ngã xuống, thật là nhiều hoang đường bi ai ai trước mắt mấy cái bị sinh hoạt ép tới thở không nổi người bình thường đáng giá phó thác sao? Đáng giá hắn cầm quần áo bên trong tờ giấy đưa tới sao? Lưu Thượng không dám đánh cược, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình. 7 ngày sau mở cửa thành, hắn liền có thể chân chính bước vào Thanh Vân thổ địa, Trần Phong 63 năm cố sự liền có thể chiêu cáo thiên hạ, cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng đem lạc ấn huy hoàng sử sách, trở thành thần châu lịch sử vĩnh viễn không vòng qua được đi tấm bia to. Hắn ngóng nhìn xa xôi bờ sông cỏ lau, nhẹ giọng nỉ non, trung nguyên thật đẹp a. Cô thành, dừng mộ lại thêm một mộ. Cố Trường An nhìn chăm chú vào mộ địa, trong tay còn nâng lên một gốc đào hoa, cánh hoa chịu chịu chen chen, một đám nở đầy đầu cảnh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ta sắp tại dài rằng giặc trong đêm tối trầm luân, có thể ta đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh dạng đông, ta nguyện ôm hắc ám cho đến tử vong. Hắn lộn một mảnh đào hoa cánh đặt ở trước mộ phần, sau đó nghĩa vô phản cố đi ra rừng mộ. Tại cách vọng lâu mấy chục bước thời điểm, Cố Trường An đem đào nhánh trồng tại trong đất vàng, không có lấy vực sâu sát khí tầm bổ. Hắn cam nguyện điên đoạn. Loại kia làm hắn tinh thần bị điên thiên địa khí thế còn không có tiêu tán, hắn sẽ đi mấy ngoài trăm dặm đầu nguồn, triệt để luyện hóa. Hơn cường đại năng lực khả năng giữ vững tòa này cô thành. Trường An, ngươi tại làm gì? Tần Thợ một bưng lấy một bầu rượu đang muốn đi tế điện bị kia cao công công, lại nhìn thấy Cố Trường An tại cắt vàng bên trong loại đào hoa. Ta sợ ta sẽ tổn thương các ngươi, đào hoa nhánh là linh hồn của ta trụ cột, nhìn thấy nó ta sẽ có vẻ thanh tỉnh. Về sau quần áo, đồ ăn liền đặt ở cây đào bên cạnh, ngài đừng đến vọng lâu à, nhớ kỹ căn dặn mấy cái kiêm lịch ngậm hoa, chớ tới gần ta. Cố Trường An một bên cho đào nhánh lấp đất, một bên nói liên miên lại nhải. Tần Thợ một kinh ngạc, theo sát mà đến chính là khó tả bị thương. Ừm. Hắn mấp máy bờ môi. Chỉ là mang đến một chút xíu thoáng qua liền mất hy vọng, cũng đủ để cho Trường An theo trong tuyệt vọng tránh ra, tiếp tục kiên định dơ cao lên bó đuốc. Nếu như không có Cao Công Công, Trường An khả năng giải thoát, nhưng chính là bởi vì Cao Công Công, Trường An còn phải tại hắc ám bên trong đau khổ chèo chống. Tựa hồ vô luận như thế nào, chịu khổ vẫn là đứa bé này. Chương 25, một người thủ thành không người hỏi, Mai Tiêu Điên cùng thiên hạ biết Tần Thợ một vòng quanh tường thành đi một vòng, cuối cùng ngồi ở cửa thành, ngơ ngác nhìn về phía hoang mạc. Ra ra, Cố ca ca đi đâu? Lim bím tóc sừng dê đứa bé song song ngồi, đưa tới một khỏa nhớp múa kẹo mềm. Tần Thợ một không nói chuyện, đem đường ngậm vào bên trong miệng. Ta không ưa thích ngôi mộ mới đó. Đứa bé méo miệng, đen nhánh khuôn mặt đều là bị khuất chi sắc. Vì cái gì? Nói không lên đây. Đứa bé lắc đầu, đón gió rơi lệ. Lạc Dương. Tần Thợ một lau mặt em bé trên vệt nước mắt, nói khẽ, vị kia Cao Công Công cũng là chúng ta An Tây một thành viên, hắn là cô thành anh liệt mà chết. Trong thành tiểu bối đều là lấy Trung Nguyên địa danh làm tên, bất quá cũng là cuối cùng một nhóm hoa, có Trường An một người khiên tòa thành này, đám trẻ con chí ít không cần tại đầu tường vượt qua thiếu niên thời gian. Hắn tại sao lại một tới? Hắn vì cái gì chỉ có một người tới? Tên là Lạc Dương đứa bé xuất ra bên trong miệng kẹo mềm, đem bóp thành kiếm hình dạng. Tần Thợ Mộc trầm mặc. Đúng vậy à, nếu như Cao Công Công không có mang đến hy vọng, Trường An hẳn là giải thoát, nếu như hắn là mang theo trăm vạn hùng quân bước vào Tây Bực, kia lại hẳn là viên mãn. Ra ra, nhóm chúng ta đời này sẽ đi Trung Nguyên sao? Lạc Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Sẽ. Tần Thợ Mộc thanh âm so dĩ vãng càng thêm kiên định. Ngăn cách tin tức 63 năm, cái thứ nhất Trung Nguyên triều đình nhân vật đi vào Tây Bực cô thành, là yếu ớt ánh dạng đông giáng lâm, cự ly bình minh không xa. Hắn có lẽ đợi không được, nhưng Lạc Dương nhất định có thể đợi được. Đến Trung Nguyên, ta muốn ăn bánh quế, cũng không lòng tham a. Lạc Dương thần sắc nhẹ cẫng, thường xuyên nghe thế hệ trước nói tới, hắn cũng thèm chết rồi. Còn có Cố ca ca, chúng ta cùng đi học đường đọc sách, hắn không có đọc sách cũng hiểu rất nhiều đạo lý lớn, chỉ là rất lâu không nói nhà. Lạc Dương nói liên miên lại nhải, đứa bé tâm nguyện chính là đơn giản như vậy, một gian xinh đẹp tư thục, đừng có lại nếm mặn chát chát bao các vị. Tần Thợ một lòng như lao cắt. Hắn muốn là chết lặng nội tâm, lại bị một câu cho trùng điệp đâm xuyên. Trường An. Trường An sợ là không đi được. Tần Thợ một không hiểu cái gì thiên địa khí thế, nhưng khi đào hoa nhánh trồng ở bên trong thành, là Trường An nói câu kia ta sợ ta sẽ tổn thương các ngươi, hắn liền biết rõ cái này khổ đứa bé muốn tại trong đêm tối trầm luân. Trọn vẹn 63 năm dày vò cùng chờ đợi, rất có thể sẽ nên đón thắng lợi, nhưng ở trước thắng lợi tịch, Trường An lại muốn trở thành tên điên. Thế gian rất tuyệt vọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, sắp thắng, sắp đi ra hắc ám, linh hồn của hắn lại một mực dừng lại tại hắc ám. Ra ra, ngài đừng khóc. Lạc Dương tiến tới giúp hắn gật lệ, kiên định nói, bỏ mặc man cầu đến bao nhiêu, Cố ca ca đều có thể một kiếm chém chết, một mực chặt tới Trung Nguyên đại quân đến. Tần Thợ Mộc lao mắt đỏ bừng, mang theo hoa đi trở về bên trong thành. Canh hôi hoa mạc, áo bào đỏ thân ảnh dẫn theo một bầu rượu chậm rãi đi tới, treo trên bầu trời kiếm gỗ như bóng với hình. Trong tầm mắt, mấy chục vạn cỗ sát thối xếp, gãy chi tàn sọ, thi hải bạch cốt lấp đầy khe rãnh, vết máu đem đất vàng cũng bao trùm một lần. Nơi đây rất tốt. Cố Trường An gật đầu. Nhưng hắn điên cuồng khí thế càng lúc càng liệt, đại khái là vô tội oan nghiệt chi khí, nhập thể luyện hóa tựa như nhỏ trường mâu một cái địa thứ tiến vào đầu. Cố Trường An thở ơ, tự rót tự uống, kính tự mình 10 tuổi lúc khinh cuồng, kính khi 20 tuổi bằng hoàng, kính hiện tại bằng phẳng. Chém. Dứt bỏ bầu rượu, huyết kiếm chém vào mà xuống, từng cái kiếm khí như mạng nhện dày đặc bao phủ đại địa, lại chiếu cố đến mỗi một bộ man quốc con dân thi cốt. Đúng vậy, Cố Trường An muốn đem tội nghiệp chi khí toàn bộ luyện hóa, không lọt một tia. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Trung Nguyên cũng nhanh muốn tới đi, bình minh tảng sáng trước đó, Man Di khẳng định sẽ có rất tấn manh tiến công, hắn phải dùng thực lực chống đỡ, không thể tại điểm cuối cùng trước mất đi cương thổ. Hắn điên mất chết mất không quan trọng, đem cô thành hoàn hảo không chút tổn hại giao cho Trung Nguyên, đủ để không tiếc. Thiên địa hắc vụ quấn, thế gian tàn nhẫn nhất nhiệt khí bốc hơi mà lên, che đậy máu kiếm khí hơi thở, hoàng hôn hoang mạc giống như đêm tối giáng lâm. Cố Trường An kịch liệt ho khan, ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy một chính mình khác. Trường An thành bên trong thư sinh, có cái không tính xinh đẹp nhưng dịu dàng hiền lãnh thế tử, một tòa độc đáo nhà nhỏ, chỗ ở trước trồng một gốc cây hoa đào, đời này hòa thuận không có đại phú đại quý, nhưng cũng vô bệnh vô thai. Đây chính là ta khi còn bé nguyện vọng, ta dốc cả một đời cũng thực hiện không được. Cố Trường An chịu đựng rút ra xương lột ra đau đớn, co quắp tại thi cốt trường, từng đạo nhiệt khí hướng hắn chút xuống mà tới. Ta cũng chỉ là nghĩ bình thường. Hắn cuồng loạn hô to, vì cái gì tự mình sẽ như vậy đáng thương? Sinh, trưởng không được. Hắn không muốn sinh ở Tây Vực Cô Thành, đỏ như máu tường thành chặn hắn tất cả. Hắn là một bộ bị dân tộc tín ngưỡng cuốn theo khôi lỗi, hắn là bị Thanh Vân Trung Nguyên coi nhẹ ngu xuẩn. Chết, không khống chế được. Muốn chết cũng không thể chết. Ta tại sao là quái vật? Cố Trường An chính nhìn xem toàn thân chạy xuôi tiên huyết, chính nhìn xem sạch sẽ thủ trưởng, rõ ràng đã từng vô số vết thương, lại ngay cả một khối nhạt meo vết sẹo cũng không có. Ta vốn là như vậy, phần bụng bị cắt ra ruột còn có thể bỏ vào trở về, xương sọ bị mũi tên đóng xuyên, rút ra vết tích vô tổn. Ta kỳ thật chính là một cái thủ thành quái vật. Có thể ta không muốn dạng này a a a. Tựa hồ người tại sắp sụp đổ thời điểm đều sẽ có lập tức trốn tránh, từ bỏ suy nghĩ, cùng quyết định điên mất ba cái tuyển hạng. Cố Trường An chính ở vào suy nghĩ biên giới, linh hồn tại chống lại nhiệt khí xâm lấn, có thể nhục thể lại điên cuồng hấp thu, giữa thiên địa hắc vụ dần dần mỏng manh, hắn tại đồng thời tiếp nhận mỗi khối làn da như tê liệt đau đớn. Kết quả là quyết định điên mất, lấy tự thân làm vật trung gian, vài chục năm giết chóc tích lũy sát khí cùng bị điên khí thế giao hòa, dung hợp, một cái chưa hề ly khai thế giới cũng nhân vật, lại đem từng sợi độc thuộc về hắn khí thế là cấn thiên địa. Và anh, vòi rồng cuốn lên các đá. Như là một cái gào thét thăng thiên hoàng long, hoang mạc nên đón trăm năm khó gặp bão tuyết dị cảnh. Thiên phảng phất đã nứt ra, tuyết lớn phảng phất vĩnh viễn phía dưới không hết, lệch cái hạ xuống cái này phương viên mười dặm, bên ngoài là kéo dài vạn dặm đất cằn sỏi đá, nhưng nơi này nghiễm nhiên là trắng xóa thế giới băng tuyết. Một bộ áo bào đỏ đứng sừng sững ở giữa đứng im không nổi, Cố Trường An thần thái không còn bặm mẹo, lạnh lùng mặt mày lần thứ nhất trở nên an tưởng. Chỉ là tóc dài xoa vai trắng bệnh, không phải tuyết rơi. Hàn ý quét sạch, tóc trắng phơ theo gió tràn đầy múa, tuyết lớn đem hư thối thi thể bao trùm một tầng. Cố Trường An kinh ngạc nhìn chăm chú vào xoay quanh chân trời đen điều. Người cái này quá đen, dùng cái gì nhìn nhiều hai ta mắt. Đen điêu quan sát không có bị tuyết lớn bao phủ gãy chi, nó vẹn vẹn nghĩ tại trên thi thể ăn non nê. Muốn truyền tin, muốn mang Man Di công thành đúng không? Muốn đoạt đi mệnh của ta đúng không? Thử, ngây thơ. Cố Trường An run lên cổ tay, lưới kiếm chia xuống đất mà lên, đen điêu bay nhảy đảo vòng, nhưng vẫn là bị kiếm khí xuyên thủng, thảm như vậy rơi xuống xa mà bãi. Nó không hiểu rõ, tham ăn có lỗi gì đâu. Thành quần kết đội diều hâu thấy thế tê mình, Cố Trường An tiếp tục lặp lại vùng kiếm động tác, phẫn nộ quát, ai cũng đừng nghĩ hủy nhà của ta. Các ngươi mơ tưởng ngầm báo quân tình. Một kiếm giết, nhìn xem thi thể của bọn nó, Cố Trường An hài lòng đứng người lên. Về nhà rồi. Băng tuyết tan rã, thiên địa tĩnh mịch ở giữa, cự ly cô thành càng ngày càng gần, đầu bạc áo bào đỏ nam nhân rốt cục tìm về đứa bé đơn thuần cùng vui vẻ, tại cắt vàng bên trong lanh lợi, bên trong miệng lẩm bẩm tối nghĩa du dương ca dao. Trường thành nhạn muôn quan, chín cái màu đen cột đá đứng sừng sững, quan hải trên không có một cái khe hở. Lúc chạm vào tối, Bắc Lương cùng Ú Yến võ giả chiếm cứ nơi đây tu hành, vài thập niên trước thiên đạo biến đổi lớn, linh khí khôi phục tại trung nguyên khởi nguyên chính là nhạn muôn quan. Mặc dù không đủ Man Di vực sâu 10 phần 1/2, nhưng cũng là lao tặc thiên cho Thanh Vân văn minh lưu lại hy vọng. Giờ này khắc này, quan hải vô số võ giả du hiệp nẹn họng nhìn chân chối, đáy mắt có nồng đậm vẻ chấn động. Có người tự sáng tạo khí thế, tàn nhẫn, thị sát, hủy diệt. Bác Lương đại tông sư nhìn chằm chằm khe hở, bắt được thoáng qua mà qua khí tức. Đây là cái gì đáng sợ thiên phú? Đây cũng là cỡ nào giết chóc ma đầu? Thế nhân, một chút du hiệp chú ý tới ngự không mà đến áo bào đen lão giả, chính là ưu yến công tôn qua, trung nguyên chín cái thánh nhân một trong. Lão giả mực đậm lông mày thật sâu nhăn lại, hắn tại trường thành tu luyện, trước tiên liền phát giác được mới tinh khí thế. Thiên đạo biến đổi lớn đến nay, vô luận là nho Phật đạo, hoặc là huyết khí sát khí thậm chí ma khí nghiệt khí, đều là thiên địa chỗ tồn tại, mỗi cái võ giả chỉ cần chọn lựa một cái hoặc mấy đầu đường. Đặc thù như Đông Nô Cầm Công, lấy tiếng đàn nhập thánh, kỳ thật chỉ là linh khí diễn sinh. Mà đại đường nữ đế Lý Vãn, bá đạo chuyển vương đạo, một cái lập thể trở thành đệ nhất thiên hạ thiếu nữ chủ động tiếp nhận đế vương gánh nặng, đơn giản là linh khí đến long khí chuyển biến. Nhưng đột nhiên xuất hiện mới tinh khí thế, mang ý nghĩa có người tự sáng tạo một cái tu luyện đường tắt, thậm chí đều không phải là linh khí. Nhãn môn quan hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số võ giả còn đắm chìm trong rung động khó mà tự kiềm chế, cứ việc thiên đạo biến đổi lớn ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng trong nhân thế tuân gia không ít kinh thế kỳ tài, nhưng từ không có người có thể tự sáng tạo. Cái này không chỉ có là cái thế tuyệt luân thiên phú, càng là trước nay chưa từng có dũng khí, dám cùng thiên đạo chống lại vô thượng quyết đoán. Người muốn sợ thiên, hoặc là nhân định thắng thiên. Rất nhiều võ giả lâm vào mờ mịt, người mở đường ghi tên sử sách, đến tột cùng là ai? Như người này cuối cùng đi thông con đường này, đó chính là cái này sợi khí thế thủy tổ, tương đương với cho thế gian võ giả mở một đạo thiên môn. Thế nhân, ngài thấy thế nào? Sẽ là người Trung Nguyên sao? Có kiếm khách nhìn qua treo trên bầu trời áo bào đen lão nhân. Nói xong liền chính hắn cũng cảm thấy hoang đường, ngoại trừ thiên đạo chiếu cố Man Di vực sâu, chỗ nào có thể nuôi dưỡng như vậy kinh thế hãi tục thiên phú đâu? Công tôn qua không nói một lời, trầm mặc thật lâu, than thở nói, hy vọng là, sợ hãi là. Đám võ giả hai mặt nhìn nhau, nhạn môn quan hải bầu không khí trở nên một ngạt. Bọn hắn tự mình cảm nhận được kia một luồng khí thế ẩn chứa tàn nhẫn vô tình cùng bi quan chán đời, nếu như thật sự là người Trung Nguyên, lại nên như thế nào đối đãi? Con đường này nhất định là so ma đầu càng kinh khủng giết chóc chứng đạo, hắn sẽ là dân tộc văn minh tai nạn. Công Tôn Qua vung tay áo rời đi, một đường xuôi nam, tiến về Sở Quốc Kim Lăng thành. Thanh Đồng cung điện, màn đế cao cư vương tọa, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi tại hoàng kim trên mặt nạ, chiết xạ ra lập loè quang mang. Tháng 3, đế quốc lần nữa tiến công Tây Thục, lần này thể phải nhất cử thôn tính tiêu diệt. Bàn tròn 12 vị thẩm phán quan lần lượt gật đầu. Tây Thục là trung nguyên bình chướng, nhất định phải đem cục thịt béo này nuốt vào bên trong miệng, tiếp theo các loại phương Tây đại quân tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ bị dạn tỉnh Dương Nghiệt, lại binh chỉ Thần Châu nội địa, sáng lập vô thượng thần quốc. Đến lúc đó xử trí như thế nào hắn ô? Man đế hỏi thăm. Một cái lam đồng dâu trắng thẩm phán quan thản nhiên nói, lưu đầu người. Dùng từ băng lãnh ly kỳ, không ít thẩm phán quan dùng mình. Chủng tộc diệt tuyệt chính sách a. Cắt, quá mức. Man đế ngữ khí tức giận. Dâu trắng biểu lộ khiêm tốn, nhưng giọng điệu lại không chút nào nhượng bộ, trầm giọng nói, Trung Nguyên văn minh từ trước đến nay rất am hiểu đồng hóa, tỉ như trong điện mấy cái đồng liêu, cả ngày uống trà thở dài, đây chính là Trung Nguyên văn hóa tại thánh thành càn quấy điển hình, lực ảnh hưởng cũng lan tràn đến trung tâm. Lại cương đại, cũng không có khả năng đồng hóa đồ đao. Nôn ngữ có âm dương quái khí chi ngại, cuối cùng nhãn thần còn liếc nhìn Hô Diên Thọ bọn người. Cắt, an có dũng khí làm càn. Man đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, đừng quên lịch sử. Dâu trắng hành quân lặng lẽ. Cũng đúng, thiên đạo biến đổi lớn trước đó, đang ngồi tổ tông rất nhiều đều là Trung Nguyên tiểu đệ chó săn, toàn tộc văn hóa đã thật sâu đánh xuống thanh vân lạc ấn, rất khó uốn nắn. Việc này sau nghị, Man đế không dám vội vàng đánh nhịp. Trọng đại như thế quyết sách, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng cặp nói đến không có đạo lý, Trung Nguyên văn minh am hiểu đồng hóa, ánh sáng nô dịch không được, còn phải triệt để phá vỡ mấy ngàn năm đến nay văn hóa tập tục. Nếu như rất khó phổ biến, vậy cũng chỉ có lưu đầu người. Không thể không nói, hắn đã tại mặc sức tưởng tượng tự tay sáng lập vô thượng thần quốc vĩ đại công tích. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào đại điện, một người mặc áo cưới gầy trơ cả xương lão nữ nhân không nói mà bảo, cái cổ mang thành giá, dưới chân giẫm lên hai đóa hoa sen. Alins. Man đế tử vương tọa đứng dậy, động tác mang một tia cung kính. Miễn hạ, vượt sâu dị biến, có người tự sáng tạo khí thế. Áo cưới lão phụ nhân lời ít mà ý nhiều. Nghe được có người hai chữ này, Hô Diên Thọ tê cả da đầu. Không phải là cô thành hắn nô a? Đừng trách hắn mất cảm, thật sự là bị dạy vò đến tinh thần rối loạn. Ồ. Man đế ngữ khí chân kinh, một đôi trọng đồng lấp loé không yên, thúc giục nói tiếp. Là một loại giết chóc gác đoạ khí thế, chớp mắt là qua, linh khí khôi phục đến nay, thế gian duy nhất tự sáng tạo kỳ tài. Áo cưới lao phụ nhân khẽ động cứng ngắc khoe miệng, nếp vốn mí mắt lại ẩn ẩn truyền lại hưng phấn cảm xúc. Bàn tròn thẩm phán quan nhóm khó nén kinh hãi, duy nhất hai chữ này hàm kim lượng quá đủ. Chúc mừng thiên thần miện hạ, chúc mừng vô thượng thần quốc, thiên hữu thánh thành, thiên hữu thánh thành a. Dâu trắng cặc cười đến không ngậm miệng được, đế quốc lại phải một võ đạo thiên tiêu, thật đáng mừng. Thân là quyền cao chức trọng thẩm phán giả, cái gọi là thiên tiêu trong mắt hắn cũng là sâu kiến, nhưng thì ra sáng tạo khí thế, đáng giá kính trọng. Chúc mừng. Áo cưới lao phụ nhân mấp máy bờ môi. Cùng vui, cùng vui. Man đế lớn bung tay áo có hình rồng, xuống vị vương tọa. Một cái biên thủy man hoang chi địa, mấy chục năm thời gian chiếm cứ thiên hạ bảy thành cương thổ, dựa vào chính là kẻ khai thác tinh thần, chính là dám vì người trước rút khí. Hô Diên Thọ lộ ra so với khóc tang còn khó xem nụ cười, may mà không ai chú ý tới hắn. Nghe được giết chóc, hắn cơ hồ xác định là cô thành Cố Trường An. Miễn hạ, quan tinh đài thăm dò, người này ngay tại Tây Bực. Áo cưới lao phụ nhân nói xong cáo lui. Hô Diên Thọ thần sắc chết lặng. Ngoài ý muốn sao? Không ngoài ý muốn. Tự sáng tạo khí thế tính là gì? Kia hắn nô một người tại hắc ám trong tuyệt cảnh đóng giữ cố thành, một người giết xuyên vạn quân đại trận, cái gì kỳ tích so ra mà vượt cái này? Tây Bực. Bầu không khí thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Man đế không nói chuyện, có thể tay lại từng cái vô vương tọa lan can. Miễn hạ, Trung Nguyên gián điệp chuyển về mấy phong mật thư, nói Lý Đường huyết mạch thất lạc Tây Bực, có phải hay không là hắn? Thẩm phán quan ý gì tư khẳng thanh âm nghiêm túc, làm không tốt việc vui muốn biến tang sự. Hẳn là sẽ không a. Hô Diên Thọ đáp lời bác bỏ. Tây Bực. Man đế đứng dậy giả bước. Chiết Lan Túc không có làm đầy nhiệm kỳ, Nguyệt Cửu Linh cái này lao vu bà động một tí đồ sát 65 vạn vô tội con dân, đao quỷ vẫn lạc, cao chạy trốn quy thiên, hiện tại lại làm ra một cái tự sáng tạo khí thế kỳ tài. Chấm càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Man đế bỗng nhiên quay đầu lại, một đôi trọng đồng xít sao khóa chặt sắc mặt tái nhợt Hô Diên Thọ. Còn lại thẩm phán quan đồng loạt nhìn về phía hắn. Hai vị tài quyết quan cũng không may liền Hô Diên Thọ thăng chức thì cũng thôi đi, mấu chốt đao bất cô là nhận được hắn thụ ý, mới tiến về Tây vực chặn giết Cao Triều Ân. Hô Diên Thọ vì sao muốn giết Cao Triều Ân, có phải hay không biết rõ bí mật gì? Lột tơ rút kén, hắn làm sao cũng khó khăn cởi liên quan. Man đế đến gần đến đây, hai tay chống lấy bàn tròn, bình tĩnh nói ra, Hô Diên ái khanh, gần nhất trạng thái không tốt, có phải hay không bởi vì Tây Bực? Miễn hạ. Hô Diên Thọ cười khổ, vô cùng sốt ruột tiếp tục giáng chống đỡ lấy, lão thần bị ra sự làm cho tâm lực lao lực quá độ, huống hồ đao bất cô sự tình, đã giải thích cho ngài qua. Thật sao? Man đế bán tín bán nghi, nhưng cũng không thể bởi vì một điểm hiểm nghi liền xử phạt đế quốc cao tầng. Mắt thấy tình huống hướng phía ác liệt nhất phương hướng trở xuống, Hô Diên Thọ lặng lẽ dùng móng tay bóp chính một cái tay, nhường kịch liệt đau nhức chấn định tâm thần, vừa rồi mở miệng nói, lao thần hướng thương thiên lập thệ, nếu có nửa câu khi quân chi ngôn, cửu tộc chém tất cả. Thẩm phán quan nhóm khỏe miệng co giật, Hô Diên lao thất phu biểu trung tâm thủ đoạn quá độc ác. Man đế gật đầu, trầm giọng nói, chấm phái 1000 thiên thần thiết kỵ tiến về 7000 dặm cương thổ, thề phải tra cái tra ra manh mối, Nguyệt Cửu Linh vì sao muốn đồ sát, Chiết Lan Túc quả nhiên là bởi vì ngộ sát quận chùa a. Miễn hạ thánh minh. Hô Diên Thọ tất cung tất kính. tinh thần hắn gần như sụp đổ. Thiên thần thiết kỵ có đặc thù đưa tin phương thức, chỉ cần đến Tây vực, toàn bộ xong. Không ai có thể cứu, vận mệnh cho hắn gõ trung tàng, trên cổ đầu lâu sắp rơi xuống đất. Giờ khắc này, Hồ Diên Thọ tứ chi lạnh bước, cùng hắn nói là kinh khủng, không bằng nói là bị thương. Hãm sâu vũng bùn, không có đỉnh ngạt thở, không có lực lượng vùng ấy. Có thể theo sát mà đến lại là khoái cảm, tựa như rơi xuống địa ngục lúc hướng mặt thổi tới gió. Sống ở sợ hãi trong tuyệt vọng, thật không bằng giải thoát. Miễn hạ, nếu như người này thật sự là cái gọi là Lý Đường huyết mạch đâu? Thẩm phán quan cắt hỏi thăm. Man Đế lơ đễnh, thản nhiên nói, sụp đổ Thần Châu đại lục, sao lại bởi vì một cái võ đạo thiên tài mà đúc lại vinh quang? Thương Thiên chiếu cố đế quốc, càng sẽ không bởi vì cái nào đó nhân vật mà suy sụp. Tạm thời cho là hắn tương lai có thể thành thánh, có thể thánh nhân. Vượt sâu 2 năm tạo một cái. Đám người nhao nhao gật đầu. Ảnh hưởng hai cái văn minh hưng suy chỉ có một loại đồ vật, tinh thần ý chí. Chỉ có tín ngưỡng mới là chí cao vô thượng. Cái gọi là kiến càng lay cây, nhỏ yếu kiến càng đoàn kết lại, chưa hẳn không thể từng bước xâm chiếm Thương Thiên đại thụ, nhưng mấu chốt trong đó phải có thể dẫn dắt kiến càng quân đoàn tinh thần một cái đặc biệt kiến càng. Trung Nguyên hiển nhiên không có. Tựa như lần trước công thủ, đế quốc vẹn vẹn điều khiển 30 vạn binh mã, Bắc Lương, Triệu Hòa Thục liên quân thì phải làm thế nào đây? Như thường quét ngang. Miễn hạ, người này hẳn là đế quốc binh sĩ, nếu không sẽ không xuất hiện tại Tây vực chứng đạo. Ý Lý Tư khẳng một mặt chắc chắn. Trường Thành Nhạn môn quan, Trường Giang Hoàng Hà, chỗ nào không thể chứng đạo? Đã an toàn lại có thể cho Trung Nguyên võ giả mở một cái mới tinh khí thế, tội gì tại Tây vực nội địa khổ tu đâu? Cha một cái liền biết. Đế quốc binh sĩ ghê gớm à, cũng dám lịch thiên vừa nói, dạng này người mở đường hẳn là ghi vào đế quốc tân lịch, chỉ có tìm đòi mới có thể thành tựu huy hoàng. Man Đế âm vang mạnh mẽ. Thiên thần tiết kỵ chính yếu nhất vẫn là đi nắm giữ Tây vực cụ thể tình huống, mang về người này vẹn vẹn thứ yếu, cơ bản xác định là đế quốc binh sĩ. Hồ Diên Thọ mặt không biểu lộ, trong lòng cười lạnh. Lịch Thiên vốn nói, Cố Trường An xưa nay không biết rõ thiên là cái gì. Hắn tại thế giới cũ bên trong, chưa từng có tiếp thụ qua thế giới mới linh khí tẩy lễ, dạng này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cô dũng giả, thế nhân ai dám tu luyện hắn kia sợi khí thế? Coi như mở một đạo thiên môn, ai xứng tiến bảo? Ai có thể tiếp nhận cái kia dạng thống khổ cùng hắc ám? Chẳng biết lúc nào lên, Hồ Diên Thọ lại đối Cố Trường An sinh sôi kính nể cảm giác. Đúng vậy, xác định tự mình tử kỳ về sau, thản nhiên dứt bỏ thành kiến, rất khách quan đối đãi cô thành nam nhân kia. Tuyệt đối là nhân tinh chói mắt nhất qua mang, huy hoàng sử sách không nhìn thấy, hậu thế cũng lại khó tái hiện. Trở lại phủ đệ, đã từng hoa lệ nguy nga biệt thự chỉ còn sát giống, chín thành tài phú cũng biến thành vu phật nhiệm vụ thù lao. Con a, ngươi hôm nay liền chạy trốn đi, đi biển lớn tìm hòn đảo sống yên phận, cũng cho Hồ Diên gia tộc lưu một cái huyết mạch. Bí mật hành lang, Hồ Diên Thọ khí tức bề bài. Hồ Diên cảnh sắc mặt tái nhợt, hai mắt tơ máu dày đặc, trầm mặc cực kỳ lâu, cười thầm nói, cha, không thể vãn hồi sao? Hồ Diên Thọ chất phát gật đầu, 1000 thiên thần kỵ binh đến Tây vực tin tức liền sẽ chuyển về thánh thành, tuyệt đối không bưng bít được cái nắp. Thưa này trước đó, ngươi mau chóng đào vòng, mang nhiều mấy cái nữ nhân hộ vệ, ngụy trang thành chơi xuân đặc thanh. Gia tộc những người còn lại đều là tầm thường, chết liền chết rồi. Hồ Diên cảnh bờ môi run rẩy, trùng điệp dập đầu. Phu tử một trận, cha thẹn với ngươi, gặp lại. Hồ Diên Thọ khuôn mặt kéo căng, cũng không bay đầu lại ly khai phủ đệ. Hắn muốn thúc giục 4 cái tham lam vu phận, tại thiên thần thiết kỵ đổi tới Tây vực trước đó, đem Cố Trường An chém giết. Cô thành như thế nào đều sẽ lộ ra ánh sáng, thế giết đã không quan hệ sinh tồn, mà là tôn nghiêm vinh quang. Hồ Diên Thọ không chính hy vọng mất mạng về sau còn bị tiên thi, còn bị đế quốc con dân thống mạ kia là một cái khuất nhục không chịu nổi chó dữ. Giết chết Cố Trường An, chí ít bóp tắt Thanh Vân Thần Châu tinh thần hòa đem, cho đế quốc Giang Sơn một cái công đạo, tự mình Mộ Chí Minh cũng sẽ khắc xuống trung thành hai chữ. Chết rồi, cũng hy vọng là lấy người thắng tư thái mà chết. Trường An. Kim Loan Điện vang lên hùng hậu trang nghiêm tiếng chuông, thưa thất binh bộ đám đại thần đội vàng đi vào đại điện. Ngự tọa thân trên khoác phượng quần nữ đế sớm đã chờ đã lâu, nàng thẳng cắt chính đề, mô phỏng chỉ, binh bộ điều khiển 1 vạn tinh nhuệ tiến về Tây vực, chấm hội hiện lên chiếu Bắc Lương một đường. Vốn là an tĩnh hướng điện triệt để lặng ngắt như tờ. Binh bộ quan viên lẫn nhau trao đổi nhãn thần, cầm đầu thượng thư Lý Đức Dụ cầm thẻ ngọc ra khỏi hàng, chém đinh chặt sắt nói, vậy hạ giữ gìn một nhà chi tư nói, không nhìn đem một cánh quân tồn vong, thần kháng nghị. Ý thức được chính mình nói chuyện quá kích động quá ngay thẳng, hắn luyện chuyển khuyên can, bệ hạ chăm lo quản lý, mới vừa nhường cảnh hoàng tàn khắp nơi xã tắc khôi phục sinh cơ, có thể nào cầm 1 vạn tinh nhuệ đi mạo hiểm đâu? Thần tán thành. Binh bộ còn lại quan viên cùng lúc mở miệng. Ai cũng không hy vọng nhìn thấy hoàng tộc huyết mạch thất lạc Tây vực, huống chi vẫn là một cái cải biến quốc vận thiên hoàng quý tộc, nhưng đó là Man Di nội địa à? Chấm nói bao nhiêu lần, không có cái gì Lý Đường huyết mạch. Tuyệt mỹ nữ đế hiếm thấy nổi giận, lạnh lẽo thanh âm tại Kim Loan điện quấy động. Nàng là trên danh nghĩa hoàng quyền chính thống, coi như còn lại 6 nước hoàng đế chỉnh cho nàng ý chỉ cũng sẽ không xứng chấm, nhưng này lại như thế nào, nàng không ai tin tưởng, liền đại đường văn võ bá quan cũng đang chất vấn. Chân dung người không cao hơn 25 tuổi, Lý Vãn điều tra ra phả, căn bản không có tuổi tác này, Lý thị Nam Đinh lưu lạc bên ngoài. Tạm thời coi như nàng bỏ sót, có thể nàng là tu luyện đại đường long khí, cảm giác tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Vậy hạ, coi như chân dung người thiên phú dị bẩm trở thành võ đạo thánh nhân, có thể một cái thánh nhân có thể độc chiến 1 vạn tinh nguyện sao? Lý Đức Dụ thật sâu như mày, thấp giọng nói, như võ đạo cao thủ không gì làm không được, kia quân đội căn bản cũng không có tồn tại tất yếu, thánh nhân là sức một mình định phong, nhưng đối mặt hơn vạn tinh nhuệ, cũng chỉ có bại lui phần. 1 vạn tinh nhuệ bởi vì nghĩ cách cứu viện Lý thị Thiên Kiêu mà hy sinh, vậy sẽ là xã tắc khó có thể chịu đựng đả kích, càng sẽ đánh mất dân tâm, tạo thành dư luận sôi trào. hợp lấy 10000 cái huyết nục chi khu, chính là chuyên môn trao đổi hoàng tộc đệ tử đúng không? Chớ hoài nghi là Tây vực An Tây quân đời sau. Ngự tọa trên đỗng nhiên truyền đến thanh âm nghiêm túc. Đại điện tĩnh mịch. Không có khả năng, An Tây quân đền nợ nước lúc, vi thần cũng không có xuất thế, nếu có đời sau sống sót, cũng hòa vào Man Di huyết mạch. Một cái nho nhã quan viên cầm thẻ ngọc ra khỏi hàng, trước mắt xuất hiện bóng đen. Trước điện Lý Đức Dụ bạch 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 xông vào đến đây, một bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt hắn, đánh đầu hắn choáng hoa mắt. Thượng thư, ngươi nên đánh. Lý Đức Dụ lạnh lẽo nhìn lấy hắn, lập tức chuyển hướng ngự tọa cung thân tạ lỗi, lao thần thất lễ, thỉnh bệ hạ giáng tội. Chư thần đồng dạng hung dữ nhìn chằm chằm nho nhã quan viên, người này đơn giản đáng ghét. Nhưng phàm là trung nguyên con dân, cũng rất rõ ràng An Tây quân bi tráng, năm đó giấu trong lòng thánh mệnh, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiến về Tây vực trấn thủ biên cương, thay đại đường thủ bước biên giới. Ai ngờ đường triều sụp đổ, toàn bộ hành lang Hà Tây cũng bị Man Di quật khởi, An Tây triệt để biến thành một mình, không cách nào đạt được bất luận cái gì cứu viện. Đây đều là đại đường chiến công hiển hách hán tướng, sau khi chết lại ngay cả lá dụng về tội cũng làm không được. Lịch sử chân phong, lại có thể nào nói mà không có bằng chứng nói bọn hắn đầu hàng? Lại há có thể tự dưng suy đoán nói đời sau đều là Man Di huyết mạch? Liền xem như cũng là trung nguyên cô phụ An Tây, đầu hàng cũng không đáng xấu hổ. Là thân hồ đồ. Nho nhã quan viên sắc mặt ưu tư, hắn cũng là nhất thời không lựa lời nói, nhưng điểm xuất phát vẫn là vì bác bỏ bệ hạ không thể tưởng tượng ý niệm. 50 năm trước tại hành lang Hà Tây, 27 vạn đường quân cùng Man Di giao chiến, bại một lần mất đi chấn giữ Tây vực chiến lược địa bàn. Thử nghĩ một cái, 27 vạn đại quân cũng tiếp cận toàn quân bị diệt, thân ở Man Di khu vực trung tâm An Tây 2 vạn binh mã, lại có thể nào kiên trì đâu? Chư thần trầm mặc, chân dung người là An Tây quân đời sau khẳng định rất hoang đường, có lẽ là bệ hạ qua loa tắc trách triều đình lấy cớ thôi. Nữ đế đẹp đẽ tuyệt luân gương mặt hoàn toàn lạnh lẽo, ngón tay nắm chặt lại lặng yên buông ra, theo sát mà đến chính là mê mang. Đúng vậy à, nàng cũng chỉ là hư vô mờ mịt dự cảm, không có lý do chứng minh, thậm chí cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Lý Đức Dụ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có phó chư vô miệng. Lý Đường huyết mạch tại sao muốn đợi tại Tây vực, đã có thể để cho Cao Triều Ân cam nguyện chịu chết, kia chứng minh hắn có thiên phú thậm chí có thực lực trở lại Trường An. Không trở lại, phải chăng mang ý nghĩa hắn làm phản rồi, đầu hàng? Vô luận như thế nào, binh bộ đều sẽ bác bỏ bệ hạ xuất binh thánh chỉ. Thần hoàng tử tôn ai không hy vọng một trang này khuất đục lịch sử tranh thủ thời gian lật qua, nên đón tha thiết ước mơ sáng sủa cả thôn, nhưng cần trung nguyên đồng tâm hiệp lực, một người vĩnh viễn không pháp lực sắn sóng to. Bài triều, ngự thư phòng, truyền triệu Lý Yêu. Nữ đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái thất thải cánh chim bổ câu nhẹ mổ thóc hạt. Vâng, cung tỷ lĩnh mệnh mà đi. Bùi Tĩnh su su thế đi vào điện, biểu lộ nghiêm trọng. Chuyện gì? Nữ đế y nguyên ngóng nhìn phương xa, không có chút nào xoay người ý tứ. Có người tự sáng tạo một luồng siêu nhiên tại thiên địa bên ngoài khí thế, Lý Bình truyền tin, theo nàng đo, rất có thể là chân dung người. Bùi Tĩnh su nói một hơi. Ngự thư phòng lâm vào dài dòng yên tĩnh, nữ đế mí môi, ánh mắt thảm đạm. Vậy hạ. Bùi Tĩnh su dạo bước phụ cận, nhẹ nhàng nói, chính là võ đạo thiên tiêu. Nội tâm thất vọng không thể tránh được. Chính như bệ hạ chỗ mong đợi như thế, nàng cũng hy vọng chân dung người là cái làm ra một phen thành tựu anh hùng dân tộc, mà không phải võ đạo thiên tiêu. Tự sáng tạo khí thế hoàn toàn chính xác kinh thế hai tụng, có thể vậy thì thế nào? Chính như binh bộ thượng thư lời nói, một cái thánh nhân cũng không cách nào cải biến thế cục. Bệ hạ nên từ bỏ, một bạn tinh nhuệ đi nghị cách cứu viện chân dung người, loại hy sinh này không có chút ý nghĩa nào. Bùi Tĩnh su nhìn một chút bệ hạ sắc mặt, nói tiếp, Lý Bình lại nói, này nhân khí cơ bi quan chán đời tàn nhẫn, giết chóc ý vị quá chân, ở vào ma đạo phía trên, đã ưu yến công tôn qua chứng minh. Nữ đế đại mi nhíu chặt, than nhẹ một tiếng. Vậy hạ, một vị lao phụ nhân đứng ở ngoài điện. Nữ đế đưa tay với tới ngoài cửa sổ bưng lấy thất thải bổ câu, ôn nhu nói, làm phiền ngươi dẫn nó đi một chuyến Tây vực, đem chân dung người tin tức truyền về. Làm việc đến nơi đến chốn, hắn trợ chướng triều ta quốc vận, nếu là anh hùng, lại thay hắn dưng danh, nếu là ma đầu, cũng tạ hắn ân tình này. Bùi Tĩnh su hoảng sợ giật mình. Gần với Cao Triều Ân hoàng tộc cường giả, một khi gặp được bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Tuân mệnh. Lão phụ nhân tiếp nhận màu bồ câu, đưa cho bệ hạ một cái an tâm nhãn thần, lập tức bước ra hoàn thành. Nhưng chấm yên tĩnh đợi một hồi. Là. Bùi Tĩnh su cáo lui, trước khi đi nhìn thoáng qua bệ hạ thân ảnh, không hiểu cảm thấy bi thương. Đã từng bệ hạ cũng là lập thệ đi trên trời hái sao tinh nhân vật ta, Lý thị Lý Vãn Thiên Phú tuyệt luân, có một thanh hàn kiếm, có đệ nhất thiên hạ mộng tưởng. Nhưng không có đi giang hồ, giang sơn xã tắc gông xiềng trùng điệp đặt ở trên vai, Lý thị không người dám khiêng hấp hối tận thế vương triều, bệ hạ chỉ có thể nâng lên, từ bỏ mộng tưởng, san bằng góc cạnh, đem linh hồn của mình cầm tù tại 9 tầng cung điện. Hàn kiếm tiên tử tên tuổi đã bị đại đường nữ đế cho che giấu, nhưng bệ hạ trong lòng giang hồ khí còn không có tiêu vong. Ngươi nhường nước đại đường vận tăng trưởng, vô luận thế nhân như thế nào đối đãi, ta tóm lại muốn cho ngươi một cái công đạo. Chương 26, về nhà. Về nhà. Về nhà. Mặt trời chói chang trên không, sa mạc nóng bức như lồng, hạt cát nóng hổi. Bốn cái mặt mũi hiền lành Phật Đà sóng vai mà đi, đi lại nhất trí, không nhanh không chậm. Tín ngưỡng có phân biệt giàu nghèo sao? Bên trái nhất Phật Đà đột nhiên hỏi một câu. Có. Sức một mình bảo vệ dân tộc tương thổ, này vị vĩ đại, chúng ta cái thờ phục tiền, xấu hổ mở miệng. Bốn người hai mặt nhìn nhau, chắp tay trước ngực niệm âm thanh A Di Đà Phật, lập tức cười ha ha, Phật nói, kia lại như thế nào? Đưa tiền liền bán mệnh, không phải là không một loại đặc lập độc hành phẩm nữa đây. Chỉ ít hành nghề 30 năm, chưa từng cô phụ cố chủ thủ lao, một lần cũng không có thất thủ qua. Rất gian khổ nhiệm vụ thuộc về đối mặt một cái vực sâu thánh nhân, chiến 2 ngày 2 đêm, bọn hắn 7 người hao tổn 3 cái, cuối cùng là dẫn theo thánh nhân đầu lâu đi gặp cố chủ, không ngã danh dự chưa bài. Lần này Hồ Diên thọ táng ra bại sản, đã thu Hồ Diên gia tộc mấy chục năm tích lũy tài phú, không hoàn thành nhiệm vụ lương tâm khó có thể bình an. Bốn người mỗi đi một bước, cũng tại đất vàng giẫm ra hoa sen dấu chân, trong tầm mắt đã hiện hiện huyết sắc cô thành hình dáng. Nghe thấy Hồ Diên thọ trần thuật, chỉ cảm thấy người này bi tráng, duy thân mắt thấy, mới khắc sâu cảm nhận được địa ngục chưa không, thề không thành Phật câu này chân luôn. Xương gò má đứng thẳng cao Phật đã chắp tay trước ngực, bình phục nội tâm mãnh liệt rung động. Vô luận cái gì tuyệt cảnh, người tại thành tại, thề không lui lại. Pha tạp vọng lâu, lầm bầm lầu bầu hồng bảo nam tử nhìn qua một cái, dọc theo tường thành chậm rãi đi xuống. Tới rồi. Hắn cười cười, trộm nhà chơi rất vui a. Mới 20 mấy tuổi, liền đã trợn nhìn đầu, khổ quá thay. Cầm đầu Phật đã cầm trong tay thiền trượng, treo trên bầu trời tại phía đông nam vị. Bước qua cô thành máu uyên, tóc trắng theo gió phất phới nam nhân nhẹ nhàng đi tới đạo cờ bên cạnh, nhún vai ngửa đầu, tuyết xối, lúc ấy thật là lớn tuyết a. Thí chủ, ngươi hẳn là giải thoát. Nắm nâng tròn bàn Phật đã nói xong ngồi xếp bằng. Hắn có thể phát giác được thủ thành người tinh thần triệt để hỗn loạn, không phải nửa điên không điên, mà là thật điên loạn. Cũng trầm luân, còn có thủ hộ cương thổ chấp niệm, đáng thương lại khả kính. Nga Phật thương hại thế nhân nỗi khổ, nhập phàm hàng thế, thay ngươi tha tội. Hai độ, ba chúng, tứ sinh, tiếng tụng kinh đưa thí chủ đoạn đường. Thiên trượng Phật đà quát chói tai, bên ngoài cơ thể tràn ngập nhàn nhạt Phật quang. Bốn người danh tự rất đơn giản, phổ độ chúng sinh. Thoáng chốc, đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều bài xuất kim quang, bốn tăng mấp máy bờ môi, khen hát Bồ Tát bài hát ca tụng. Cố Trường An nhãn thần thanh tịnh, khờ dại nhìn chăm chú con lựa trọng, chỉ là một lát liền có từng đầu vô hình sợi tơ quấn quanh lấy hắn, trói buộc đến càng ngày càng gấp. Khác bắt có ta đây đều không đi. Hắn ý đồ tránh thoát trói buộc. Giải thoát. Nhất Phổ bỗng nhiên nhắm mắt, trầm giọng nói, Cố Trường An, làm gì trên thế gian chịu khổ? Đừng khổ sở, thử vong đối ngươi mà nói là vui vẻ. Đầy trời kim quang bao phủ, bốn tăng tiếp tục Phật sướng, pháp lực vô cùng vô tận. Tóc trắng tung bay nam nhân toàn thân chảy ra tiên huyết, giống theo trong biển máu vất ra, toàn thân hơn vạn chỗ vết thương tung hành, xuyên qua đến toàn thân. Có thể ta muốn thủ thành a. Cố Trường An một mặt mê võng, treo đang nhìn tầng huyết kiếm lại không lúc đích. Giải thoát, giải thoát, giải thoát. Bốn tăng nghĩ linh tinh, thanh âm càng ngày càng rộng rãi, Phật quang hội tụ thành một đóa đóa đám mây hình, nhưng đối diện nhưng như cũng không có biến thành thầy khô. Bọn hắn sợ hãi giật mình, cái này nam nhân toàn thân vết thương mắt trần có thể thấy khép lại, da bị nẻ lại khép lại, như vậy lặp lại. Để cho ta thủ thành. Cố Trường An khuôn mặt bặm mẹo, vô luận như thế nào cũng sẽ rách không ngừng sợi tơ. Nhất Phổ kịch liệt ho khan, bên ngoài cơ thể kim quang dần dần ảm đạm, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. Hắn không minh bạch, vừa xa lửa cháy bừng bừng đốt cháy dày vò, Cố Trường An vậy mà sẽ không hôn mê. Phản phất đối loại này đau đớn tập mãi thành thói quen. Nghi ngờ hơn chính là tự mình tại lọt vào phản vệ. Còn lại ba tăng khuôn mặt gần xanh bạo lồi, vẹn vẹn phản chấn dư ba liền để bọn hắn đau đến không muốn sống, mà cái này nam nhân vẫn còn nghĩ đến tránh thoát trói buộc. Đáng sợ ý chí. Cố Trường An đã bị tiên huyết bao trùm từng tầng từng tầng, hắn cảm thấy mình thân thể muốn đè ép thành một mảnh màng mỏng, huyết kiếm làm sao lại không nghe sai khiến đâu. Thứ sinh, chịu đựng. Nhất Phổ nhìn về phía phần thua là nhiều hướng tây bắc vị. Mập lùn Phật Đà sắc mặt tái nhợt, tị khẩu, lỗ mũi cũng bắt đầu chảy xuôi hắc huyết, cơ hồ tiếp nhận không được ở phản vệ. Đột nhiên, hắn chú ý tới vọng lâu lấp loé kim mang, đáy mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, khởi nguyên bản thờ Phật. Nghe vậy, ba tăng đồng thời nhìn về phía vọng lâu bản thờ Phật, Cố Trường An quay đầu nếm thử lấy khí cơ triệu hoán, huyết kiếm không động, bản thờ Phật lại ngự không bay tới. Ầm. Thân thể chấn động kịch liệt, bản thờ Phật rơi xuống trên mặt đất, vô hình sợi tơ từng chiếc đứt gãy, huyết kiếm thoáng qua tức tới. Bần tăng, đều là bần tăng. Nhất Phụ Phật Đà mặt lộ vẻ tham lam, gắt gao tiếp cận rơi vào trong đất các Phật môn chí bảo. Cái gọi là khởi nguyên, chính là vài thập niên trước thiên đạo biến đổi lớn, đợt thứ nhất tiếp nhận thế giới mới tẩy lễ vật phẩm, mà cái này bản thờ Phật ngay tại trong đó. Vì sao muốn hủy nhà của ta? Ta chỉ là nghĩ thủ nhà, đã làm sai điều gì? Cố Trường An cầm kiếm đi tới, ngập trời sắc ý, tinh hồng nổ mắt, tại trong hoang mạc giống như hung thú. Giết! Bốn tăng trăm miệng một lời. Mặc dù không am hiểu cận chiến, nhưng vây công Cố Trường An dư xài, thiền trượng, tròn bản, kim cương xoắn ốc, bát sắt giữa không trung múa, một trận hỗn chiến đánh tới. Huyết kiếm chém xuống, kiếm khí căn bản bắt giữ không đến, chỉ có giết chóc bi quan chán đời khí thế. Cứ việc sớm biết rõ người này chính là tại thế giới cũ tự sáng tạo khí thế kinh thế kỳ tài, có thể gặp phải cái này sợi khí thế, liên tâm trí cũng đang động dao, hơn không nói đến đầy trời cắt vàng quét sạch thành cự long hình dạng mang đến cảm giác áp bách. Khanh khanh, vài tiếng kịch liệt tiếng va chạm, huyết kiếm chém tại kim cương xoắn ốc thân, liền xoắn ốc miệng cũng chém ra tinh hồng khe, thực lực yếu nhất tứ sinh dẫn đầu hệ chảy máu mạn. Quái vật. Nhất Phổ thần sắc lo lắng, thiền trượng hung hăng sử tại Cố Trường An lồng ngực, xuyên thủng ra một cái lớn chừng bàn tay lỗ máu, có thể cái sau lại sừng sững đứng thẳng, hiếu kỳ hỏi, đẹp không? Thanh âm là cực độ lạnh, lạnh đến giống như là một khối băng nham. Người máu không có bất kỳ cố kỵ nào cùng tương hại, thậm chí không có bất luận cái gì bảo toàn ý nghĩ của mình, không tránh không né, nguyên vẹn một cái tư duy khôi lỗi, duy nhất lưu lại ý niệm chính là giết chóc. Bốn tăng không có dư lực kinh dị, đối phương mỗi một kiếm đều là một kích chí mạng. Các ngươi biết rõ thế giới này đẹp nhất đồ vật là cái gì không? Cố Trường An một bên vung kiếm, một bên dùng đơn thuần giọng điệu nói ra, là cực hạn, là thuần túy, là triệt để nhất chấp niệm. Hai độ Phật Đà đem tròn bàn đập ầm ầm tại hắn phía sau lưng, khí thế cắt nát làn da, khe cũng đã thông trước ngực lỗ máu. Liền tâm tạng cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Ngươi có thể giống ta đồng dạng bỏ vào trở về sao? Cố Trường An một kiếm đem tứ sinh bành thai trực tiếp cắt đứt xuống, chật chật vài tiếng, nói không lên là tiếc nuối vẫn là thưởng thức. Trong mấy mắt, bốn tăng rốt cục cảm giác được sợ hãi, cũng đột nhiên hiểu thành cái gì Hô Diên thọ nguyện ý táng ra bại sản. Muốn cho hắn giải thoát, trừ phi Phật tổ tự mình tham chiến. Tam chúng Phật Đà không khỏi giống lên một tiếng, trong tay bắt sắt ông tác hưởng. Đồng dạng giao chiến phương thức, đã từng cũng là tiếng tụng kinh vô hiệu, bảy người cận thân nên chiến thánh nhân, cuối cùng lấy ba đầu tính mạng đổi lấy thánh nhân thủ cấp. Thánh nhân sẽ tình trạng kiệt sức, nhưng trước mắt quái vật phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, càng đánh càng hăng. Phật tổ hắn có mấy cái binh? Cố Trường An hiếu kỳ hỏi thăm, đột nhiên xu thế động huyết kiếm, toàn bộ chém về phía trong trận sơ hở lớn nhất. Một cỗ đâm người cảm giác nguy cơ đập vào mặt, tứ sinh Phật Đà bỗng nhiên triệt thoái phía sau, còn lại ba tăng muốn nghĩ cách cứu viện, có thể loại kia cực hạn giết chóc khí thế quá mức bá đạo, trực tiếp đem tứ sinh chém thành hai đoạn. Không, ba cái Phật Đà sắp nứt cả tim gan, trơ mắt nhìn xem tứ đệ nằm trong vũng máu. Ai bảo hắn muốn hủy đi nhà của ta? Cố Trường An đi bộ nhàn nhã, vẻ bại khí thế chỉ vì giết một người tăng gọn mấy phần, kiếm thế càng thêm lăng lệ hủy diệt. Xá lợi tử, xá lợi tử. Hai độ Phật Đà nhìn về phía cực kỳ bi ai lão đại, cuồng loạn gào thét. Nhất Phổ sắc mặt ngân lệ, trong nháy mắt từ trong ngực móc ra một hạt bóng ánh sáng long lanh cốt, điên cuồng dùng sức đều, Hô Diên Thọ, thảo lao nương ơi, thêm tiền a a. Hô Diên Thọ thù lao căn bản không đáng viên này xá lợi tử giá trị một thành, cái này thế nhưng là vực sâu thánh Phật viên tịch trước lưu lại suốt đời khí thế. Huyết kiếm bắt ngang mà đến, tàn nhẫn bi quan chán đời khí thế bao phủ tại trên chuôi kiếm, thình lình vọt tới xá lợi tử, siêu nhiên tại thế giới mới bên ngoài mới tinh khí thế thoáng chốc tiêu vong, mà xá lợi tử cũng nứt ra vậy xuống một miệng. Không có khả năng. Bà tăng sợ hãi kinh dị, tự sáng tạo khí thế ẩn chứa lực lượng hủy diệt vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm chủ, liền thánh Phật xá lợi tử đều có thể nhân diệt. Hai độ, tam sinh, hắn sống không được bao lâu. Nhất Phổ giữ tận cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm người máu cái chán trung tâm một đóa hoa sen. Mở năm cánh, tuổi thọ 5 năm. Vượt sâu thánh Phật đúng là lưu lại một tay, xá lợi tử bên ngoài còn phụ thuộc mặt khác một luồng khí thế, tận lực hãm hại luyện hóa người. Nếu không phải trước đây giữ lại thành thánh lúc luyện hóa, giờ phút này hắn sớm là trong mộ xương khô. Nghe được Nhất Phổ Phật Đà, Cố Trường An bả vai bắt đầu run rẩy. Ba tăng cho là hắn sợ hãi, có thể nhìn kỹ lại, phát hiện hắn lại là đang cười. Hai đầu mày kiếm hướng hai bên cao cao bước lên, tựa hồ 5 năm sau gõ vàng trung tăng là một cái đáng giá cực kỳ hưng phấn sự tình. Cắt vàng bao phủ thiên địa, Nhất Phổ Phật Đà không rét mà run, gầm hết lên, nhị đệ, tam đệ, không thể đập phá chúng ta danh dự chiêu bài, tại chỗ đánh chết hắn. Nói xong dẫn theo thiền trượng, làm bộ sông tới giết, mấy bước ở giữa quay đầu hướng phương hướng ngược điên trốn. Nào có thể đoán được hai độ cùng tam sinh cũng là đồng dạng ý niệm, ba tăng cơ hồ là sánh vai cùng, yên lặng thoát đi tòa này luyện ngục. Danh dự cũng không sánh bằng tính mạng trọng yếu, dốc hết toàn lực có lẽ sẽ chu sát Cố Trường An, nhưng rất có thể lần lượt chết. Luận ý chí, thiên hạ ai có thể nấu qua được Cố Trường An? Tuổi thọ còn sót lại 5 năm, cũng coi như biến tướng hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi Cố Trường An có thể xông vào vực sâu một kiếm chém chết thánh Phật đồ đệ giải trừ nhân quả, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc sông vực sâu, không khác thiên phương giả đảm. Ba tăng treo trên bầu trời chạy trốn, Cố Trường An truy kích trăm trượng, lại đột nhiên nhớ nhà, đi lại lão đảo đi trở về cô thành, về phần cái trán liên hoa ấn ký, hắn không có cảm giác chút nào. Nhà còn tại thật tốt. Cố Trường An ôm máu kiếm nhất cái mông ngồi ở trước cửa thành, ai cũng đừng nghĩ xuống tới. Bên trong thành đô hộ phủ nhà cao tầng, Tần Thợ một cùng Tiểu Lạc Dương nhìn chăm chú vào xa xôi thân ảnh, tựa hồ tại nhảm chán đào đất chơi bùn, khi còn bé chưa làm qua sự tình, hiện tại ngược lại vui tại trong đó. Cố ca ca. Đứa bé ngồi xổm ở trước lan can khóc thành nước mắt người. Khóc cái gì? Tần Thợ một cho hắn chán gõ một cái bạo lật, bị vừa nói ra, Trường An vui vẻ ra đây, cả đời này, hắn chưa bao giờ có như bây giờ vui vẻ thời gian. Tần Thợ một lau láo lệ, nếp vốn khuôn mặt gạt ra nụ cười, thật tốt, thật tốt. Tài quyết giả biệt thự, bởi vì Nguyệt Cửu Linh cái chết cây đổ bầy khỉ chạy, năm đó nguy nga bao la hùng vĩ biệt thự, bây giờ cũng thê lương điều hưu, trải rộng cho bụi. Một đám thân mang hoàng kim áo giáp kỵ sĩ tại chu vi tuần sát, khí thế uy phong lẫm liệt. Nội sảnh, tóc vàng lam đồng khôi ngô kỵ sĩ chắp tay sững sững, trước người quỳ một cái chân còng tay xiềng xích Nguyệt thị tử tôn. Trốn nơi nào? Khôi ngô kỵ sĩ thản nhiên nói, thiên thần miệng hạ có chỉ, cha Thanh Nguyệt 9 tuổi đại đồ sát trận tướng, ta khuyên ngươi thẳng thắn. Tây bực đã bị quản chế, các ngươi Nguyệt thị không chỗ có thể trốn. Tóc hai bù xù thanh niên ngậm miệng không nói, chỉ là thân thể kịch liệt run rẩy. Khôi Nô kỵ sĩ vô nhẹ nhẹ tay, tùy tùng đưa qua một thanh màu vàng kim dao găm. Một đao chọc vào thanh niên trên đùi, nhường hắn phát ra thê lương kêu rên. Miện hạ quyết ý cha rõ tây bực, ngươi không nói, người khác khẳng định cũng sẽ nói, thật chuẩn bị trải qua trăm loại cực hình sao? Khôi Nô kỵ sĩ lam đồng bắn ra tàn nhẫn sắc cơ. Là đế quốc chiến công hiển hách kỵ sĩ đến tây bực, hết thể yêu ma quỷ quái đều muốn tại chỗ. Thanh niên trái tim cơ hồ muốn nhảy phá lồng ngực, hắn không phải sợ hãi cực hình, mà là sợ hãi ở xa cô thành ma quỷ. Ác mộng một lần nữa hiện hiện, trong nháy mắt quần nóng hầm hập, ướt sũng. Thế mà kệ ra quần, nhốt nhát hàng. Khôi Nô kỵ sĩ thân hình thẳng, gầm thét một tiếng, bất luận cái gì âm mưu, đế quốc đô có thể hủy diệt nó, lập tức thẳng thắn. Thanh niên cười thảm, run giọng nói, 7000 dặm cương thổ, còn có một tòa trung nguyên thành trì, 63 năm chưa từng luân hãm. Chết đồng dạng yên lặng. Đại sảnh an tĩnh chỉ còn tiếng thở hào hẹn. Kỵ sĩ từng cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó có thể tin đến cực điểm. Đúng, chính là 63 năm, bây giờ còn có một cái ác ma tại thủ thành, hắn một người giết nhóm chúng ta nguyện ra một vạn hung hãn tốt. Hắn còn thay Trung Nguyên khai cương khoách thổ 20 dặm. Ha 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 ha, các người tin hay không? Thanh niên thần thái dữ tợn, không kiêng nể gì cả cười to. Bình địa lên sấm sét. Khôi Ngô kỵ sĩ thân thể cứng đờ, một đầu mới ngã xuống đất. Trời sập. Thanh âm hắn suy yếu khô quắt, hoàn toàn không có khí chẳng có thể nói. Nghe tới một cái ác ma giết xuyên một vạn hung hãn tốt lúc, hết thảy bí ẩn toàn bộ khơi ra. Triết Lan Túc, Nguyệt Cửu Linh, Hồ Diên Thọ, Lao Quỷ, Lý Đường, Cao Triều Ân. Không có chút rung động nào tây bực, lại che lấy một cái đủ để chấn lật thiên hạ cái nắp. Gặp kỵ sĩ thủ lĩnh cũng không chịu được như thế, thanh niên càng phát ra phấn khởi, vì cái gì cái ta nguyện già không may. Hai nạn một quang, cũng đi chết đi. Nói xong cắn lưỡi tự vẫn. Khôi Ngô kỵ sĩ nhìn về phía thanh niên nhắn thần, trở nên vô cùng băng lãnh, nhưng tại băng lãnh bên trong, lại dẫn như vậy một chút tuyệt vọng ý vị. Ngập trời quất đủ. Lập quốc đến nay, lớn nhất quất đủ, cũng là trầm trọng nhất ngăn trở, hắn cũng không dám tưởng tượng thánh thành hội là như thế nào bạo tạc phản ứng. Nhanh! Nhanh chuyển về tin tức cho thiên thần miện hạ. Khôi Ngô kỵ sĩ gian nan đứng lên, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Lạc Nhật quan thành đi, người đi đường xe ngựa cuối cùng ra vào, đống tầng sĩ binh uống thành âm thanh thật dài quanh quần tại Ngọc Môn quan hải. Nối liền không dứt xe ngựa chứa đầy đầy quáng, giống như một đạo sắc thái lộng lẫy di chuyển xuống lớn, vội vàng chạy ra, không có chút nào ngăn nước. Lưu Thượng ngồi tại trà tứ bên trong, ngây ngốc nhìn chăm chú rộn rộn ràng ràng đám người. Ra vào cần một tấm viết rõ tính danh, quê quán, sở thuộc phường trải đường dẫn, lại nhất định phải trưởng quan ký tên. Hắn không có. Hoang đường chính là, khi hắn đầy cõi lòng hy vọng chuẩn bị tiến vào cửa ải trước một khắc, Man Di đột nhiên ban phát cấm nghiêm lệnh, bị ép lưu lại đến bây giờ. Phản phất thương tiên tận lực trêu cận, ngại an tây người chịu đựng cực khổ còn chưa đủ nhiều. Lưu Thượng đột nhiên đứng dậy, không thể kéo dài được nữa, cho dù thịt nát xương tan, cũng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Hắn dọc theo phương đông đi qua, sau nửa canh giờ tiếp cận biên giới bia đá, kia từng đạo thiết giáp thân ảnh đều là Bắc Lương đem tốt. Lén qua sẽ bị đánh chết, Lưu Thượng lại giống thường ngày đồng dạng cầm tính mạng làm tiền đặt cược. Thua cuộc, Bắc Lương đem tốt cũng sẽ kiểm tra thi thể của hắn, lật ra lệnh bài cùng tờ giấy, chí ít vì nước chấn thủ biên cương tướng sĩ xa so với phổ thông người Trung Nguyên hơn đáng giá tín nhiệm. Dừng bước, phong hỏa đài chuyển ra gầm hét. Lưu Thượng giơ hai tay lên, toàn bộ hành trình một mực mím môi tiến lên, nhãn thần lóe cháy bỏng. Một cung nỏ cùng nhau lên đạn. Thủ hộ biên cảnh đem tốt nhãn thần hàn ý ung tùm, chăm chú nhìn Man Di. Hai, Lưu Thượng rất thản nhiên tiếp nhận số chết, hắn bước qua cột mốc biên giới, bước qua cương thổ đường danh giới, cả người sủi lơ tại Trung Nguyên thổ địa bên trên. Ba, vừa dứt lời, ngừng. Chủ tướng đột nhiên bảy cánh tay ngăn lại dưới trướng tiểu tốt. Người này gầy như quét ủi, bệnh nguy kịch, không có ngay tại chỗ đánh chết nguyên nhân chính là nhìn qua không có chút nào uy hiếp. Giang, Trương Nghi Phương hạ lệnh. Mấy cái sĩ tốt ly khai phong hỏa đài, cẩn thận nghiêm túc hướng đi Lưu Thượng, đem tứ chi ấn xuống. Mục đích, một người quát lớn. A, a. Lưu Thượng phí hết đại lực ý, cổ cũng nín đỏ lên, vẫn là nói không ra lời. Hắn nhìn về phía phong hỏa đài Trương Nghi Phương. Đây là như thế nào một đôi mắt á bị quất, cầu khẩn, lại kẹp lấy hy vọng nước mắt. Lưu Thượng không có dây dưa, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào kim giáp mũ giáp chủ tướng. Van ngươi, van ngươi, ngươi tới đi, ngươi tới đi. Đối mặt cử động vĩ dị như vậy Man Di, Trương Nghi Phương thật không có sinh e sợ, xài bước đi hướng cương đất đường danh giới. Đừng nghĩ ám sát. Sĩ tốt đột nhiên bắt lấy Lưu Thượng, Lưu Thượng chợt cảm thấy như là bị một đôi kìm sắt kẹp lấy, căn bản không thể động đậy. Hắn điên cuồng chuyển động trong mắt, ánh mắt nhìn về phía mình vào áo. Lấy ra. Trương Nghi Phương ra hiệu sĩ tốt. Sĩ tốt đưa tay luồn vào bao tương trong váy áo, xuất ra một khối vết dỉ loang lộ lệnh bài, cùng một tấm ố vàng thấm ướt trang giấy. Hắn không biết chữ, thế là tranh thủ thời gian đưa cho Trương tướng quân. Trương Nghi Phương phụ kín vết chai bàn tay lớn tiếp nhận, Trương lật ra lệnh bài mặt sau, bên trái khắc lấy An Tây quân, bên phải khắc lấy thứ 8 đoàn. Hắn mang theo lo sợ nghi hoặc nheo mắt lại, đột nhiên não hải kịch chấn, hơn 60 năm trước Tây vực một mình. À bà à bà. Lưu Thượng liều mạng muốn nói chuyện, làm cho cổ trên gân lạc một cái văng lên tới. Buông tay. Trương Nghi Phương đột ngột gầm thét một tiếng. Hắn tranh thủ thời gian triển khai trang giấy, lờ mờ phân biệt ra từng hàng chữ nhỏ, ta là An Tây quân một thành viên, 63 năm tấc đất chưa ném, còn có một người từ đầu đến cuối tại thủ đô Cô Thành, Thỉnh Trung Nguyên nghị cách cứu viện trong chốc lát, Trương Nghi Phương đầu váng mắt hoa. Đột nhiên xuất hiện xung kích thường thường có thể tạo thành tinh thần ngắn ngủi ngưng trệ, hắn lui về sau mấy bước, biểu lộ triệt để cứng đờ. An Tây, Cô Thành. Loại kia trước nay chưa từng có rung động cảm xúc của tới, hắn vô ý thức hái đi mũ giáp, rối ra hữu quyền nặng nề nện bên vai trái, trong mắt bao hàm nhiệt lệ, gửi lời chào anh hùng. Binh sĩ nhóm đã hoang mang lại hoảng sợ, nhưng cũng hướng phía Lưu Thượng làm ra đồng dạng thủ thế. Đây là Bắc Lương cao quý nhất gửi lời chào lễ nghi a, Lưu Thượng nằm rạp trên mặt đất lệ rơi đầy mặt, quá khứ tuyệt vọng ký ức, giờ khắc này phảng phất cũng theo Trung Nguyên gió nhẹ mà tan biến. Trương tướng, ngài. Sĩ tốt thấp giọng hỏi. Trương Nghi Phương bước nhanh đem Lưu Thượng dịu dắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nước nở nói, Uy Tư Thành, Uy Tư Thành vẫn là Trung Nguyên, 63 năm không có ném, 63 năm a. Biên cảnh lâm vào u cốc yên tĩnh. Sĩ tốt con ngươi đột nhiên co lại, há to miệng, lại nửa câu cũng nói không nên lời. Trong quân người ai chẳng biết Uy Tư Thành. Huy Hoàng Thịnh đường lúc, Trung Nguyên quân đội chính là ở nơi đó sáng tạo từng cái kỳ tích, đánh cho tàn phế Tây vực chư quốc. Loạn An Sử về sau, toàn bộ Tây vực bị Man Di xâm chiếm, mà Vinh Quang đẩy người thứ 8 đoàn như vậy ngăn cách tin tức. Nghe tới Quy Tư Thành không có rất một khắc này, trong bọn họ tâm rời sông lớp biển, song quyển xít sao năm lấy. Nhẹ nhàng mấy chữ, lại là 63 năm tiên huyết, là 63 năm An Tây anh hồn, là vô số cái tuyệt vọng đêm tối. Anh hùng. Trương Nghi Phương ôm Lưu Thượng bà bay, từ trước đến nay cứng rắn chiến trường hắn tử, lại cũng lệ rơi đầy mặt. Thế nhân truyền thuyết nguyên thuộc Bắc Lương cổ nhất, tiếp giáp Man Quốc, nhất định phải thủ vững Ngọc Môn quan tòa này Trung Nguyên cửa ra vào. nhưng Bắc Lương thân người sau còn đứng lấy Thanh Vân dân tộc, có khao thưởng có quân lương, đánh thắng trận còn có thể tiếp nhận Trung Nguyên hoan hô, sau khi chết cho cốt cũng có thể lá dụng về tội. Thế nhưng là thân ở Man Di nội địa cô thành đâu? Không có việc quân, không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng, không người hỏi thăm, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, phải nhịn thụ tâm linh cùng trên nhục thể trùng điệp tra tấn. Chết cũng không khó, tại trong tuyệt cảnh chống lại kiên trì mới thật sự là Thanh Vân sống lưng. A, Lưu Thượng liều mạng lắc đầu, làm lấy các loại thủ thế. Ta không phải anh hùng cũng nằm ở mảnh này cương thổ bên trên, anh hùng là cái kia một người trấn thủ quốc thổ nam nhân. Về nhà, chúng ta về nhà. Trương Nghi Phương lau đi nước mắt, nắm một trận cuồng phong đều có thể thổi ngã Lưu Thượng. Si Tốt thu dọn cảm xúc, có thể một trái tim còn chịu nặng. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay đã nghe qua rất tuyệt vọng đen tối nhất cố sự, cũng là rất sục sôi truyền kỳ sự thi. A ba a ba. Lưu Thượng quay đầu chỉ vào tây vực phương hướng, tựa hồ muốn nói cái gì. Về nhà, ngài chậm rãi viết xuống tới. Trương Nghi Phương nhẹ nhàng nói, trong mắt ẩn giấu đi vẻ thống khổ. Liên võ đạo tông sư cũng rất khó lội qua vạn dặm tây vực, một cái không có tu vi người bình thường, đến tột cùng trải qua bao nhiêu gặp chắc trở khả năng đi vào ngọc môn quan. Đã bệnh nguy kịch, toàn bằng ý chí treo một hơi, cái này nam nhân cũng là huy hoàng sử sách trên không vòng qua được đi tấm bia to truyền kỳ. Lập tức tìm y sư. Trương Nghi Phương đốc xúc dưới trướng, lập tức trong đầu lóe ra một tấm Trung Nguyên lưu truyền chân dung. Hắn thậm chí cũng không có dũng khí đi nghe chân dung người cố sự, một người thủ thành a. Hồi về nhà. Lưu Thượng dây thanh gian nan gào thét ra hai cái không hoàn toàn âm tiết, hắn chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy dùng sức kêu khóc. Chỉ có hắn biết mình 3 năm này trải qua cỡ nào tuyệt cảnh, lại là như thế nào bằng vào huyết nục chi khu leo ra luyện ngục. Trương An, ta đáp ứng ngươi, ta làm được, ngươi đây. Ngươi Trung Nguyên gió, Trung Nguyên phong hỏa đài cũng rất đẹp, có thể ta còn là rất nhớ các người. Giải. Trương An. Lưu Thượng lại dùng dây thanh gào thét, hắn sợ hai Trương An đã ngã xuống, sẽ không còn được gặp lại. Chương 28, ta tìm tới Trung Nguyên một khoảng nóng cháy nhất hạt giống đang lúc hoàng hôn. Biên thành phủ viện, trung đỉnh cao cao bay lên chim thú cờ huy, trên cây nghỉ lại chim khách quạ, một cái lang trung dẫn theo cái hòm thuốc vội vàng chạy đến. Trương tướng quân, người đâu? Lang trung vừa mới tiến đại sảnh liền chú ý tới khô cảo như quỷ man cầu. Cứu hắn, hắn không phải man gì. Trương Nghi Phương nói xong nâng Lưu Thượng ngồi xuống. Lưu Thượng toàn thân phát run, khô quắt đùi không được run dậy, hắn không sợ tử vong, có thể an tây cô thành cố sự không có biết xuống đến, hắn hiện tại không thể nhắm mắt. Lang trung dội ra một cái tay đặt tại hắn cổ tay, Lưu Thượng vô ý thức trốn tránh, nghĩ đến đây không phải tây vượt luyện ngục, hắn lại lộ ra thật thả khuôn mặt tươi cười. Trương Nghi Phương nhìn chăm chú vào cái nụ cười này, có chút nghiêng đầu đi, cái mũi mỏi nhừ. Không ngại, ta lấy cho ngươi thuốc. Lang trung một mặt chấn định, lấy ra dính hồ hồ dược hoàn cưỡng ép nhét vào bên trong miệng hắn, sau đó nhãn thần ra hiệu Trương Nghi Phương một bước. Thân thể gần như cực hạn, tạm phủ khí huyết suy kiệt, chỉ dựa vào ý chí chèo chống. Lang trung sắc mặt tái nhợt, làm nghề y mấy chục năm chưa thấy qua ý chí đáng sợ như vậy bệnh nhân, nhất định phải cứu hắn. Trương Nghi Phương gắt gao bóp chặt Lang trung bả vai, một mặt cầu khẩn. Cuối cùng một hơi gỡ xong liền bỏ mạng, ta chỉ có thể tạm hoãn mấy ngày, Trương tướng quân tranh thủ thời gian tiện hắn đi Lương Châu. Lang trung lắc đầu, không có thuốc chữa. Trương Nghi Phương khoan tim nước mắt ròng ròng, vì Tráng An Tây không thể lại thêm một bộ anh hồn, hắn mới vừa từ trong tuyệt vọng bỏ lại Trung Nguyên A. Lang trung gặp Trương tướng quân thống khổ không giống giả mạo, do dự một chút, ngay thẳng nói ra, trừ phi Dược Vương Tôn Tư Mạc đời sau nguyện ý rời núi, có thể hắn tại Trung Nam Sơn ẩn cư, không ra mắt tủ. Vậy là tốt rồi. Trương Nghi Phương chuyển buồn làm vui, nhớ lấy giữ bí mật. Trương tướng quân, Dược Vương hậu duệ không vì quyền quý không lưng, hoàng đế cũng không mời nổi. Lang trung trước khi chia tay huyền chuyển nhắc nhở, hắn là thần hoàng tử tôn sao? Trương Nghi Phương hỏi. Đương nhiên. Lang trung rất nghi hoặc Trương tướng quân cái này ngây thơ vấn đề. Vậy liền đủ. Trương Nghi Phương âm vang mạnh mẽ, bước nhanh đi trở về đại sảnh. A ba a ba. Lưu Thượng khàn giọng dây thành, liều mạng làm vung bút thủ thế, hắn chính rõ ràng tình huống, chỉ cầu biết xong. Trương Nghi Phương tiếp nhận thị vệ đưa tới hảo bút tuyên chỉ, nói khẽ, ngươi chậm một chút. Lưu Thượng ghé vào bàn án múa bút thành văn, thỉnh thoảng kịch liệt ho khan, tiên huyết nhỏ xuống tuyên chỉ, hắn cắn chặt răng, chỉ là lệ nóng doanh tròng mô hình hồ ánh mắt. Trọn vẹn 3 khắc đồng hồ, hào bút rơi xuống trên mặt đất, Lưu Thượng hài lòng ngủ thật say. Không có nhục sứ mệnh, ta dùng hết tất cả trách nhiệm, nên nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá ai trong đêm mang đến Lương Châu, nếu là anh hùng chết ở nửa đường, nào đó giết các ngươi. Trương Nghi Phương nhìn hằm hằm thân tín, Lương Châu lại tìm ngựa y kéo dài tính mạng, các loại dược vương đời sau. Tuân mệnh, sĩ tốt chém đinh chặt sắt, con truyền kỳ nhân vật ly khai biên thành. Đêm khuya, kéo đôi khúc phát đuổi tóc phụ nhân tới gần thư phòng, liền nghe được bên trong truyền đến đè nén khóc thút thít âm thanh. Phu quân, ta tiến đến. Nàng dẫn theo hộp cơm đẩy cửa phòng ra, tâm tình không tốt. Không có việc gì. Trương Nghi Phương ra vẻ tiêu sái, có thể thông mắt đỏ vành mắt bại lộ tâm tình của hắn. Người ta vợ chồng, còn cần ngụy trang a? Phụ nhân dạo bước phụ cận, vỗ nhẹ nhẹ lấy tướng công bả vai, sắp xếp như ý hắn tán loạn tóc mai. Thoáng chốc, tại chiến trường vào sinh ra tử hán tử thiết huyết, lại phu nhân trong ngực khóc thành nước mắt người. Quá tuyệt vọng, quá khổ. Trương Nghi Phương thân thể rất nhỏ run rẩy, liền xem như chấn thủ biên cương quân nhân, hắn đều sợ hãi thay vào an tây quân tuyệt cảnh. Phụ nhân nhíu mày, cầm lấy nhuốm máu tuyên chỉ, theo hàng ngũ như nhất bắt đầu xem. Khi thấy cô treo tây bực, ngăn cách tin tức 63 năm mấy chữ này, trước mắt lập tức mô hình hồ một mảnh. Thật giống như Trần Phong xa xưa lịch sử, tại lúc này rất sống động. Nàng cố nén lòng chua xót, ngón tay động đậy khe khẽ. Không có biệt quân, không có khao thưởng, đàng đắng 63 năm vô số cái ngày đêm, uy tư thành chứng kiến 2 vạn an tây quân oanh liệt đền nợ nước, không một xin hàng. tóc trắng thương thương lão binh nhóm đứng tại đầu tường, hô to cựu tử không hối hận, thề sống chết không lùi. Bọn hắn đục ngầu ánh mắt nhìn về phía phương đông, tựa hồ tại nhìn thẳng mặt trời, tựa hồ đang tưởng niệm cố hương. Cũng chết sạch sẽ, chỉ còn cái kia 7 tuổi liền dám ở đầu tường nổi chống cố Trường An, hắn 10 tuổi bắt đầu giết địch, một mực một mực. Phụ nhân gần như ngạt thở, ngửa đầu không còn dám xem tuyên chỉ. Toàn bộ thiên đều là nhẹ nhàng đơn giản miêu tả, có thể nàng rõ ràng xem mỗi một hàng chữ cũng biết đầy tuyệt vọng. Nàng cùng Trương Nghi Phương đối lập mà khóc. Lương thực hết viện binh hùng, người vong, tấc đất chưa ném. Toàn thành quân tóc trắng, không chết ném mạch đao, độc kháng 60 năm, không dám quên đại đường. Trương An, Trương An, chỉ còn một mình hắn, tất cả trách nhiệm gánh nặng cũng lưu cho hắn, tất cả hắc ám cũng từ hắn tiếp nhận. Trương Nghi Phương nghẹn ngào khó tả, đọc được cuối cùng, tâm hắn như dao cắt, thậm chí cũng hy vọng cái kia tuổi gần 23 tuổi nam nhân sớm một chút đi chết. Đúng vậy, đi chết. Như thế liền giải thoát ta dựa vào cái gì? Ta chưa từng thua thiệt bất luận kẻ nào, dựa vào cái gì phải kinh thụ như địa ngục dày bò? Ta dựa vào cái gì muốn mình đẩy thương tích giờ cao bó đuốc? Ta dựa vào cái gì không thể đầu hàng đi thánh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý? Bởi vì ta muốn bảo vệ cương thổ, bởi vì ta một khi lui, Thanh Vân dân tộc rất ngoan cường tinh thần liền hỏng mất. Cho nên ta một người giết 4000 man di, cho nên ta cả ngày lẫn đêm khô tọa bọc tầng, cho nên ta một người nổi trống, một người nâng cờ, một người chúc mừng. Trường An đâu? Phụ nhân gian nan đức chế cảm xúc, run giọng hỏi. Trương Nghi Phương lắc đầu, Lưu Thượng ly khai cô thành, liền không biết rõ về sau xảy ra chuyện gì, cái xác định man di đổ sát mấy chục vạn dân chúng, tây bực triệt để quan khống, đều là bởi vì cố Trường An. Còn sống không? Phụ nhân nước mắt ngăn không được. Tin tức mang về, bình minh tảng sáng, cái kia cô độc nam nhân nhất định không thể ngã tại trước thắng lợi tịch, hắn hẳn là tiếp nhận Thanh Vân dân tộc quỳ bái, hắn đáng giá tối cao khen ngợi. Không biết rõ. Trương Nghi Phương trầm mặc, lại kiên định nói, Bác Lương nhất định sẽ đón hắn trở về, không tiếc hết thảy. Bác Lương. Phụ nhân xóa đi khỏe mắt nước mắt, cải chính, ngươi phải nói toàn bộ Trung Nguyên. Đúng. Trương Nghi Phương trọng trọng gật đầu. Trung Nguyên không phụ ngươi. Là ngươi nhường Thanh Vân tinh thần càng thêm vĩ đại, là ngươi sáng lập một cái trước nay chưa từng có cô dũng giả truyền kỳ. Đối mặt khí thế ngút trời man di, mỗi khi thần hoàng tử tôn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đều sẽ nhớ tới cái kia một thân một mình chấn thủ cô thành ngươi. Không lùi, không lùi. Còn thất thần làm gì? Vào kinh thành. Phụ nhân thúc giục. Trương Nghi Phương lấy lại tinh thần, đem tuyên chỉ cẩn thận nghiêm túc xếp xong nhét vào bà áo, xài bước đi ra thư phòng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, An Tây quân thủ đứng 63 năm tấc đất chưa ném, Cố Trường An một người một kiếm nên đón hắc ám, huy hoàng Trung Nguyên lại há có thể bị man di chôn lấn? Phu nhân, ta tin tưởng từ đây về sau. Dừng lại thật lâu, hắn phấn khởi nói, công thủ gì thế? Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Phụ nhân lún đồng tiền như hoa. Lương Châu, nắng sớm mờ mờ bên trong, Trương Nghi Phương ở cửa thành tìm chặt ngựa cương, đem thân phận văn thư đưa cho thủ tốt. Tướng quân, chờ một lát. Thủ tốt cung kính ly khai, gọi tới một cái thất phẩm giáo úy. Giáo úy bỗng cảm giác hoang mang, ôn quyền nói, tướng quân, ngài tự tiện cách cương vị, không chiếu hồi kinh. Biên cảnh phòng tuyến an bài ổn thỏa, sẽ không loạn. Trương Nghi Phương lấy nón an toàn xuống, đột nhiên cười một tiếng, vì sao hồi kinh? Bởi vì ta tìm tới Thanh Vân dân tộc một khỏa rất hừng hực hạt giống, muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ á. Là ngài cung cấp đại thần tay hái quả sơn trà đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn tốt phiếu tên sách. Chương 29, kinh thiên rung động, hoàng đế tự mình đưa tiễn, thánh nhân lạ trả rơi lệ đỉnh giữa hồ. Lão nhân tóc mai trải cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người một cái cực kỳ rộng rãi áo choàng, hắn nhìn qua trung tâm yếu viên cùng dự tính tử nữ, gợn sóng nói, Bác Lương xếp vào tại thánh thành gián điệp gửi thư cho chấm, man di tại dự mưu nhất cử thôn tính tiêu diệt tây thủ. Bầu không khí lập tức kiềm chế. Chư công thổn tức than thở, cảm nhận được áp lực nặng nề. Vậy hạ, tây thuộc là Trung Nguyên bình chướng, nếu là luân tại man di chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Tể tướng Trần Chi Cổ đứng dậy nói thẳng, khe danh tung hoành mặt càng thêm rõ rệt tang thương. Trần tướng, lần trước liên quân thảm bại, Bác Lương đã vô lực trợ giúp. Binh bộ thượng thư Nhạc Liêm thuận thế nói tiếp, không thể không cứu. Trần Chi Cổ thái độ rất cường thế. Nhạc Liêm đối chọi gay gắt, cũng nên đường tiến, sở tam quốc xuất binh tây trinh, Bác Lương thiết kỵ mạnh nhất liền đáng đợi sông pha chiến đấu. Ngọc môn quan muốn thủ, mặt bác muốn phòng, trợ giúp tây thuộc hữu tâm vô lực. Bảy nước hợp lực. Trần Chi Cổ lời ít mà ý nhiều. Đối mặt cố chấp Trần tướng, Nhạc Liêm quay án mà lên, tức giận nói, Trần tướng, liền không thể nhường Bắc Lương ít vài tòa khô trùng sao? Đi. Từ Đình quát bảo ngưng lại cái lột, ham sâu hốc mắt không giận tự uy. Đánh đi. Thanh âm bình đạm mà không cho nghi ngờ. Là. Nhạc Liêm lắc đầu, không có cam lòng. Man Di đang nghị luận chủng tộc đổ sát chính sách. Từ Đình sử dụng lấy giọng khàn khàn. Thoáng chốc, trong đình đám người kinh dị hoảng sợ. Kịch liệt phản đối Nhạc thượng thư nổi giận đùng đùng nói, đánh. Nhất định phải đánh. Hắn sao lại không biết môi hở răng lạnh đạo lý? Chính là bởi vì Bắc Lương tình cảnh quá tệ. Hắn cam nguyện trên lưng ác danh đô muốn phản đối xuất binh. Có thể nếu như Man Di tàn sát Thanh Vân con dân, Bắc Lương khoanh tay đứng nhìn lời nói, trên thẹn với dân tộc, phía dưới không còn mặt mũi gặp tổ tông. Bảy nước chia rẽ đại đường, chỉ là bởi vì loạn an sử về sau, thiên hạ đã đối Lý Đường mất đi lòng tin, cùng căm hận Lý gia kia mười mấy đảm nhiệm làm sằng làm bậy đoàn mệnh hoàng đế. Cho nên bọn hắn tự lập các cứ, ý đồ lấy một loại phương thức khác cứu vãn Thanh Vân văn minh, đúc lại ngày xưa vinh quang. Nhưng vô luận như thế nào, thần hoàng con cháu huyết mạch sẽ không thay đổi, trên trời lao tổ tông tại nhìn xem. Đang lúc không khí cứng ngắc thời khắc, Độc Nhãn Thái giám đi vào đỉnh giữa hồ, nói khẽ: "Vậy hạ, Dũng Võ tướng quân, Lịch Dương bá Trương Nghi Phương thỉnh cầu yết kiến." Từ Đình biểu lộ đột nhiên lạnh, tuyên. Chư thần hai mặt nhìn nhau, Trương Nghi Phương chỉ là ngũ phẩm võ tướng, quen thuộc người này cũng là bởi vì đóng giữ cực kỳ trọng yếu Ngọc Môn Quan Hải. Khoảng khắc, Trương Nghi Phương xu thế tiến lên đỉnh, còn không có cung thân, liền bị ấm nước đập ầm trên bả vai, lạch cạch một tiếng vỡ vụn trên mặt đất. Tự tiện ly khai Quan Hải, ai cho có lệnh? Biên cảnh có sai lầm, Man Di tổn thương chấm con dân, trung tâm giết người một vạn lần đều không đủ. Từ Đình hiếm thấy nổi giận, thanh âm hùng hậu như trống trận, đáy mắt bắn ra nồng đậm sắc cơ. Đám người câm như ve mùa đông, trấn thủ biên cảnh võ tướng nhất định phải trầm ổn giữ nghiêm trật tự. Trương Nghi Phương cử động lần này nói điểm nhẹ là lỗ mãng, nghiêm trọng chính là ngỗ nghịch thánh mệnh, coi như bấn chạm. Thần trước khi đi bố trí xong phòng tuyến, xuống hồ Ngọc Môn Quan tuyệt đối an toàn. Trương Nghi Phương vâng vâng dạ dạ, không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú bệ hạ cặp mắt kia. Mấy năm này, Ngọc Môn Quan cơ hồ chưa từng xảy ra cỡ lớn chiến đấu, hắn vẫn cho là Man Di không dám ngấp nghé Ngọc Môn Quan. Nguyên lai, là nam nhân kia một mình tiếp nhận hết thảy, Cố Trường An lấy sức một mình đem Tây vực quấy đến long trời lở đất. Khó mà cho ra một cái hợp lý nhất giải thích, chấm đập trên người. Từ Đình biểu lộ hờ hững. Bệ hạ, thì ngự lãm. Trương Nghi Phương đem gấp gọn lại tuyên chỉ hiện lên quá đỉnh đầu, từ thái giám chuyển giao. Trọng thần khẽ nhíu mày, không phải là liên lụy tới Man Di mấu chốt tình báo, đã đến lửa cháy đến nơi trình độ. Có thể sau một khắc, bọn hắn ánh mắt ngưng trệ. Bệ hạ từ trước đến nay sẽ không đem kinh hãi, rung động các cảm xúc lưu vu biểu diện, bởi vì kia mang ý nghĩa vượt qua trưởng không phạm vi. Nhưng lúc này, bệ hạ khuôn mặt cơ bắp kéo căng, tựa hồ tại bi thương. Vi thần cáo lui. Trương Nghi Phương yên lặng ly khai. Hắn bây giờ khắc sâu minh bạch sứ mệnh hàng nghĩa. Một người một thành, vô luận gặp phải cỡ nào tuyệt cảnh, đều muốn giữ vững trung nguyên cương thổ. Một cái gầy yếu thư sinh, dùng 3 năm thời gian leo ra Tây vực, trên đường nhận hết tra tấn từ đầu đến cuối không từ bỏ, chỉ vì người mang sứ mệnh. Mà sứ mạng của hắn chính là dẫn đầu Bắc Lương Thiết Kỵ giữ vững Ngọc Môn Quan. Đình giữa hồ lâm vào dài dòng tĩnh mịch. Bệ hạ, thế nào? Tể tướng Trần Chi Cổ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Từ Đình thần sắc hoảng hốt, ánh mắt tựa hồ siêu việt mênh mông sông núi cách trở, nhìn thấy hoang mạc một tòa pha tạm thành trì, đầu tường một cái cô độc thân ảnh vừa đi vừa về bồi quay về, không phân ngày đêm. Hắn mấp máy bờ môi, trầm thống nói, thủ chính, 63 năm à, Tây vực tinh kỳ không ngã, trung nguyên cương thổ vẫn còn ở đó. Man Di hoạch tâm nội địa, còn có một chiếc thanh vân ánh đến nở rộ diệu quang. Thiên địa đều tĩnh. Đình giữa hồ một tia thanh âm cũng không có. Đám người bắt đầu mà kinh ngạc, tiếp theo hoang mang, cuối cùng mà kinh hãi. Lời này không thua gì cự thạch rơi đập biển sâu, đủ để nhấc lên vạn trượng vận sóng. Mãnh liệt rung động nhường tể tướng Trần Chi Cổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn nhấc lên tử bảo và táo trước, bụng một tiếng mặt tây mà quỳ. Cha, con bất hiếu, con bất hiếu. Cao tuổi thất tuần lão nhân trùng điệp dập đầu, lão lệ mô hình hồ đục ngầu nước mắt. Cha, hắn trận trận khóc nức nở. Tuổi trẻ các hoàng tử trong lòng chua xót, hơn 60 năm trước cố sự cự ly bọn hắn quá mức xa xôi, có thể mắt thấy đương triều tể phụ khóc ròng ròng bộ dáng, loại kia sức cuốn hút khó nói lên lời. Thủ chính, lệnh tôn cùng 2 vạn 2 ngàn cái an tây đem tốt sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có kỳ tích, bọn hắn ngã xuống, tinh thần vĩnh thủy bất hủ. Từ Đình đi qua đem Trần Chi Cổ kéo lên, thanh âm khàn khàn lộ ra thống thiết cùng xấu não. Trần Chi Cổ cực kỳ thống khổ khổ sở, Trần Phong tại nội tâm chỗ sâu ký ức lại lật tuân ra mà ra. Kia là xa xôi 65 năm trước, lúc ấy hắn mới 5 tuổi, rõ ràng nhớ kỹ kia là một cái ánh nắng chiều mở mịn chạm vào tối, đầu hẻm nhỏ có một cái lao hoàng cậu đang ngủ gà ngủ gần. Tiểu Cổ, phải nghe ngươi lời của mẹ, hảo hảo đọc sách, tương lai làm đại quan mặc tử bảo, đừng làm võ phu. Vĩ nạn thân ảnh nhẹ nhàng nuốt ve đứa bé bím tóc sừng dê, hai cha con cộng đồng chia xong một khối xốp giòn hương giòn ngọt bánh ngọt. Cha, ngươi cái gì thời điểm trở về? Đứa bé rất vui vẻ hỏi, lúc đó còn không biết ly biệt nỗi khổ, thậm chí cũng may mắn không cần bị nghiêm khắc cha quản giáo. Năm sau hoa quế nở rộ lúc, vĩ nạn thân ảnh đem còn lại khối nhỏ bánh ngọt ném cho lão hoàng cầu. Tốt lắm. Đứa bé bạch 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 chạy về nhà, hắn thậm chí cũng không có hảo hảo chia tay, không tiếp tục nhường cha ôm một lần. Quay đầu lại nhìn qua một cái, chỉ nhớ rõ lão hoàng cầu đuổi rất rất xa. Hắn lại thế nào biết rõ là hai cha con đời này một lần cuối cùng gặp mặt, hắn nên cho cha một cái trọng trọng ôm, hắn nên cho cha tốt nhất chia tay ký ức. Cha, đáp ứng ngươi ta làm được, ta có hảo hảo đọc sách, ta địa vị cực cao. Trần Chi Cổ khoan tim nước mắt ròng ròng, tựa hồ hắn chưa hề buông xuống đối phụ thân đoán trách. Dựa vào cái gì bỏ rơi vợ con, dựa vào cái gì liền một cái tiền đồng cũng không gửi về nhà, lại dựa vào cái gì có thể chuyện đương nhiên không tin tức. Cho tới bây giờ, thẳng đến hắn chỉ nửa bước rào bước tiến lên quan tài, mới lần thứ nhất là phụ thân cảm thấy kiêu ngạo. Chính là bọn hắn tại trong tuyệt cảnh thể sống chết thủ đứng, cho bây giờ sụp đổ thê thảm thanh vân dân tộc, mang đến cỡ nào mạnh mạnh mẽ tinh thần của vũ. Ta còn hận ngươi, ta cũng kính ngươi. Nội tâm của hắn mỉ non. Bệ hạ, cho lão thần nhìn một chút. Trần Chi Cổ nhấc tay áo xóa đi nước mắt, tiếp nhận tuyên chỉ, lại phảng phất tại bưng lấy chiếu nặng dân tộc lịch sử. Chư thần lặng yên không một tiếng động đi qua, lặng lặng nhìn xem một mạc đơn giản chữ nghĩa, có thể phía sau là 63 năm bao la hùng vĩ gợn sóng chống lại, là che giả mang mọc chịu chết, chỉ vì một loại gọi dân tộc cốt khí đổ vỡ. Đợi ta quay về Trung Nguyên, mang ta quay về Trung Nguyên, thay ta quay về Trung Nguyên. Nhạc Liêm đấy mắt hiện ra lệ quang. Có lẽ tại trước đây thật lâu, An Tây quân còn tại ước mơ lấy năm dự mà về, tưởng tượng thấy kết thúc chấn thủ biên cương đoàn tụ với người nhà. Theo tuế nguyệt trôi qua, cô thành chậm rãi trở nên thống khổ cùng mê mang. Viện quân đâu? Ai có thể nghĩ cách cứu viện Vi Tư Thành, mang theo bọn hắn trở lại cố hương? Là đầu tường chỉ còn một người đứng sừng sững, hy vọng không còn sót lại chút gì, chỉ có bảo vệ cương thổ chấp niệm chống đỡ lấy. Đời An Tây quân tiến về Trung Nguyên, cô thành không thể bị lãng quên. Bỏ, cũng muốn leo đến Trường An. Nhạc Liêm mím chặt môi, run giọng nói, bọn hắn chưa hề nhận qua một hạt lương thực. Tuyên chỉ phần sau trang, kỹ càng ghi lại một cái tên là Cố Trường An nam nhân. Hắn nhường cô thành tại Man Di vây quanh bên trong ương ngạnh sừng sững, lấy bản thân tín niệm cùng dũng khí đốt sáng lên hy vọng chi quang. Đây là một cái lực sắn sóng to, cùng một tay kình thiên anh hùng truyền kỳ.
Không,
tại chư thần trong lòng, đây là trong nhân thế đáng thương nhất đứa bé. Đầu bạc lao binh trước khi chết cũng đang cầu khẩn lấy Trường An nhất định còn sống, ngươi phải thật tốt thủ thành. Khi tất cả trách nhiệm cũng rơi vào bờ vai của hắn, hắn liền ngã xuống cũng không thể. Bên người chống không một người a từ bỏ rất dễ dàng, có thể kiên trì quá khổ. Loại kia một người nổi chống một người khiêng cờ một người giết địch bi tráng, chỉ xem chữ nghĩa miêu tả cũng cảm xúc cuộn, thậm chí không dám đi tưởng tượng bộ kia hình ảnh. Bệ hạ, là hắn. Trần Chi Cổ nhìn về phía Từ Đình. Từ Đình trung điệp gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn nói ra, không phải cái gì lý đường huyết mạch, chính là một cái thẳng thắn cương nghị thần hoàng tử tôn, không ai biết hắn, có thể hắn vẫn là nguyện ý vì Trung Nguyên văn minh tiếp nhận vô biên cực khổ ăn mòn. Kia 3 năm đâu? Chư thần hoảng sợ, sáng tác người Lưu Thượng Lý khai cô thành lúc Cố Trường An 20 tuổi, 3 năm này trong lúc đó khẳng định còn phát sinh từng cọc cô dũng sự tích, bọn hắn cấp thiết muốn biết rõ, lại sợ nhận được tuyệt vọng tin tức, có lẽ đã chết rồi. Không ai có thể tại loại này tàn khốc hoàn cảnh phía dưới một mực kiên trì. Bệ hạ, chiêu cáo Trung Nguyên. Trần Chi Cổ nhãn thần kiên định, khẳng khái sục sôi nói, sụp đổ dân tộc cần mở ra tinh thần cây đèn, Cố Trường An sự tích cần chuyển khắp thần châu đại địa, khích lệ thương sinh lê dân tại trong tuyệt cảnh rèn luyện tiến lên, khu trục Mang Di, khôi phục huy hoàng tình thế. Quốc nạn vào đầu, rất khấu dữ tợn, thanh vân hưng suy, thất phu có phần. Thời đại này, quá cần Cố Trường An cái này anh hùng, vô luận gặp phải cỡ nào hắc ám, hắn liền đứng ở nơi đó một bước không lùi. Quyết định văn minh hưng suy không phải vương hầu tướng lĩnh, càng không phải là võ đạo thánh nhân, mà là tinh thần. Tiếp nhận Cố Trường An giơ cao bó đuốc, tại thần châu đại địa giấy lên hy vọng liệt hỏa. Từ Đình suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, tạm thời khác tuyên truyền, chấm trước đưa Lưu Tráng Sĩ tiến về Trường An, nhường đại đường chuyển chiếu thiên hạ. Trần Chi Cổ sơ lược nghi ngờ, rất nhanh liền trọng trọng gật đầu. 63 năm trước, An Tây Quân là phụng đại đường chi lệnh đóng giữ Tây vực, bây giờ nhường anh hồn tại đại đường tiếp nhận trói lọi sử sách vinh quang, cái này gọi đến nơi đến trốn, cũng là đến trầm bằng dao. Đình giữa hồ lại lâm vào yên tĩnh, tính đến tựa như một tòa không sơn đũ gốc. Có lẽ là quá mức rung động, đám người cho tới bây giờ cũng không cách nào bình phục cảm xúc. Còn kém một điểm, anh dung chôn sắc cắt vàng, trung hồn không người hỏi thăm. Nếu không có bỏ vào Ngọc Môn Quan Lưu Thượng, An Tây Quân Thanh Xuân cùng Bạch Cốt sẽ chỉ vùi lấp tại đất vàng chỗ sâu. Mà bây giờ, phía này lấy tiên huyết nhuộm thành tấm địa to, sẽ vĩnh viễn đứng sừng sững Thần Châu đại địa. Trong đỉnh vang lên dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, chư thần theo bệ hạ ly khai đỉnh giữa hồ. Keng, keng. Nguy nga hùng vĩ 9 tầng cung điện, một thoáng thời gian trung cổ tề minh, có mấy ngàn con hỉ thước che khuất bầu trời theo phía đông bay tới, xoay quanh tại Lương Châu bầu trời, lại hướng phía Ngọc Môn Quan phương hướng bay lượn mà đi. Bách tính tại phồn hoa đường cái ngừng chân, hoàng thành trung cổ liên miên bất tuyệt, âm thanh chấn mây xanh. Có tin mừng tin tức. Sĩ tử Du Hiệp một mặt kích động, không phải là khoáng thế đại thắng. Có thể đợi đã lâu, triều đình còn không có gián tiếp báo cáo, nhưng bách tính cảm xúc ý nguyên tăng vọt. Hoàng thành sẽ không vô duyên vô cớ dòng trong 99 âm thanh, tuyệt đối có kinh thiên tin mừng. Lương Sơn, mây mù lở lở. Tóc trắng đồng bệnh đạo bào lão nhân sừng sững vách núi, trông về phía xa lấy phồn hoa chợ đũa nhân gian. Sư tôn. Thanh lãnh trang nhã Bắc Lương công chúa đi tới, cảm xúc rất hạ, nhẹ nói, An Tây tinh thần chắc chắn thay đổi hoàng hốt dân khí, thần châu thương sinh tuyệt sẽ không rơi vào man gì chi thủ. Ừm. Bắc Lương duy nhất võ đạo thánh nhân Nguyễn Tiên xoay người, than thở nói, An Tây quân khả kính, Cố Trường An đáng thương. Tiểu công chúa nhếch cánh môi, vừa mới còn khóc sưng lên mắt, nàng không muốn lại rơi lệ. Hắn tự sáng tạo khí thế, hắn. Nguyễn Tiên nhãn thần hoảng hốt, nhớ tới nhạn môn quan hải đạo kia tàn nhẫn bi quan chán đời khí thế, không bị ghi lại 3 năm, Cố Trường An đến tuột cùng lại trải qua bao nhiêu dày vò. Tư mộng lại không chế không nổi nước mắt. Một người muốn tại hắc ám đi vào trong bao xa, mới có thể để cho mình so ác ma rất tàn nhẫn, đến tuột cùng có bao nhiêu cô độc, mới có thể chán ghét cái thế giới này. Cố Trường An, ngươi thế nhưng là thế gian nhất có thiên phú người a. Ngươi chưa hề ra khỏi thành, ngươi chưa thấy qua thiên đạo biến đổi lớn sau thế giới, có thể ngươi vẫn kiêu căng độc lập, trở thành thiên hạ một cái duy nhất tự sáng tạo khí thế kinh thế kỳ tài. Ngươi rõ ràng có thể tránh phá lồng giam, biến thành một cái vật lộn trời cao, bệ nghệ thiên hạ diều hâu, trời cao mặc cho ngươi bay, hải khoát bằng ngươi dược. Ngươi về sau sẽ là thánh nhân, thậm chí có thiên phú nhìn trộm thiên môn, có thể ngươi vẫn đem tự mình vây ở trong lồng giam, đem xiềng xích cột vào trên thân, từ bỏ dãy rủa, hơn không muốn đi ra. Tư Mộng càng nghĩ càng bị thương, dứt khoát ngồi xổm ở bãi cỏ, đem đầu vùi vào đầu gối bên trong. Chính là bởi vì loại này khác thường nhân lựa chọn, mới có thể mang đến không có gì sánh kịp cảm động. Cố Trường An có 1000 đầu bằng phẳng đại lộ có thể đi, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn đen tối nhất địa ngục vũ bùn, hắn có thể nửa đường rời khỏi, nhưng hắn làm việc nghĩa không chùn bước vào hắc ám chỗ sâu, chỉ vì nhường cây đuốc trong tay càng ngày càng sáng ngời. Cao Triều Ân, là ta hiểu là ngươi. Nguyễn Tiên hướng phía hư không sâu cung thi lễ, đáy mắt mang theo nồng đậm áy náy. Hắn vẫn cảm thấy Cao Triều Ân chết được không đáng, dân tộc đã sụp đổ đến tận đây, vốn nên lưu lại hữu dụng thân thể thay Trung Nguyên chống cự mang gì, lại muốn vì lý đường huyết mạch hiến thân. Biết được chân tướng, đổi lại là hắn, cũng đồng dạng biết làm tinh thần tuấn đạo người, chỉ có dân tộc tín ngưỡng mới là thần châu đại địa chân quý nhất đồ vật. Sư tôn, Cố Trường An khẳng định không chỉ một người giết 4000 rất tốt, kia 3 năm hắn làm hơn vĩ đại sự tình. Từ Mộng rơi lên nước mắt còn tại tinh xảo khuôn mặt, nàng hy vọng nghe được hoàn chỉnh nhất truyền kỳ cố sự. Ta sẽ đi cô thành đón hắn về nhà. Nguyễn Tiên đón gió mà đứng, đáy mắt có chớp mắt là qua nước mắt. Ngự y quán. Lưu Thượng nằm tại giường phía trên dựa vào vết tường, tái nhợt lo gương mặt khôi phục huyết sắc, vừa ý thần từ đầu đến cuối không yên. Trương An ngươi đã đáp ứng ta à, phải chờ ta dẫn người trở về, ra ra mãi mãi, các ngươi cũng đã nói nghị quay về cố hương. Hậu sinh, đã thức chưa? Bên ngoài truyền đến ôn hòa giọng nói, từ đỉnh đẩy cửa vào. Mặc dù không biết trước mắt là người nào, Lưu Thượng cũng nghĩ dáng chống đỡ bệnh thể đứng dậy thi lễ, lại bị từ đỉnh cười ngăn lại, lao đầu tử chỉ là tới thăm ngươi. Hắn phái người đi Trung Nam Sơn, chỉ cần tỏ rõ Lưu Thượng thân phận, Dược Vương hậu duệ tuyệt đối sẽ rời núi xem bệnh cứu, đây là người trung nguyên trách nhiệm. Lưu Thượng làm mấy thủ thế. Ngươi muốn đi Trường An? Từ Đình mỉm cười gật đầu, ngươi trước uống thuốc ngủ một đêm, các loại khí huyết khôi phục một điểm, lão đầu tự mình dẫn ngươi đi Trường An. A ba a ba. Lưu Thượng hốc mắt đỏ bừng, đại đường Trường An là toàn bộ An Tây anh hồn mộng tưởng, hắn muốn cho các gia gia giải mộng. Kính ngươi một chén, kính độc thân một người leo ra vạn dặm Tây vực, kính tương lai sử sách trên truyền kỳ nhân vật. Từ Đình tiếp nhận thái giám đưa tới hai chén hành rượu, một chén đưa cho Lưu Thượng, uống điểm không được gì. Lưu Thượng gian nan nhuyễn động thủ chỉ, đem rượu ngọn đặt ở bên miệng uống một hơi cạn sạch, thưa thất lông mày bật lên. Rất đau xót rất đắng chát, chảy vào yết hầu rất sặc, có thể chậm rãi có thể phẩm vị đến kéo dài ngọt dư vị. Chạy qua đêm tối, bình minh ánh dạng đồng, sẽ nên đón thắng lợi a. Nghỉ ngơi thật tốt. Từ Đình giúp hắn dịch tốt mềm gấm, tiến tính rời khỏi phòng. Ngự y quán bên ngoài, chư thần đứng hầu. Từ Đình còn cầm một bình hạnh rượu, đổ ly đầy dơ cao về xuống, chấm thay Bắc Lương thương sinh, một kính chiến tử An Tây anh linh. Chư thần thần thái trang nghiêm túc bụng. An Tây anh hồn, chân chính dân tộc Mô Lương. Coi như theo Bắc Lương lợi ích xuất phát, không có cô thành liên lụy Tây vực binh lực, chịu khổ gặp nạn chính là Ngọc Môn quan bên trong dân chúng vô tội. Không có cái kia lực sắn sóng to trụ cột, Man Di 7000 giảm chế tài quan binh lực sẽ toàn bộ chồng chất Ngọc Môn quan. Từ Đình lại đi trong chén đổ mấy giọt rượu, bình tĩnh nói, hai kính mắt mù vô đạo thần linh. Tể tướng Trần Chi cổ biểu lộ âm trầm, thương thiên đáng ghét, dùng cái gì cái quyển chú ý mang gì, nếu không có vực sâu mang đến liên tục không ngừng thiên địa chi lực, Man Di ha có thể hùng hăng ngang ngược đến tận đây. Nhưng không thể không kính thiên. Chỉ cầu về sau, nó có thể cấp cho Trung Nguyên lại một điểm khí vận. Ba kính thần châu lương tâm, kính trong khổ nạn thương sinh. Từ Đình uống một hơi cạn sạch, rót thứ tư chén, đem chén rượu đưa cho nội thị, nói khẽ, tôi lấy, ngày khác lại kính cố Trường An. Chư thần mặt có ưu tư, cầu ngóng trong một ngày kia, vậy hạ chén rượu này có thể kính ra ngoài. Cố Trường An, đích thật là Trung Nguyên trong lịch sử một cái phi thường vĩ đại nhân vật. Hắn thậm chí có thể giả ý đầu hàng, tìm tới thoải mái nhất phá cục chi pháp, căn bản không cần tiếp nhận đây hết thể giày vò. Giả hàng lại quay về Trung Nguyên, hắn vẫn là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nhưng dù là có khoảnh khắc như thế túi lầu xuống, khối kia cương thổ liền mất đi, Trung Nguyên tinh thần liền vỡ vụn, coi như một lần nữa ngưng tụ, cũng sẽ lưu lại tỉ vết. Chính là bởi vì không muốn dạng này, cái kia cả một đời chưa từng ra khỏi thành nam nhân, lựa chọn đối với mình tàn nhẫn nhất con đường. Vậy hạ, Nguyễn Tiên muốn đi Tây vực. Độc Nhan Thái dám dạo bước phụ cận, thấp giọng nói. Từ Đình gật đầu, hám sâu hốc mắt lóe ra kiên định hào quang, rào rào có tiếng nói, chấm theo hắn cùng đi. Thoáng chốc, giống như bình địa lên sấm sét, chư thần chấn động đến rời sông lấp biển. Thận trọng. Trần Chi cổ dẫn đầu bắt bỏ, vậy hạ há có thể đứng ở nguy dưới tường, lão thần nguyện đi, thuận tiện tế bái gia phụ. Hơn người nhao nhao phụ họa. Cho dù có thánh nhân làm hộ vệ, Tây vực cũng không thể đi. Trung Nguyên biết được trận tướng, thánh thành khẳng định cũng gần tại chết thước, đến lúc đó 7000 giảm cương vực chính là huyết tinh lò sát sinh, không thông báo dáng lâm sâu bao nhiêu huyền thánh nhân, bao nhiêu man gì hàn tướng. Chấm ý đã quyết, thái tử giám quốc, tể tướng phụ chính. Từ Đình giọng nói trầm thấp, lại truyền đạt không cho phản bác ý chí. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại, quần thần kinh dị khó có thể bình an, có thể phái binh, cũng có thể điều động Bắc Lương kẻ thành đạo, đơn độc không thể ngự giá đích thân tới. Từ Đình mặt không biểu lộ, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một khuôn mặt vàng, đau lòng nhức óc nói, thanh vân văn minh mấy ngàn năm, bên ngông tuyệt đối thương sinh, lại chịu đủ tứ di xâm ép, nhất định phải ngưng tụ thần châu chi lực trừ khử ngoại hoạn. Cố Trường An còn dơ cao lên tinh thần hòa đem, đây là thiên đạo biến đổi lớn đến nay, Trung Nguyên cực kỳ ngoan cường tín ngưỡng. Thương sinh lê dân tại nhìn xem nhóm chúng ta, Man Di cũng tại châm chọc khiêu khích, như lần này lại không dũng khí, các ngươi liền ngồi nhìn thanh vân văn minh biến thành dị tộc nô lệ. Quân thân lặng im, thanh âm như đinh chém sắt chấn động bọn hắn màng nhĩ, cũng xuyên thấu bọn hắn linh hồn. Đúng vậy à, thời đại này là thanh vân văn minh kinh khủng nhất tai nạn, lúc nào cũng có thể vong quốc diệt chủng, năm đó cùng nguy cơ ngũ hồ loạn hoa, đều không đủ hiện nay 10 phần 1/2. Thật vất vả xuất hiện một cái trước nay chưa từng có tinh thần nhân vật, chính là anh dũng phản kích tốt đẹp thời cơ, như còn do dự không tiến, tương lai sẽ không còn có dũng khí. Muốn đánh liền đánh, cử quốc chi lực cũng đánh, không đến cuối cùng một khắc, thắng thua ai ngờ. Sinh tử tồn vong thời khắc, chấm hạ tích một thân. Lật khắp huy hoàng sử sách, còn không có cái nào đế vương chiến tử chiến trường, chấm nguyện mở khơi dòng. Chấm chết tại Tây vực, thái tử kế vị đăng cơ. Cố Trường An đem dũng khí truyền cho chấm cũng muốn đem dũng khí truyền khắp Bắc Lương cương thổ. Từ Đình tóc mai tán loạn, thân thể lại đứng nghiêm, hắn theo một cái lưu dân thành tựu cắt cứ chính quyền đế vương bá nghiệp, hắn chưa từng thiếu quyết đoán. Năm đó không có gì cả, cái thờ phụng chết sống có số giàu có nhờ trời. Hiện tại cái gì cần có đều có, cũng nguyện lấy máu tiến hiên biên. Quân thần không nói một lời, chỉ là cùng nhau thi lễ. Tây vực sợ là nên đón chư thần hoàng hôn, đã Nguyên Tiên muốn đi, Trung Nguyên còn lại thánh nhân chắc chắn sẽ không sống chết mặc bây, Man Di vực sâu đồng dạng sẽ đứng ra rất nhiều lao quái vật. Bệ hạ cũng muốn tiến về, không nói còn lại năm nước, đại đường nữ đế làm hoàng quyền chính thống, cũng là An Tây anh hồn trước khi chết đều muốn hiệu trung xã Tắc Giang Sơn, nàng không có không đi đạo nghĩa. Đại quân, võ đạo thánh nhân, Tây vực tuyệt đối phải trở thành Trung Nguyên Man Di bước ngoặt. Thần Châu bị động quá lâu, nói khó nghe chút, một mực bị Man Di bị đánh nghiền ép, bây giờ mượn cô thành một cô dân tộc khí tiết, cũng nên quang minh chính đại chủ động xuất kích. Một vị phòng ngự vĩnh viễn đừng nghĩ khu chủ Man Di, chỉ có tiến công, lại tiến công. Từ Đình nóng nhìn Tây Vực, đợi trong lồng ngực khí phách bình phục, trong đầu của hắn hiện hiện Trung Nguyên cương thổ nguy nga sừng sững hùng vĩ kỳ tích, cùng một người một thành vĩnh viễn không nói lui tu là tranh cảnh. Chấm còn có thể tự mình đến Quy Tư Thành, nói với Cố Trường An một tiếng. Từ Đình biểu lộ bi thương, trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng nỉ non, những năm này vất vả ngươi. Là ngài cung cấp đại thần tay hái quả sơn trà đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn tốt phiếu tiến sách. Chương 30, Thánh Thành trời đất sụp đổ, man đế như cha mẹ chết, ra ném đường á. Thánh Thành, Thanh Đồng cung điện, bàn tròn 12 vị thẩm phán quan nghị luận ở Mỹ, thư lại múa bút thành văn. Mỗi người cũng khó khăn che đậy hưng phấn, dù sao có thể tự mình tham dự thôn tính tiêu diệt Tây Thục kế hoạch, một khi Tây Thục luân hãm, mấy ngàn năm cổ lão thần châu liền cách lật út không xa. Thiên thần miễn hạ, đế quốc binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Phụ trách quân đội công việc thẩm phán quan cung kính báo cáo. Màu tím vương tọa bên trên, từng sợi ánh nắng chiết xạ tại hoàng kim mặt nạ, có vẻ đế vương như thế hăng hái, không ai bị nổi. Chấm nói hai câu. Man đế chậm rãi đứng dậy, mới vừa chuẩn bị khẳng khái phân trần, một vị tóc vàng tử đồng thị vệ vội vã nhập điện, đưa lên một cái cắm văn thư tối tăm mũi đến mất. Miễn hạ, thiên thần kỵ sĩ nhắn lại. Thị vệ nói. Sát na, Hồ Diên Thọ trong lòng bàn tay lập tức thấm đầy mồ hôi mịn, trái tim tựa như một mặt ủ ủ chống trận ở trong ngực hắn kịch liệt dóng lên, lúc nào cũng có thể sẽ đánh tan bộ ngực của hắn. Đối sợ hãi tử vong xa so với tử vong bản thân kinh khủng hơn nhiều. Man đế lơ đễnh, nhưng khi triển khai văn thư thời điểm, một đôi trọng đồng tràn đầy không thể danh trạng phẫn nộ. Nội tâm của hắn cái nào đó địa phương không thể ngăn chặn lướt qua run rẩy một hồi, kia là nổi giận đến cực hạn. Thậm chí mỗi hô hấp một ngụm, cũng cảm giác khuất nhục đến ngạt thở. Loảng xoảng, Man đế một cái lật tung vương tọa, ngửa đầu cuồng loạn bảo hiếu, "Lần Thiên, Lần Thiên." Thanh đồng đại điện yên lặng như tờ, bầu không khí giống như âm trầm mộ hầm, lộ ra khó nói lên lời quỷ dị. Bàn tròn 12 cự đầu câm như ve mùa đông, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng thiên thần miễn hạ. 63 năm, ha 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 ha, 63 năm à, các ngươi thực sẽ giấu giếm, các ngươi thật có thể cho đế quốc hổ thẹn à. Man đế vung vẩy hai tay, tế tự long bảo theo gió của vũ, cả người lại run rẩy kịch liệt. Khẩn cầu miễn hạ bất giận. 12 vị thẩm phán quan không còn dám ngồi, nhao nhao phủ phục tại sáng loáng sàn nhà. Bất giận. Man đế hai con ngươi hàn ý ung tùm, bước nhanh đi qua, phóng qua bàn tròn, một trưởng vỗ tại thư lại đỉnh đầu, thẳng đem đầu lâu rút lên nâng tại trong tay. Ầm. Đầu lâu nện ở Hồ Diên Thọ bên người. Nói cho chấm, xảy ra chuyện gì? Man đế một cước đạp lăn Hồ Diên Thọ, khuôn mặt trùng điệp đụng vào bàn tròn xuôi theo một bên, Hồ Diên Thọ cả khuôn mặt cũng sụp đổ. Đại điện không khí gần như ngưng kết. Thẩm phán quan nhóm dùng mình, đã từng coi trọng nhất lễ nghi phong độ thiên thần miễn hạ, giờ phút này bại lộ như giá thu thị sát bản tính, tại đế quốc trang nghiêm nhất hướng điện, tùy ý nát giết. Lao thần, lao thần tội đáng chết vạn lần. Hồ Diên Thọ bất chấp khuôn mặt đau đớn, đứng lên lại quỳ, than thở khóc lóc. Nước mắt hòa với huyết dịch một tích tích rũ xuống sàn nhà. Không chỉ ngươi chết, ngươi Hồ Diên nhất tộc đều muốn thiên đao vạn quả, chấm hội đào móc Hồ Diên mộ tổ, đưa ngươi ra tổ tông linh bài ném vào hố phân. Phế vật, đế quốc sỉ nhục lớn nhất. Man đế tức giận càng sâu, giọng nói cũng khàn giọng không chịu nổi. Có thể tưởng tượng a, thiên đạo quyển chú ý đến nay, đế quốc một mực xuôi gió xuôi nước, mở ra huyết buồn đại khẩu thôn tính tiêu diệt 2000 vạn bên trong cương thổ. Bây giờ hắn chấp chính trong lúc đó, lại gặp lớn nhất từ trước tới nay thất bại, không khác dùng roi hung hăng của hắn tôn nghiêm. Lao thần xin chết. Hồ Diên Thọ nằm rạp trên mặt đất, tư thái bình tĩnh siêu nhiên. Liên chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Khi hắn đối tương lai còn ôm lấy một tia hy vọng thời điểm, trong lòng ngược lại tràn đầy nôn nóng cùng sợ hãi, nhưng hôm nay cùng tử thần trực diện đối lập, ngược lại trở nên rất thẳng thắn. Rốt cục thoát khỏi quấn quanh ngục ma, giải thoát. Ngươi nhường đế quốc rất cảm thấy sỉ nhục, ngươi như thế nào nhường hắn nô một người giết xuyên bạc quân. Man đế bắt lấy Hồ Diên Thọ tóc, gắt gao hướng sàn nhà va chạm, một cái lại một cái. Hắn chỉ còn 5 năm tuổi thọ. Hồ Diên Thọ còn tồn một tia ý thức, run giọng nói, Cố Trường An tuyệt đối không có năng lực xâm nhập vực sâu giải trừ nhân quả, 5 năm sau liền sẽ binh giải chết. 5 năm. Man đế điên cuồng va chạm, lôi đỉnh chấn quát, chấm muốn hắn chết ngay bây giờ. Phải chết. Trung thành. Hồ Diên Thọ khí tức tiêu vong, hắn là đế quốc trong lịch sử số một số hai tội nhân, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng trung thành với vực sâu. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn đầu lâu, còn lại thẩm phán quan trái tim đột nhiên đập, tứ chi lạnh bước, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, mỗi cái lỗ chân lông cũng phát ra hàn ý cắt kinh dị sau khi, nghĩ đến miệng hạ nói câu nói kia, một người giết xuyên bạc quân. Làm sao có thể? Liền thánh nhân cũng làm không được. Miễn hạ, đủ. Thẩm phán giả Doãn Tư chịu run rẩy nhắc nhở, đầu lâu đã chia 5 x 7, liền tương nước cũng tiêu xả ra. Chưa đủ. Man đế một cước đem đầu lâu đá bể, hoàng kim mặt nạ dính đầy tiên huyết, nhìn lại hết sức dữ tợn đáng sợ, lạnh giọng nói, truyền chỉ, Chu sát Hồ Diên Thọ cửu tộc, một con chó một cây cỏ cũng không thể buông tha. Nguyệt Cửu Linh, Chu cửu tộc. Chết Lan Túc, Chu cửu tộc. Mặt khác thỉnh vực sâu thánh nhân đi một chuyến mặt bắc, mang về chết Lan lão cầu đầu lâu. Thanh âm tại điện hành lang quanh quần không ngớt, thẩm phán quan nhóm bờ môi trắng bệnh, đế quốc chưa bao giờ có máu tanh như thế trừng phạt. Man đế một loại cuồng loạn trạng thái phát ra mãnh liệt nguyên rủa, đám người này phía dưới 18 tầng địa ngục đều muốn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đồng nhiên, cửa điện bị phá tan, mấy cái hoàng kim mặt nạ thân ảnh dàn mua đi lại tập tên đi tới, mang theo mục nát quang minh hai loại hoàn toàn tương phản khí tức. Thiên thần kỵ sĩ hiệu trung vực sâu, chỉ là nghe theo miệng hạ điều khiển, liền vực sâu cũng được biết tây vực tình huống. Trời đất sụp đổ. Thánh nhân theo trong ngủ mê tỉnh lại, vực sâu khí tức tràn ngập năng lượng, cùng ẩn tàng phía dưới cực hạn cốt đủ. Không hề nghi ngờ, lập quốc đến nay lớn nhất lòng đồng, đối thủ vậy mà chỉ có một người một kiếm. Tổ phụ, Man Đế hoảng hốt lui lại, run giọng nhìn về phía Nhật Nguyệt Tinh Thần Bảo tóc đen lão giả. Thác Bạt Ly, ngươi để cho ta rất thất vọng. Lão giả xài bước mà đến, không nói lời gì để lộ Man Đế mặt nạ. Kia là một tấm huyết nhục mô hình hồ xấu xí khuôn mặt, giống như là bỏng vết sẹo xuyên qua toàn bộ mặt, chỉ có một đôi sợ hãi trọng đồng đôi mắt. Chúng ta không có mặt, nhưng đế quốc con dân muốn mặt. Ngươi không có bản sự, vương tọa đổi chủ, đế quốc không cần phế vật chấp chính, ngươi nhường được sâu tiền bối rất phẫn nộ. Lão giả thanh âm băng lãnh, nói xong quay người ly khai, đi vài bước lại dừng lại. Về vài thần châu đại địa không thể lại cháy lên đấu trí, sụp đổ trung nguyên Hán nô không thể lại xuất hiện huy hoàng anh hùng sử thi. Cho ngươi thời gian, diệt trừ. Mấy người biến mất không thấy gì nữa, thanh đồng cung điện chỉ còn vô biên tĩnh mịch, tựa hồ có thể đem tinh thần đều chậm rãi từng bước xâm chiếm. Man Đế yên lặng nhặt lên mặt nạ đeo lên, sợ nhất bại lộ tự mình xấu xí khuôn mặt, có thể giờ phút này không khác tại trung tâm chạy trần chuồng. Tại sao muốn hại chấm? Các ngươi khác che cái nắp, Hán nô đã sớm chết ta. Man Đế đè nén thống khổ, ngồi dưới đất ngốc trệ nhìn qua trần nhà. Rõ ràng rất dễ dàng giải quyết sự tình, vì sao càng muốn chỉ hoan đến bệnh nguy kịch? Như Cố Trường An bằng sức một mình ngưng tụ trung nguyên đấu trí, đến lúc đó sẽ chỉ làm đế quốc tinh bị lật tận, mấy ngàn năm văn minh à, há lại như vậy tùy tiện đánh tan. Thừa dịp hắn bệnh lúc không có giết chết, các loại khỏi bệnh trở về sẽ như thế nào? Miễn hạ, là tây vực đi. Tóc vàng cắt cẩn thận nghiêm túc mở miệng. Kết hợp ba vị 7000 giảm tài quyết giả Chu Cựu tộc, không cần nói cũng biết, tây vực có núi lửa đã nổ tung. Man Đế kiệt lực bình phục cảm xúc, hắn đã để vực sâu sinh ra nghi ngờ, nhất định phải làm cho trung tâm tín nhiệm. Trầm mặc thật lâu, hắn bi ai nói, một tòa cô thành đứng sừng sững tây vực 63 năm, đến nay chưa luôn hãm, bên trong chỉ còn một cái Hán nô, hắn một trận chiến giết 7000 binh sĩ, lại giết 12000 binh sĩ, lại. Lời nói mới một nửa, liền đã nói không được. Nâng điện chết đồng dạng yên lặng. Giờ phút này liền liền hô hấp âm thanh cũng như có như không, thẩm phán quan từng cái khó có thể tin, nhãn thần tràn ngập sợ hãi chi sắc. Khó trách vực sâu lão quái vật sẽ nổi giận. Đế quốc lo lắng nhất đông thổ tại trong khốn cảnh đúc lại huyết khí cùng tinh thần. Mà tòa kia cô thành, cái kia Hán nô, chính là đông thổ mấy ngàn năm văn minh rất cô dũng tinh thần. Một vạn con kiến xếp tại trước mặt, ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, huống chi là thiết giáp sầm sầm tinh nhuệ. Đến tột cùng là bực nào ý chí, mới có thể cầm kiếm xông vào màu đen thủy triều. Ma quỷ, cắt tự lẩm bẩm, hắn không hoài nghi chút nào tin tức thật giả, ba vị có quyền có binh có tài nguyên chế tài người, cũng bị Hán nô khiến cho cựu tộc tận tru, sao lại là giả? Chỉ là một người đồ sát 12000 đại quân, đơn giản giống đang nghe thần thoại truyền thuyết, một khi suy nghĩ cũng dùng mình. Chư vị, có vinh cùng đình có nhục cùng đục, thừa dịp trung nguyên vẫn chưa hay biết gì, mau chóng nghiền nát cô thành. Mặt khác phong tỏa tin tức, đừng để thánh thành quần tình xúc động phẫn nộ, chấm sợ đế quốc con dân phóng tới tây vực. Dừng lại một lát, Man Đế trọng đồng quét sạch thao thiên sát ý, chấm không tiếc đem tây vực san thành bình địa, không có một mảng cỏ. Tuân mệnh, thẩm phán quan nhóm trăm miệng một lời, chỉ là biểu lộ phá lệ nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, rất có thể là tinh thần tín ngưỡng chiến đấu, lại không cách nào dùng chuyện cô thành, đế quốc đem thất bại thảm hại, thậm chí sẽ để cho cường nhiệt tín đồ mất đi lòng tin. Mặc Bác Thảo Nguyên, Diều Hâu Hấp Bang, miệng ngậm mật thư hạ xuống lều vải trên mái hiên, bục vệ chết lan túc triển khai mật thư, khuôn mặt trong nháy mắt bao phủ vẻ sợ hãi. Hắn gọi Tâm Phúc phụ tá, gàn từng chữ một, cô thành lộ ra ánh sáng, hô diên lao thất phu tử trạng thê thảm. Tâm Phúc nhóm như bị sét đánh, đầu váng mắt hoa, phản phất nhìn thấy đầu lâu của mình sắp ly khai cái cổ. Toàn bộ xong, thánh nhân chạy đến Mặc Bác, muốn lấy bản tôn thủ cấp. Chết lan túc đi qua đi lại, đột nhiên song quyền nắm chặt, hung hăng nói, ta quyết định cử binh đầu hàng, hiệu trung đại đường. Và anh, phụ tá một trận đù thai, kém chút bị tôn thượng nhảy thoát tư duy cho chấn té xuống đất. Đầu hàng, ta đã cùng đồ mặt lộ, không dám nghĩa vô phản cố lao tới tử vong. Chiết Lan Túc ánh mắt băng lãnh, bản thân phân tích rất thẳng thắn. Sớm tại một năm trước đó, hắn liền đem thê thiếp nhi nữ cũng đưa tới Mặc Bác, về phần Chiết Lan thị còn lại vô tội tộc nhân, hắn lực bất tòng tâm. Tôn thượng, ngươi hồ bơi à? Đế quốc không ai bị nổi, trung nguyên nguy như trồng trứng, ngươi đầu hàng không phải biến thành thiên hạ trò cười à? Huống hồ ngươi vẫn là đại tướng nơi biên cương, đế quốc vòng tam phẩm trọng thần, ngươi nếu là đầu hàng, sợ là đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Có phụ tá sắc mặt tái nhợt, khó mà tiếp nhận cái này quyết sách. Nhưng bản tôn chờ chết đúng không? Chiết Lan Túc gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tôn thượng có thể đi tây vực rửa sạch nhục nhã. Một cái thân tín ồm ồm nói. Ba. Mà mẹ nó mẹ ngươi, ngươi nhường bản tôn chịu chết. Chiết Lan Túc khuôn mặt dữ tợn, một bàn tay đem thân tín nện ở trên mặt cỏ. Cố Trường An, là hắn ác động. Rốt cục thoát khỏi, trả lại. Trên đời nào có như thế người ngu xuẩn? Kia thế nhưng là một người đồ sắt vạn quân chiến tranh ma quỷ. Thịnh đương thời kỳ, ta Chiết Lan thị biên thủy dị tộc đã từng tắm rửa thiên khả hãn đất điện, bây giờ đầu nhập vào đại đường, hợp tình hợp lý. Chiết Lan Túc chém đinh chặt sắt, kỳ thật chính liền cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không có gì hơn được tính mạng trọng yếu, hắn phi thường sùng bái Cố Trường An, nhưng vĩnh viễn không dám trở thành người như vậy. Hắn trầm giọng nói, đem cục diện rối rắm ném cho lão vu bà, là bản tôn nhân sinh bên trong trọng đại nhất một lần lựa chọn, sự thật chứng minh, rất sáng suốt. Phu ta cúi đầu, ánh mắt xéo qua dò xét tôn thượng mập mặt bụng. Đúng vậy, tại thảo nguyên vừa múa vừa hát, mỹ nhân rượu ngon, mấy năm liền nặng 70 cân. Nói câu đại nghịch bất đạo, nguyên bản đáng chết nhất chính là tôn thượng, chưa từng nghĩ còn có cơ hội mang theo vợ con lão tiểu chạy ra tìm đường sống. Am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, có lẽ cũng là trí tuệ đi. Cử binh xin hàng, mau chóng. Chiết Lan Túc đứng chắp tay. Đại đường khẳng định sẽ tiếp nhận, cũng sẽ không hoài nghi hắn trung thành, dù sao hắn là hẳn phải chết chi thân, tại Man Di bên kia không có đường sống. Tôn thượng, chúng ta hơn 1.000.000 hung hãn tốt ta. Phu tá cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở. Toàn bộ hàng, đồ cái an ổn. Triết Lan Túc không chút do dự, ánh mắt phảng phất đi qua xanh thẳm bầu trời, lại trở lại cắt vàng phấp phới hoang nguyên. Hắn gợn sóng nói, Trung Nguyên có Cố Trường An dạng này cái thế ngon nhân, Thanh Vân Văn Minh tinh thần vĩnh thủy bất hủ, cuối cùng chưa chắc sẽ bại. Gặp Tôn Thượng cũng bắt đầu lĩnh hót, thân tín khó mà mở miệng, nhẹ nhàng thở dài, Thiên Đạo Quyển chú ý đến nay, ngài là cái thứ nhất đầu hàng Đông Thổ Đế Quốc quan viên. Triết Lan Túc lơ đễnh, nhãn thần nhẹ nhàng xuống ở trên người hắn, bình tĩnh nói, bản tôn dám vì người trước, cái này gọi quyết đoán vi phạm. Nói xong ly khai lều vải, giơ hai tay giận dữ hét, sáng tỏ có đường, thiên tỷ vạn quốc. Chương 31, ta không phải là của các ngươi anh hùng, ta là tên điên lạc nhật cùng gió đêm. Màu đỏ tươi cô thành lặng lặng đứng sừng sững ở hoa mạc, nó tựa như một gốc kịch độc mạn đà la, như thế yêu diễm bắt mắt nhưng lại nhói nhói ánh mắt. Một ngàn kỵ khuấy động bụi mù, không có bất kỳ thanh âm gì, phản phất cái sắc không hồn tuân hướng cô thành. Bọn hắn là đế quốc vực sâu bồi dưỡng thiên thần kỵ sĩ, một ngựa chiến lược chân chống đỡ 10 cái tinh nhuệ. Thiên thần kỵ sĩ đồng dạng cái chấp hành nội vụ mệnh lệnh, hiếm khi tham dự chiến trường, không phải là bởi vì không sợ trưởng tác chiến, mà là tiểu đả tiểu nháo không đáng bọn hắn đích thân tới. 20 năm trước công hám phương Tây bị dạn tỉnh đế quốc, vẹn vẹn 7.000 thiên thần kỵ sĩ, nên chiến 15 vạn thập tự quân như đồ heo chó, một trận chiến đặt vững đại man đế quốc đệ nhất thiết quân thanh danh. Miễn hạ lấy tự mình tiên huyết tại bình phong cắt chữ, quốc sĩ. Thành này là đế quốc bị tai nạn cùng sỉ nhục, là đế quốc binh sĩ mai cốt chi địa, chúng ta dục huyết phân chiến, thể phải công phá quy tư thành. Chủ tướng cầm trong tay búa rìu, tức giận hùng sư gào thét, hoàng kim áo giáp tại ánh nắng chiều mở mịt phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Giết! 1.000 kỵ sĩ âm thanh chấn mây xanh, ẩn ẩn trên không trung hình thành một cái rộng dài khí lãng. Dựng cờ. Chủ tướng huy động búa rìu, một cây hội họa vực sâu vương tỏa màu tím đạo cờ đón gió tung bay triển ra. Hắn nhìn về phía xa xôi huyết thành hình dáng, biểu lộ dần dần nặng nề. Không may, quá xui xẻo. Phụng mệnh đến đây Tây vực tuần tra, sớm biết rõ trước tiên trình lại đem tin tức truyền về thánh thành, như thế thiên thần miện hạ liền sẽ không để bọn hắn tiêu diệt cô thành. Một người đồ sắt và quân, đối mặt loại này vang dội cổ kim ma đầu, rất khó không nhu nhược e ngại. Nhưng vì đem người, lại e sợ chiến đều phải tại dưới trướng trước mặt giả trang ra một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Đột nhiên, cắt vàng phần cuối xuất hiện một đạo áo bào đỏ thân ảnh, trắng như tuyết tóc dài xóa vai tại bất tỉnh sát thiên địa phá lệ bắt mắt, hắn liền như thế kéo lấy kiếm lanh lợi mà tới. Nguyệt gia nói hắn chưa từng bước ra cương thổ. Chủ tướng ánh mắt ngưng trệ, rõ ràng là một cái tên điên, lại có khó có thể dùng nói rõ cảm giác áp bách. Vì cái gì ra khỏi thành? Nơi này cách cô thành còn có hơn 100 dặm. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị cử động, đã tan rã hắn bố trí chiến lược. Bảy trận. Chủ tướng cắn răng gầm thét, thiên thần kỵ sĩ ở lại sống kiếm lấy nọ cơ, nâng cao trường mâu ôm tầm chắn, người người trợn lên hai mắt, ung tùm mà sắp xếp ra một cái phương trận to lớn. Sống sờ sờ một phương huyết nhục hàng rào. Cùng phong gào rít giận dữ, chiến trường bầu không khí cứng ngắc như sắt, giống như vừa mới kết băng mặt hồ, một khi sụp đổ liền muốn chết lối. Tóc trắng nam nhân hử phát đồng dao, tại cắt vàng bên trong giống đứa bé nhảy tới nhảy lui, lại đối bốn bề nhìn như không thấy. Hắn thấy được, chỉ cần không hủy nhà của hắn, liền không có quan hệ gì với hắn. 1.000 thiên thần kỵ sĩ trái tim đột nhiên ngừng, gian nan vặn vẹo đầu lâu, nhìn chăm chú vào hắn nô trải qua. Đây là cỡ nào hoang đường tràn diện? Bọn hắn trong đầu đã nổi lên 100 loại sát chiêu, cũng yên lặng cầu nguyện có thể còn sống sót, thậm chí lẩm bẩm có lỗi với thế nữ. Ai biết rõ? Cứ như vậy như không có việc gì đi qua. Ngài Luân tướng quân, làm sao bây giờ? Thiên cờ kỵ sĩ thấp giọng hỏi. Chủ tướng một mặt chết lặng, hắn theo dùng mình đến không biết làm sao, cảm xúc trầm động chập trùng. Náo loại nào? Ta cũng chuẩn bị di ngôn. Lúc này, tóc trắng nam nhân đột nhiên quay đầu lại, nhãn thần thanh tịnh nhìn quanh đại quân, cười nói, quay đầu đừng có lại đi rồi, không phải vậy ta giết sạch các ngươi, uống máu của các ngươi. Đạo thủ. Ngài Luân đột nhiên hét to, đìm chặt ngựa cương, ngửa mặt lên trời gào thét, bảo vệ thiên thần kỵ sĩ vinh quang, ai có thể chu sát hắn ô, miện hạ đặc biệt thưởng một cái vực sâu châu ngồi. Thay đế quốc dựa đủ, giết. Không hổ là đệ nhất thiết quân, kỵ sĩ xông pha chiến đấu dũng mãnh mà không sợ, từng cái người mang vũ khí, rất phía trước kích trận kỵ sĩ trực tiếp đứng ở lưng ngựa. Có bệnh. Cố Trường An ngón tay gảy nhẹ vào kiếm, hắn chỉ là muốn nhìn một chút tuyết mà thôi. Phúc. Còn không có rút kiếm, trường kích xuyên thủng cánh tay của hắn, mới tinh áo bào đỏ lại đẫm máu. Giết, giết, công kích kỵ sĩ phấn chấn vung tay, nhưng không có hưng phấn một cái chớp mắt, chiến kích liền bị trực tiếp bẻ gãy, kinh khủng lực phản chấn nhường hắn từ lưng ngựa rơi xuống, bị thế không thể đỡ móng ngựa dẫm đẹp. Rất mạnh. Cố Trường An mặt không biểu lộ, thúc giục nói, bất quá ta muốn nhìn tuyết, đừng chậm trễ thời gian. Hắn mặc cho trường kích mũi tên mất đính tại thân thể, thoáng chốc rút ra huyết kiếm, nồng đậm tàn sát khí thế bao phủ mảnh này thiên địa, tội ác tàn nhẫn kiếm vong chớp mắt rủ xuống. Vẹn vẹn 1.000 người, trận chiến này lại kéo dài hơn nửa ngày, tới gần đêm khuya trăng tròn cao huyền, chiến trường chém giết chỉ còn thê lương tiêu rên, thây ngang khắp đồng, tiên huyết cuồn cuộn. Ánh trăng chiếu rọi bên trong, vinh dự đầy người thiên thần kỵ sĩ chỉ còn không đến 70 tàn binh, chủ tướng Ngải Luân cánh tay bị chém đứt, một con mắt thiêu đốt chảy máu lỗ thủng. Bọn hắn đấu trí bị triệt để đánh, hoa hoa lạp lạp khàn giọng báo hiếu, giá ngựa thoát đi tàn khốc lò sát sinh. Trước đây chế giễu Nguyệt gia hung hãn tốt là tốt mã rẻ tuổi, bây giờ tự tay giao chiến, mới khắc sâu lý giải một tòa cô thành vì sao có thể thủ vững 63 năm. Đó chính là quái vật. Trái tim cũng tan vỡ, còn giống người không việc gì đồng dạng bung kiếm, nhưng nếu không có nghiền nát đầu của hắn, như thế nào cũng không chết được. Cố Trường An máu chảy như suối mình đầy thương tích, hắn có chút tiếc nuối, loại kia nhường con ngồi tại khai cung trước một nháy mắt chạy mất tiếc nuối. Chỉ cần không ở trong nhà, hắn cũng lười truy kích, huống chi tuyết lớn lập tức hạ xuống. dự cảm dấu hiệu chắc chắn sẽ không sai. Ầm ầm. Đông nhiên ở giữa, bầu trời mây đen tứ hợp, tuyết lông lông chi chít đầy trời bay xuống, lại dừng ở phương viên 10 dặm. Cố Trường An không biết rõ cái gì là phá cảnh, hắn cũng cảm giác lại có thể thưởng tuyết, liền muốn đi lần trước xem tuyết địa phương, chưa từng nghĩ nửa đường tuyết liền đến. Đột nhiên thiên địa vỡ toang, trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, bão tuyết trắng xóa không ngớt vào xuống, một cái khí thế ngưng tụ cự long tại màu trắng thiên địa ngao du. Thật đẹp. Cố Trường An giang hai cánh tay, tuyết lớn rửa sạch sẽ trên người hắn tiên huyết, chảy xuôi mặt đất lại bị tuyết động bao trùm. Hắn chất thành mấy cái người tuyết, các loại băng tuyết tan rã, mới niệm niệm không thôi ly khai. Nồng đậm thi sú đang gào thét gió bấc bên trong nhào tới trước mặt, làm cho tơ bạc lao phụ nhân cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Nàng tràn đầy nếp uốn, gương mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Tất cả đều là man di thi thể. Thiên thần kỵ sĩ, là các ngươi a? Lý Liên tự lẩm bẩm, nàng trên đường gặp mười mấy cái đào vong tàn tật kỵ sĩ, hao phí một canh giờ mới gian nan tiêu diệt. Mà nơi đây, trọn vẹn hơn 1000 bộ. An Tây ở đâu? Nàng nhìn ra xa mênh mông hoang mạc, tràn ngập huyết sắc che đậy ánh mắt. 6000 dặm bên ngoài, nàng kỳ thật đã lạc đường, vài thập niên trước An Tây địa đồ sớm đã mất đi hiệu lực, địa vực biến ảo khó lường. Nhưng ở người người cần phải trải qua cổ học yếu đạo, sa mạc bãi trên tấm bia đá tuyên khắc lấy chữ tiểu chiến thể, vẫn là rất ly kỳ chữ chống đá. Nếu không phải nghiên cứu qua kiểu chữ văn hóa người Trung Nguyên, căn bản không nhận ra. Nàng xuất thân hoàng tộc, khi còn bé tiếp thụ qua thái sư dạy bảo, vừa lúc biết rõ. Khắc chữ người nói tự mình tên là Lưu Thượng, không thông báo sẽ không chết tại vạn dặm sa mạc, thỉnh đồng hương nhất định phải tiến về Quy Tư thành, nhìn xem bên trong thành An Tây anh hồn, phương vị là như thế này. Lý Liên trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Quốc vận, cao triều ân, cùng chân dung người. Suy nghĩ quay lại, tóc bạc lao phụ nhân dọc theo phương vị tiếp tục ngự không mà đi. Đêm khuya canh ba sáng, trong lòng nàng trận trận thê lương chua xót, đứng thẳng cắt vàng bên trong không dám tiến lên nửa bước. Sớm đã phai màu đường chữ đại kỳ cờ cô độc lười biếng tản ra, kỳ thật đại đường đạo cờ đã sớm đổi qua mấy chục cái, nhưng nàng trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. 64 năm, An Tây thứ 8 đoàn xuất chinh nghi thức, lúc đó vẫn là thiếu nữ nàng, liền đứng ở trong đám người thưởng thức đại đường thiết quân anh thư. Chính là cái này đạo cờ a? Là nó. Lão phụ nhân trái tim run rẩy, thống khổ tràn ngập toàn thân, thật giống như tuế nguyệt không có trôi qua, cũng như 64 năm trước như vậy, nàng lặng lặng chiêm ngưỡng đạo cờ. Lúc ấy nàng đang cười, nhưng hôm nay lại lệ rơi đầy mặt. Vài thập niên trước thương hải tam điển, hết thệ cũng là đổ, duy chỉ có không đổi là, cái này cờ xí còn tại đón gió tung bay chuyển ra. Lan, đừng có lại tới gần. Chỗ xa xa truyền ra không tình cảm chút nào ba động thanh âm, theo gió đêm nhẹ nhàng rất xa. Lý Liên lau khô nước mắt, treo trên bầu trời đi vào đạo bên trong, nhưng trước mắt một màn, triệt để nhường nàng rung động nghẹn ngào. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này thê thảm thành trì, mặt tường trải thật dày một trận vết máu, ngoài thành bắt ngang huyết sắc thâm uyên, khắp nơi đều là hư thối khí tức, mỗi đi một bước đều có thể giẫm ra chưa đốt cháy sạch sẽ gãy chi tàn cánh tay, cùng xương đầu. Đây không phải đáng sợ địa ngục mộ địa, đây là kinh thiên địa khiếp quỷ thần oanh liệt. Trên đầu thành, một cái thân ảnh màu đỏ đứng lặng, lờ mờ một tòa thạch tượng điêu tượng, liên lẻ loi chơi chọi một người. Giờ phút này, Lý Liên rốt cuộc không cách nào khống chế cảm xúc, đứng tại khối này thổ địa bên trên, cực kỳ bi ai trong nháy mắt đưa nàng quét sạch. An Tây quân, thủ vững đẳng đẵng 63 năm. Tiến vào nhà của ta, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Huyết kiếm lâm không, hồng bào nam tử dọc theo tường thành mà xuống, kiếm thế tầng tầng tiến dần lên, giết chóc khí thế thuấn trảm mà ra. Lão phụ nhân đẩy ra lòng bàn tay khó khăn lắm ngăn cản, nhưng vẫn là đẩy lui mấy bước, nàng không có nửa phần do dự, phủ phục quỳ lệ cô thành. Trường An, Trường An. Bên trong thành vang lên cuồng loạn bảo hiếu, tần tợ một cơ hồ hạ bách cuống họng. Hắn cùng Tiểu Lạc Dương mỗi ngày luân chuyển cương vị, liền sợ hãi Trường An ngộ thương Trung Nguyên khách đến thăm. Khách đến thăm quỳ lệ tiến lên, há lại sẽ là man di tiến hành. Thanh âm quen thuộc nhường Cố Trường An quay đầu nhìn lại, lại không thu hồi huyết kiếm. Tần Tợ Mục theo nhà cao tầng cầu thang chạy xuống, bởi vì quẹ chân không xem chừng ngã một phát, hắn gian nan đứng lên gõ vàng chung nhỏ, ngủ ở sát vách đứa bé bừng tỉnh, đi tới đỡ dậy ra ra chạy hướng cửa thành. Nhanh, nhanh đào ra đào hoa. Tần Tợ Mục còn nhớ rõ Trường An điên đoạ trước liên tục nhắc nhở, không có thiên địa chi lực tẩm bổ đào hoa rất dễ dàng liền bị đứa bé rút ra, phía trên chỉ có mấy đám đỏ tươi cánh hoa. Trường An, xem cái này. Tần Tợ Mục lớn tiếng la lên. Hồng bào nam tử theo danh vọng hướng càng ngày càng gần đào hoa, giống như là thấy được linh hồn ký thác, đầu nổ tung xé đau nhức, lại khôi phục ngắn ngủi thanh tĩnh. Hắn nhìn về phía một mặt bi thương lão phụ nhân, trầm mặc thật lâu, nói khẽ, "Đường quỷ." Thiên địa câu tịch, Lý Liên thờ ơ, tiếp tục chậm rãi quỳ đi đến cửa thành, kỳ thật nàng nhìn thấy Lưu Thượng lưu lại bia chữ, liền đoán được đại đường cương thổ vẫn còn ở đó. Lúc đó không có quỳ lệ ý niệm, dễ thân mắt thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi tường thành, hoàng hốt ở giữa nhìn thấy từng cái An Tây liệt sĩ mỉm cười đền nợ nước, nàng không thể không quỳ. Cửa thành mở rộng, Tần Tợ một cùng Tiểu Lạc Dương cưỡng ép đem Lý Liên đỡ dậy. "Người ở nơi nào?" Tiểu Lạc Dương gấp giọng hỏi. Nhìn xem gầy yếu đứa bé trong mắt quan mang, lão phụ nhân nước nở nói, "Đại đường Lý gia." "Tại sao lại là một người đến a?" Tiểu Lạc Dương đột nhiên ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống. Lý Liên thả ra trong tay áo thất thải bồ câu, màu bồ câu nhào dương cánh bảng, rơi vào vọng lâu rượi vào làn can. Cố Trường An huyệt thái dương đau đến không muốn sống, loại này đau đớn kịch liệt phảng phất là cắt chém linh hồn, hắn cương ép nhấn lại, thừa dịp thanh tỉnh thời khắc, lớn tiếng hỏi, "Sơn hạ không được gì?" Lão phụ nhân ngẩng đầu, gian nan nhúc nhích vào môi, nàng nhìn thấy tóc trắng thơ, một thân áo bào đỏ cô dũng giả, cũng là trong thiên hạ duy nhất tự sáng tạo khí thế nam nhân. "Sơn hạ không được gì?" Nàng run giọng nói, "Bách tính mạnh khỏe, quốc thái dân an." Cố Trường An cười cười, thấp giọng nói, "Ngươi gạt ta, nhưng cảm ơn ngươi gạt ta, không phải vậy ta thật khó chịu. Hy vọng Trung Nguyên Hoan ca thay thế than thở, khỏe mạnh thay thế khó khăn. Hắn nói xong nhìn chằm chằm vào Tần Gia Gia trong ngực đào hoa cánh. Hắn gọi Cố Trường An, không có cái này khổ đứa bé, thành đã sớm ném a, hơn 10000 cậu công thành, Ô Ương Ương không nhìn thấy bờ, ngài đoán làm gì? Trường An rút kiếm giết ra ngoài, toàn bộ chém. Ê, ngươi trải qua cờ xí, hắn giúp đại đường khai cương khoét thổ 20 dặm đây. Còn có a, rất nhiều có thể bay man cậu tới, chết hết, đốt đều đốt không hết. Tần Tợ Mộc nói liên miên lại nhải, tựa hồ nghĩ nói một hơi, có thể liên quan tới An Tây Quân, liên quan tới Trường An cố sự, thực tế quá dài. Lão phụ nhân nước mắt rơi như mưa, quốc vận tại sao lại tăng gọn? Bởi vì có thân người chỗ vạn quân vây quanh tuyệt cảnh, còn có thể giúp đỡ đại đường khai cương khoét thổ a. Liên tục không ngừng đại quân, đến không hết tông sư thậm chí là kẻ thành đạo, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục giơ cây đèn? Ta viết xuống tới. Nàng giọng nói là cực kỳ khàn giọng giọng nghẹn ngào, theo trong tay áo lấy ra bút giấy. Được. Tần Tợ Mộc không có nói hai vạn An Tây quân cố sự, chỉ là theo Thích Mặc Bạch Bảo đứa bé nói tới, Trường An một người chính là toàn bộ An Tây. Mỗi ngày đều mặc bạch bảo, còn phải cắt may vừa người, 6 tuổi tiểu thí hài thường xuyên tại đầu tường lừa dối khoác lác. Hắn có thể nhận người ưa thích đây, một quyển sách cũng không có đọc qua còn hiểu ngâm thi tác đối, 7 tuổi năm đó, dẫn theo khảm đao đi chặt măng gì, nhảy dựng lên cũng với không tới. Lão phụ nhân mua bút thành văn, nghĩ đến đứa bé nhảy dựng lên chém người buồn cười chẳng diện, liền hướng đạm tâm tình bị thương. Có thể thời gian dần trôi qua, là trong chuyện xưa đứa bé giết man càng ngày càng nhiều, cũng không ngâm thơ, cũng không giống thường ngày như thế sáng sủa, chỉ là ưa thích tại đầu tường cùng các gia gia uống rượu. Lý Liên ngón tay cứng đờ, càng không dám hạ bút, gian nan mím môi, tiếp tục viết. Hắn mới 11 tuổi, Man Di liền bắt đầu chiêu hàng à, nhớ kỹ ngày đó hắn lặng lẽ trốn ở cửa ngõ thúc thiết, lao đầu tử hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói rất đau. Vén tay áo lên, cánh tay cũng bị đâm xuyên, xương cốt cũng vỡ thành cát bã, hắn cũng chỉ nói là đau. 13 tuổi năm đó, hắn đã bắt đầu một người độc đấu trăm cái Man Di, đây chính là khối kia tường thành nơi hẻo lánh, hắn bị Man Di thi thể bao trùm dưới thân thể, các lao đầu tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, đào a đào, đột nhiên một cái ngón giữa trên đỉnh đến, Trường An cười ha ha, lừa gạt đến các ngươi đi. Lý Liên trái tim kịch liệt run rẩy, dựa cửa thành không nhúc nhích, rốt cuộc viết không đi xuống. Cái này vẹn vẹn 13 tuổi trước cố sự, còn có sau 10 năm đây. Nàng dùng nội lực đâm rách bờ vai của mình, đau đớn làm nàng duy trì cảm xúc, nhặt lên bút giấy liều mạng sáng tác. Chỉ nghe chỉ biết, không ghi vào trong lòng, trời tờ mờ sáng, Lý Liên như bị đánh gãy xương cốt nằm ở cửa thành dưới, ánh mắt trống rỗng vô thần. Nàng đến tột cùng nghe thấy như thế nào tàn nhẫn tuyệt vọng 23 năm a. Quá tuyệt vọng quá đau khổ, sống được người không ra người quỷ không ra quỷ, như thế một cái kinh thế hai tục thiên tài, bằng gì muốn tại trong địa ngục trầm luân. Phong thư này giấy truyền về Trường An, đem triệt để lây nhiễm toàn bộ Thần Châu đại địa, coi như ý chí sắt đá ác nhân, đều muốn lã chã rơi lệ. Qua một ngày cố Trường An sinh hoạt, liền có thể sẽ bị điên tự vẫn, mà cái này nam nhân, trọn vẹn lặp lại 23 năm, 8000 cái ngày đêm. Đi nha. Đầu tường truyền đến cười khanh khách âm thanh, nhãn thần thanh tịnh đại hải tử thúc giục một tiếng. Lý Liên lúng túng kêu gọi màu bồ câu, đem tuyên chỉ xếp xong cột vào bồ câu chân, màu bồ câu xông lên bầu trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía đông phương hướng bay đi. Trách nhiệm của ta hoàn thành, cố Trường An cố sự nhất định có thể truyền khắp Thanh Vân Trung Nguyên. Lao thần muốn lưu lại. Nàng lao mắt đỏ bừng, rào rào có âm thanh. Tần Tợ Mộc đứng thẳng lôi kéo đầu, rất tiêu sái quát tay, đi thôi, không phải vậy Trường An sẽ giết ngươi. Lý Liên đau đến không muốn sống, nàng kinh ngạc nhìn về phía vọng lâu. Ta không có chạy loạn, ta cũng có ngoan ngoãn thủ nhà, cũng bởi vì xem tuyết đi ra ngoài một lần. Cố Trường An giống phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng giải thích nói. Lý Liên nghiêng đầu đi, khuôn mặt cũng bởi vì câu nói này mà run rẩy, nàng kiên quyết bước ra cô thành cương thổ. Đón cố Trường An quay về Trung Nguyên không nên là nàng, đón đi An Tây anh hồn cho cốt cũng không thể là nàng. Thần Châu hữu thức chi sĩ cũng nên lấy dũng khí bước vào Tây Bực, lấy một loại kinh thiên động địa phương thức, đem cái này đau khổ đứa bé đón quay về Trung Nguyên. Cái này một ngày, không xa. Đừng có lại đến nhà của ta a, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cố Trường An từ vọng lâu nhảy xuống, tựa hồ theo dõi, sợ Lý Liên tại cửa nhà bồi quay về. Xác định nàng rời xa, Cố Trường An mới hài lòng đi trở về đi. Lý Liên dưng dưng quay đầu lại, đưa mắt nhìn cô độc bóng lưng, nhìn xem nhẹ nhõm vui sướng bộ pháp, tựa hồ tại dùng bóng lưng yên lặng nói cho nàng biết, ta còn tốt đây. Buổi trưa, đại đường hết thể nhìn qua cũng cùng ngày xưa cũng đều cùng. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp mà sáng lạ, bầu trời vẫn như cũ trong suốt mà xanh thẳm. Một nhóm hơn 10 người đứng tại Trường An thành dưới, ngưỡng vọng tòa này phú quý ung dung đại đường đế đô. Lưu Thượng dùng một loại triều thành ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh thành một viên đại tường. Hắn nhìn về phía thành hàng nở rộ mẫu đơn, cùng bốn đường phố tám đạo trồng hoè thụ cùng cây du, cây xanh thành ấm, ưu nhã tịnh mỹ. Như thế nào? Bên cạnh 30 tuổi khoảng trường, tướng mạo nho nhã thanh niên nhẹ giọng hỏi. Hắn chính là Dược Vương Tôn Tư Mạc đời sau, đối mặt sụp đổ Thần Châu đại địa, y thuật cứu không được thần hoàng tử tôn, thế là nản lòng phách trí, ẩn cư Trung Nam Sơn. Có thể nhận được Bắc Lương bệ hạ tin tức, không có do dự chốc lát, hắn quyết định rời núi. Vạn dặm sa mạc leo ra ngọc môn quan, chỉ vì hoàn thành sứ mệnh, cái này trên thân nam nhân có được Thần Châu cần thiết một loại tinh thần tín ngưỡng. Lưu Thượng nhìn về phía trong thành mỗi một cái nam nữ lao hấu gương mặt, trầm trọng thở dài một tiếng, trong mắt nhiệt lệ im lặng tuôn chảy ra. Không phải hắn huyễn tưởng Trường An, hắn trong ngộng Trường An, bách tính trên mặt đều là kiêu ngạo, tự mang vạn quốc triều bái tự hào cùng thận trọng. Nhưng bây giờ, tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, Từ Đình trầm mặc một lát, vào thành. Chương 32, nữ đế lệ băng, Kim Loan điện tiếng khóc đại tác triều hội tiếng chuông gõ vang. Lưu Thượng đứng tại khí thế bàng bạc trên quảng trường, ngưỡng vọng nguy nga tráng lệ Kim Loan điện, 63 năm sau, hắn đợi An Tây anh hồn đi tới nơi này. Tiến vào. Từ Đình xem thường, đi lại chậm ổn đi trên cầu thang ngọc. Lưu Thượng hít sâu một hơi, theo sát phía sau. Trong điện Kim Loan, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Nữ đế thân mang long bảo, đầu đội quần miện, đẹp đẽ tuyệt luân, gương mặt hảo vô tình tự ba động. Văn võ bá quan cầm thẻ ngọc mà đứng, lẫn nhau nộp đáy mắt, Bắc Lương đế vương vô cớ đến thăm, thiện ác khó phân biệt. Lấy hắn thân phận cao quý, chuyện gì đáng giá tự mình đi một chuyến? Là tóc mai điểm bạc, hốc mắt ham sâu lão nhân đi vào hướng điện, quần thần bỗng nhiên trầm mặc. Chỉ cần mở miệng, liền có thể phân tích ra thái độ. Nay trên là hoàng quyền chính thống, y theo lễ nghi, Từ Đình cũng nhất định phải từ thấp một đầu. Hướng điện không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Dài dòng yên tĩnh. Bái kiến thiên tử. Từ Đình có chút cung thần, chạm đến là thôi. Phản phất căng cứng dây cùng đống nhiên bung ra, văn võ bá quan mồ hôi đầm địa, trong điện không khí hỏa hoạn không ít. Ban thưởng ghế ngồi. Nữ đế điểm một cái đẹp đẽ cái cằm. Không được. Từ Đình không muốn tại lễ nghi phiền phức trên lãng phí thời gian, trực tiếp làm rõ ý đồ, Lý Đường xã tắc còn nhớ đến chấn thủ Tây vực An Tây quân sao? Tiếng nói xuống thôi, tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Quân thần tâm thần đều chấn, vô ý thức nhìn về phía câu nệ luôn cuống Lưu Thượng. Cứ việc đi qua 63 năm, thậm chí sử quan cũng nắp hỏng kết luận, không biết tồn vong. Giải rác bốn chữ, đem cô treo Tây vực cố sự vĩnh viễn trần phòng. Nhưng hậu thế chưa. Nữ đế tĩnh tĩnh nhìn chăm chú ngoài điện, nội tâm long trời lở đất, nàng chém đinh chặt sắt nói, chớ một khắc cũng không dám quên, Lý Đường xã tắc thẹn với An Tây. Tựa hồ tiếp cận trận tướng, kỳ thật nàng sớm có suy đoán, không phải vậy sẽ không ủy nhiệm Lý Liên mang theo mẫu bổ câu tiến về Tây vực. Có thể trong triều đình trụ cột, không có thần tử tin tưởng nàng, nói đúng ra, không người tin tưởng kỳ tích. Từ Đình gật đầu, cho Lưu Thượng một cái cổ vũ nhãn thần, sau đó nghiêng người xu thế lui nửa bước, đem sân khấu lưu cho leo ra Tây vực chuyển kỳ trang sĩ. Đón vô số ánh mắt, Lưu Thượng cúi đầu không dám nhìn gần, có thể nghĩ lại, cô thành thủ vững 63 năm, không phải là vì quang minh chính đại đứng ở trong đại đường trụ của ta. Hắn mánh mà thẳng tắp cái eo, thử nghiệm thông qua hàm răng cùng bờ môi phát âm, có thể cho dù trận tròn một đôi vằn vện tia máu con mắt, vẫn như cũ chỉ có thể phát ra A3A3. Ta thật vô dụng, Tôn Dược Sư rõ ràng dạy qua rất nhiều lần, ta ngày đêm luyện tập, vì cái gì liền làm không được. Kim Loan Điện hoàn toàn tĩnh mịch, liền trong điện để loạn khắp tiếng tít tít cũng rõ ràng có thể nghe. Quần thân im lặng, tựa hồ cũng đang chờ đợi một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Lưu Thượng lúc ních kết hầu, tại lần lượt cố gắng bên trong, rốt cục phát ra thanh âm nước quãng, an tây quân không. Không có nhục sứ mệnh, tấc đất chưa ném. Nói xong hắn lệ nóng doanh trọng, liền vì câu nói này, an tây hơn 2 vạn anh hồn anh liệt đền nợ nước, không một xin hàng, tóc trắng bạc phơ cầm không được trường thương, cũng muốn thủ vững trung nguyên cương thổ. Vâng. Văn võ bá quan thân thể cứng ngắc, xích sao nhắm hai mắt, nhưng tựa như đê đập nhất cử đánh nát, nước sông mãnh liệt đánh thẳng tới. Có người khấu đầu nước mắt khóc. Tấc đất chưa ném, bốn chữ này đơn giản đến mới vừa lên tư thuộc đứa bé đều sẽ đọc, có thể lại quá nặng nề. An Tây quân là tại cỡ nào tuyệt cảnh phía dưới tấc đất chưa ném. Thân ở Man Di nội địa, 63 năm không có việc quân, hoang vu cô quạnh sa mạc không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng, liền một luồng trung nguyên gió nhẹ đều thổi không đi qua. Vô tận hắc ám, vẫn có một nhóm người tại trung thành thực hiện đại đường thời kỳ cường thịnh đưa cho bọn hắn hạ đạt ngự cương mở đất sứ mệnh. Năm qua năm, ngày qua ngày, nữ đế mười ngón cấu chặt, đốt ngón tay cũng bóp đến trắng bệnh, cưỡng ép kiềm chế cảm xúc, run giọng nói, khí tiết hào hùng, lâm liệt vào cổ. Các ngươi không có cô phụ trung nguyên, là trung nguyên có lỗi với các ngươi. Chấm. Nàng như nghẹn ở cổ họng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, có thể không hề nói gì ra. Có lẽ đã từng chờ mong An Tây quân có hậu đại sống sót, nhưng từ chưa trông mong qua cương thổ vẫn còn, kia là như thế nào rung động lòng người tử thủ. Văn võ bá quan hốc mắt đỏ bừng, kinh nghiệm xa trường võ tướng càng là không ngừng gật lệ, trên chiến trường so tử vong càng tuyệt vọng hơn chính là không có chút nào hy vọng. Thân vừa chết này thần lấy linh, hồn phách nghị này là quỷ hùng. Tể tướng là đỉnh nghẹn nào. Cô thành một đất một đá sỏi đều là kỳ tích, là không thể phá vỡ tín ngưỡng. Đột nhiên, 63 năm trước, gia phụ tại điểm tướng đài bưng lên xuất trinh cường tráng đi rượu. Một cái thanh bảo quan viên mở môi run run, bước nhanh chạy ra hướng điện. Cha, người rốt cục trở đến. Cả triệu bi thương, tại y mắng trong sự ngột ngạt, Từ Đình khàn khàn giọng nói, An Tây 22.300 thất thập tam vị tướng tốt lần lượt đến nợ nước, không một xin hàng, trừ bên trong thành lão tàn phụ nữ trẻ em bên ngoài, chỉ còn một người thủ thành. Hắn gọi Cố Trường An. Quân thần hô hấp nghẹn lại, lại khó mà ngăn chặn cảm xúc, nhao nhao khóc lóc đau khổ khóc ròng. Tuyệt vọng cũng không phải là chết 2 vạn người như vậy một kiện sự tình, mà là chết một người chuyện này, phát sinh 2 vạn lần. Người bên cạnh từng bước tại giảm bớt, vốn là 2 vạn người, dần dần biến thành 2.200. Không có người nào không muốn về nhà, có thể nếu như ngã xuống, quốc thổ liền ném đi. Bọn hắn che giả mang mọc chịu chết, chảy khô chỉ toàn một giọt máu cuối cùng, bảo vệ là đại đường cương thổ, càng là mênh mông thanh vân tinh thần. Không có viện quân, không có phối hợp tác chiến, một phong thư nhà cũng gửi không hồi cố hương, kiên trì như vậy thật sự là quá khổ. Các ngươi là thịnh đường sau cùng vinh quang. Nữ đế âm thanh run rẩy, khoe miệng nếm đến một tia mặt khổ, mới ý thức tới tự mình lệ rơi đầy mặt. Nàng muốn phong thưởng An Tây anh hồn, nàng nghĩ tại Trường An xây một tòa trung liệt tử, nhưng tại này trước đó, nàng nhất định phải thay xã tác Nhật Nguyệt làm một chuyện, mang cái cuối cùng thủ tốt về nhà. Vậy hạ. Thanh bảo quan viên quay về hướng điện, đỡ lấy run run rẩy rẩy lão nhân gầy như quét ủi, trong ngực ôm dính đầy bùn đất vỏ rượu. Ngụy Từ Hàn, 63 năm trước, tại điểm tướng đài phụng xuất chính rượu. Lão nhân tràn đầy nếp nhăn gương mặt chảy xuôi nhiệt lệ. Thường nói đến nơi đến chốn, là An Tây quân trở lại Trường An, vẫn là phải do hắn phục rượu. Có thể hắn chờ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt, ký ức cũng mô hình hồ, lại không đợi đến chi kia trấn thủ biên cương quân đội. Ngụy Từ Hàn đẩy ra nhi tử, gian nan đứng vững lao thân thể, cũng như 27 tuổi lúc đứng ở điểm tướng này, run rẩy nhìn về phía khí thế như hồng đại đường thiết quân. Lão nhân chậm rãi đem vỏ rượu nâng quá đỉnh đầu, mặc dù trễ cực kỳ lâu, nhưng rốt cục có thể hoàn thành sứ mệnh. Hắn mắt già vẫn đủ, muốn biểu hiện được trang nghiêm túc mục, nhưng lại vẫn là nghẹn ngào, cung nên vương sư khải hoàn. Sát na, quần thần lệ như suối trào, Lưu Thượng Sít sao nắm lấy nắm đấm, tự mình nhiều hy vọng một màn này phát sinh ở 60 năm trước. Hắn nhìn về phía lão nhân, nhẹ nhàng đi qua, có thể từng rơi trung nguyên uy phong. Ngụy Từ Hàn dưng dưng, Lưu Thượng dây thanh gian nan gào thét, chưa, chưa từng, có thể thẹn với xã tắc thương sinh. Không thẹn. Ngụy Từ Hàn cười cười, đem vỏ rượu đưa tới, mời rượu. Lưu Thượng hai mắt đỏ thẫm, ôm rượu lại không ra đàn. Hắn không có tư cách thay An Tây anh hồn uống cạn khải hoàn rượu, có thể uống chính là Trường An. Bệ hạ, thảo dân phục huyết duy đỉnh, đem An Tây anh hồn cho cốt mang về Trường An. Ngụy Từ Hàn phụ phục quỳ xuống đất, than thở khóc lóc. Hắn sắp chết, hắn sợ hai thanh vân văn minh chôn vùi tại Man Di chi thủ, hắn sợ hơn Trung Nguyên bách tính bị dị tộc tùy ý tàn sát, Thần Châu không thể vong a. Tại điên đảo hỗn loạn thời đại, quá cần An Tây quân tinh thần ánh đến, cần trong tuyệt cảnh còn có thể ra sức chống cự dân tộc Mô Lương. Mau mời lên. Nữ đế ra hiệu trước điện ngự sử đi đỡ lên lão nhân, kiên định nói, chấm ở đây lập thệ, đại đường nhất định sẽ đi Tây vực. Quân thân dần dần bình phục bi thương cảm xúc, cũng rõ ràng Bắc Lương từ đỉnh đến tham ý đồ. Hắn quá coi thường bệ hạ, tựa hồ muốn lấy loại phương thức này vô hình bức bách đại đường tỏ thái độ. Có thể hắn không biết rõ là sớm tại một năm trước, bệ hạ liền ban bố thánh chỉ, muốn điều động một vạn tinh nhuệ tiến về Tây Bực, lọt vào triều đình bắt bỏ. Nhưng là hiện tại, văn võ bá quan trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phải đi. Đón quay về An Tây cho cốt, đón quay về cố Trường An, đón quay về Trung Nguyên đại địa rất ý chí kiên cường bó đuốc. Ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, tỉnh lại ngủ say Thần Châu đại địa, thiếu đốt thương sinh lê dân huyết tính. Nên đứng lên. Chúng ta mấy ngàn năm lịch sử, chúng ta trải qua nhiều như vậy vinh nhục hưng suy, coi như bây giờ gặp phải tất vong chi cảnh, cũng phải có làm việc nghĩa không chùn bước dũng khí. Trung Nguyên không thể vong. Từ đỉnh mặt như bình hồ, đáy mắt chỗ sâu có không dễ dàng phát giác vẻ vui mừng. Đại đường dù sao vẫn là Thần Châu chính thống, nếu là cự tuyệt, thật nếu để cho thiên hạ thất vọng đau khổ, chỉ để chôn vùi cái này một tia hy vọng. May mà nữ đế cũng không phải là trước mấy đời bao cỏ hoàng đế. Biệt khuất lâu như vậy, cũng nên cùng Man Di tại Tây vực chiến một trận. Đột ngột, Kim Loan điện bên ngoài đột nhiên truyền đến thái giám nửa âm không dương giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Mạc Bác chết Lan Túc phụ tá thỉnh cầu yết kiến. Văn võ bá quan lau nước mắt, đỏ bừng đôi mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Man Di, Mạc Bác chết Lan Túc dù sao cũng là Man quốc tổng tam phẩm đại quan, lại trấn an Mạc Bác 3000 dặm cương vực, Trung Nguyên không có khả năng không hiểu rõ người này. Tiên, nữ đế ngữ điệu ung tùm. Một lát sau, một cái mũ trùm mắt xanh văn sĩ cung kính nhập điện. Hắn phụng tôn thượng chi mệnh, đã sớm ẩn nút đến Trường An thành, hôm nay nghe nói Bắc Lương hoàng đế độc thân vào kinh thành, liền suy đoán Tây vực cô thành của quang. Nhờ vào đó cơ hội tốt, vừa bạn đầu hàng. Phụ tá chú ý tới từng đôi căm hận hai mắt, cùng quần quận sóng ngầm tức giận, liền tranh thủ thời gian nghĩ đến giải trừ cửu hận, cố Trường An còn sống. Tiếng nói xuống thôi, văn võ bá quan như chút được gánh nặng, bọn hắn quá sợ hai nam nhân kia ngã xuống. Lưu Thượng cười cười liền khóc, ban đầu ở ngoài thành lập hạ ước định, hắn làm được, Trường An cũng không có trái với điều ước. Nữ đế giấu ở ống tay áo năm ngón tay xít sao năm lấy, lại giống phát tiết kích động đồng dạng đống nhiên bung ra. Phụ tá gặp Kim Loan điện địch ý cắt giảm, hắn dứt khoát lưu loát phủ phục, cao giọng la lên, tôn quý đại đường bệ hạ, ta chủ nguyện dẫn đầu 13000 tinh nhuệ, toàn thể đầu hàng đại đường sát tác. Vâng, đâu chỉ tại tiên lôi cuồn cuộn. Văn võ bá quan mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, vô ý thức cảm thấy trong đó có bẫy. Man Di khí diễm mút trời, Thần Châu ngày càng mềm nhũn, phủ nhận thế nào đi nữa cũng là thời đại này sự thật. Bao nhiêu trung nguyên đồ hèn nhát đầu nhập vào Man Di, nhưng cho tới bây giờ không có Man Di quan lớn hướng Thần Châu xin hàng, huống hồ vẫn là một cái tay cầm binh quyền đại tướng nơi biên cương. Hoang đường buồn cười, thiên phương dạ đảm, chỉ là một man cẩu, dám can đảm trêu đùa trong đại đường trụ cột, có thể chạm. Nguy hiểm. Nữ đế vui sướng lập tức dập tắt, tuyệt mỹ má ngọc cấp tốc tái nhợt. Thánh thành lôi đỉnh tức giận, ta chủ cửu tộc đều bị tru sát, khẩn cầu đại đường cho một đầu sinh lộ. Phu tá đau lòng nhức óc, vừa thương xót từ đó tới. Nếu không phải cùng đồ mặt lộ, há nguyện biến thành đế quốc sỉ nhục trụ trên trò cười. Hai cái văn minh ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, đầu nhập vào chú định sẽ diệt vong Trung Nguyên, không thể bảo là không ngu xuẩn. Kim Loan điện lặng ngắt như tờ. Quân thần trái tim đột nhiên ngừng, cái trán gân xanh từng cây băng lên, cuối cùng một cỗ cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Chiết Lan Túc đã từng là Tây vực 7000 dặm chế tài người, đến tột cùng phạm phải cỡ nào tội nghiệp mới có thể bị Chu Cửu tộc. Không dám suy nghĩ, sợ hãi suy nghĩ. Hắc ám bên trong một bước không lùi nam nhân, có thể muốn một mình đối mặt toàn bộ Man quốc. Xin, thì ngại đường bệ hạ cho cái cơ hội. Phu ta sắc mặt nóng bức, trầm thấp nói. Nữ đế không có tỏ thái độ, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi gặp qua cố Trường An à? Phu tá đông nhiên trầm mặc, trong đầu lại hiện lên hoang mạc huyết tinh chẳng cảnh, lúc đó hắn theo tôn thượng đứng ngoài quan sát, cố Trường An dáng người in dấu thật sâu khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu. Đại đường khẳng định muốn nghe, vậy liền nói đi. Nâng điện yên tĩnh. Phụ tá điều chỉnh cảm xúc, êm hay nói, 3 năm trước đây, lão Vu bà mới vừa nhậm chức chế tài người, tôn giá thân chính quy tư thành, xuất lĩnh 4 thiên nguyệt thị tinh nguyện. Hắn lướt qua tôn thượng lâm trận bỏ chạy. Có thể văn võ bá quan há lại dễ dàng như vậy bị lừa dối, có ngự sử mặt lạnh lấy hỏi, Tây vực chế tài người hẳn là chết Lan Túc. Phụ tá chợt cảm thấy khuất nhục, đám người này biết rõ còn cố hỏi, do dự nửa ngày vẫn là thở dài nói, chủ thượng e ngại cố Trường An, quyết ý từ nhiệm, đem cục diện rối rắm lưu cho lão Vu bà. Kim Loan Điện lâm vào vô biên yên tĩnh, quần thần nghẹn họng nhìn chân chối, đáy mắt là nồng đậm rung động. Chết Lan Túc chênh lệch một bước chính là Man Di trên cái bàn tròn thẩm phán cự phách, lại tình nguyện mất đi quyền lực, cũng muốn thoát đi Tây vực. Vì cái gì? Nữ đế mặt không biểu lộ, môi mím thật chặt môi đỏ. Phu tá đầu váng mắt hoa, như thế bóc vết sẹo có ý tứ sao? Liên tiểu hài tử đều có thể lý giải nhân quả, lại muốn giả hồ bôi. Hắn không biết rõ là, đối với một thân một mình nâng lên thanh vân bình quang nam nhân, đại đường nghĩ rõ ràng giải mỗi một cái cọc sự tích. Vẫn là nói lao vu bà Nguyệt Cửu Linh đi. Phu tá bắt bỏ, thực tế khó mà mở miệng. Không bằng hướng điện phản ứng, hắn cấp tốc nói ra, ngoài thành, 4000 tinh nhuệ khí thế như hồng, mà tòa kia pha tạp rách nát cô thành, chỉ có một đạo bạch bào thân ảnh. Tại loại này tuyệt cảnh, các ngươi còn có người nào dũng khí chiến đấu? Quan Võ Vân đem không rét mà run. Là bọn hắn đi trên đường, biển người chen chúc đến, đều sẽ cảm thấy áp lực nặng nề, huống chi là 4000 cái mặc giáp cầm vũ khí tinh nhuệ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ hai chân như nhũ ra, cũng không phải là tự dễ ước, mà là khoe khoang. Vẹn vẹn run rẩy đã là một loại lớn lao dũng khí, chiều sâu bản thân phân tích, khả năng đã sớm dựng thẳng lên hạ cờ. Phu tá khuôn mặt kéo căng, thanh âm trầm thấp, có thể Cố Trường An làm cái gì? Hắn đang run run. Tiếng trống đại tác, rõ ràng chỉ có một người, lại hô to An Tây quân, theo ta tử chiến. Quân thân một mặt rung động, mặc dù biết rõ Cố Trường An cuối cùng sống tiếp được, có thể giờ phút này trái tim cũng theo nhảy lên kịch liệt. Hắn kiêng đạo cờ chậm rãi đi ra cửa thành, cái kia hình ảnh thật sự là vang dội của kim. Quân trận thúc đẩy, 300 cây mũi tên mất cùng nhau bắn về phía Cố Trường An, hắn giống một cái con nhím, toàn thân máu me đồng địa. Nữ đế ngực đột ngạn, giống như vạn tiễn xuyên tâm, gắt gao bắt lấy ngự tọa lan can. Cố Trường An còn đứng, hắn quỳ không đi xuống, liền liền đại đường cờ sĩ cũng không có ngã. Ai sợ hãi? 4000 hung hãn tốt. Bọn hắn trong nháy mắt vậy mà e sợ chiến, toàn thân nhuốm máu thân ảnh cứ như vậy đi tới, huy động trường kiếm. Phụ tá thanh âm khàn giọng, giảng thuật tình hình chiến đấu, dù sao cũng là tự mình trải qua, nhìn thấy bất kỳ một cái nào chi tiết. Cả điện hàn ý u tùm, giống như hầm băng. Nghe được Cố Trường An bụng dưới bị một đao cắt ra, ruột cũng cắt đứt, quần thân dùng mình, lại trong mắt chứa nhiệt lệ. Ngươi chỉ có một người a? Ngươi đầu hàng có được hay không? Cố Trường An càng đánh càng hăng, bộc phát ra trước nay chưa từng có giết chóc, một sát na kia, ta thật sự cho rằng hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu. Phu tá tứ chi cứng ngắc, bờ môi cũng run nhẹ nhẹ, không muốn hồi ức tàn nhẫn từng màn. Văn Võ bá quan chết nắm hướng thẻ ngọc, bọn hắn lòng như lao cắt, một đao kia đao phảng phất chém vào bọn hắn trái tim. Nữ đế nước mắt tràn mi mà ra, đẹp đẽ gương mặt tái nhợt không huyết sắc, nàng không chút nghi ngờ tính chân thực. Cố Trường An là từ trước tới nay, một cái duy nhất tự sáng tạo khí thế kỳ tài. Có thể hắn cũng sẽ đau nhức a. Cố Trường An chưa từng nhíu mày, chỉ là giết người lúc thường xuyên quay đầu lại xem, quân trận loạn thành một bầy, từng cái tinh nhuệ biến thành dưới kiếm văn hồn, hắn đang điên cuồng đổ sát. Chính là một trận huyết tinh đồ sát, ta thậm chí hoài nghi hắn sẽ giết tới Thương Hải ngàn nước. Từ Đình nghe vậy khuôn mặt run rẩy. Vì cái gì quay đầu lại? Bởi vì hắn rất thống khổ, hắn rất mệt mỏi, hắn nghĩ xong hết mọi chuyện. Vừa vặn sau cương thổ tại uy mắng nói cho hắn biết, ngươi nhìn ta, ngươi còn có thể nghỉ ngơi sao? Cố Trường An sừng sững đứng lặng, toàn thân đâu chỉ hơn ngàn chỗ vết thương, hắn nghe răng cười một tiếng, liền không có một cái mang cầu tới chém phía dưới đầu của ta sao? Không có, tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể, cùng thê thảm tiếng kêu rên. Hắn run run rẩy rẩy đi trở về đi, đem nhuốm máu đạo cờ gánh tại bà bay. Ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào nơi xa liên xa. Chủ thượng sau đó lòng có dư quý, xưng đây là hắn chưa từng thấy qua nhãn thần, quá có lực lượng, cũng quá cô độc. Đạp Tinh phụ tá hít sâu một hơi, nói ra câu kia nhường hắn đến nay còn rung động một câu. Cố Trường An đem đạo cờ cắm ở ngoài thành nửa dặm đường, ngước đầu nhìn lên bầu trời, tóc tiên huyết nhỏ mặt mũi tràn đầy, hắn khí phách nói, đại đường An Tây quân cái cuối cùng sĩ tốt Cố Trường An, cần lấy 4000 quân giặc đầu lâu, cảm thấy an ủi thần châu đại địa, xã tác nhật nguyệt. Hôm nay, khai cương quách thổ. Khai cương quách thổ. Thanh âm tại Kim Loan điện không ngừng kích động. Văn Võ bá quan máu trong cơ thể dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển, phản phất trong khoảnh khắc liền sẽ sôi trào thiêu đốt. Khó trách trợ trướng quốc vận. Tể tướng nước mắt tuôn đầy mặt, lại sinh sôi trước nay chưa từng có hào hùng. Mấy thập niên, đại đường cương thổ rút lại đến Tam Châu chi địa, tự xưng là anh hùng mạnh tướng, ai có thể thay xã tắc khai cương thác thổ? Không ai. Lớn như vậy vương triều, lại không người có thể đạt thành cái này hành động vĩ đại. Mà tại không người hỏi thăm Tây vực, một người một kiếm, cho khuất đục đường vương hướng mang đến xa cách đã lâu vinh quang. Lão Vu bà dọa đến tóc thai bù xù, xuất chinh trước lập thể, muốn đem Cố Trường An nghiền nát chặt thành ngàn khối thịt, có thể hiện đây này. Nhanh chân liền chạy a. Các ngươi là không biết rõ, tuổi già sức yếu Vu bà còn có thể bước đi như bay. Phu tá thoáng trao chuốt, kỳ thật chạy nhanh nhất là chủ thượng, nhưng lão Vu bà cũng đúng là đảm bệnh. Trong quần thần tâm nhấc lên sóng to gió lớn, không có tận mắt nhìn thấy, quả thật đời này chi tiết. Cố Trường An lấy trói lọi vạn thế hành động vĩ đại, trở thành thần châu đại địa dòng sông lịch sử hiện ra vô số anh hùng bên trong cực kỳ lấp lánh một cái. Quang mang và trượng. Các ngươi cũng coi là đây là Cố Trường An cực hạn a. Mặc dù ta theo chủ thượng đi hướng mặt bắc, nhưng thời khắc đang chăm chú tây vực động tĩnh. Lão Vu bà quyết ý rửa sạch đục nhã, các ngươi đoán nàng mang theo bao nhiêu binh mã? Phu tá gặp quần thần sụp sôi, cũng bán cái tiểu quan tử. 7000. Binh bộ thượng thư Lý Đức Dụ nói xong cũng cảm thấy quá khoa trương. Ha ha, 12000. Cùng ba cái đại tông sư, còn có đế quốc uy lực mạnh nhất vũ khí, Bắc Lương hoàng đế hẳn là rất rõ ràng. Phu tá trầm đồng du dương, một trận chiến này phá hủy lão Vu bà, cũng đem Hồ Diên lão thất phu mang vào vực sâu. Cả điện lặng ngắt như tờ. 12000. Quần thần ngơ ngơ ngắc ngắc, là kinh dị, cũng là cảm xúc bành trướng, là kiêu ngạo, cũng là đau lòng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Từ Đình Mực đậm lông mày xít sao nhíu lại, nhớ lại Tam Quốc liên quân tại Tây Thục chiến trường gặp phải quạ đen lưới lớn, có thể che đậy thiên địa khí thế, giống Thái Sơn bắt ngang đỉnh đầu. Lý Bình thuật sĩ có thể bước đo chân dung, chính là bởi vì Cố Trường An lại cho Đại Đường khai cương thác thổ 20 dặm, trực tiếp đảo loạn bực sâu khí vận. Phụ tá lời ít mà ý nhiều, tình lược lời nói không cần nói cũng biết. Văn võ bá quan im miệng không nói ý mắng. Hắn thắng. Hắn cuối cùng thắng được một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu, sáng lập vi hoàng sử sách kinh khủng nhất chiến tranh tấm bia to. Cường tráng quá thay. Có quan viên nhiệt huyết sôi trào, khàn giọng báo hiếu. Có thể thanh âm của hắn tại yên tĩnh hướng điện phá lệ chói tai. Quân thần cực kỳ bi ai, không thấy phụ họa. Sức một mình đổ sát 4000 man cầu, bọn hắn sục sôi phân chấn. Nhưng khi bạn quân mai táng tại cô thành bên ngoài, là đại đường cờ sĩ cắm vào 20 dặm cương thổ, bọn hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đúng vậy a, Cố Trường An quá đáng thương, chỉ là còn sống, hắn liền đã rất cố hết sức đi. Phụ tá than thở, hắn rủi rủi mắt vành mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, đế quốc rõ ràng là người bị hại, hắn làm sao lại cảm động đây. Tan tác cùng ngày ban đêm, lão Vu bà điều động một vị thích khách, muốn nhân cơ hội chém đầu Cố Trường An. Các người biết rõ thích khách nhìn thấy cái gì sao? Một cái máu me khắp người thân ảnh, tại đầu tường vừa đi vừa về tuần sát, cứ như vậy run run rẩy rẩy bước đi. Nữ đế trong lồng ngực nhiệt lệ thẳng hướng dâng lên, thẳng bọt tới cổ họng, nàng dùng sức nuốt ở, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Là cảm xúc góp nhặt tới trình độ nhất định, nàng triệt để khống chế không nổi. Ngự tọa bên trên truyền ra đè nén giọng nghẹn ngào. Lý Vãn cho là mình nội tâm kiên cường đến không thể dung chuyển, có thể bèn bèn một câu, liền để nàng trước mặt mọi người khóc nức nở. Quân thần càng là không chịu nổi, kinh nghiệm xa trường võ phu cũng khóc thành một đứa bé. Người này tiên tài giết hết hơn một vạn cái man gì a? Trên người ngươi đều là vết thương, ngươi toàn thân tại nước ra, ngươi liền không thể nghỉ ngơi sao? Cho dù là một buổi tối. Lưu Thượng Quan tim nước mắt ròng ròng, hắn hận tự mình quá yếu đất, hắn hận mình không thể cùng Trường An kể vai chiến đấu. An Tây anh hồn rất khổ, nhưng 60 năm cực khổ, thậm chí cũng không sánh bằng Trường An trải qua mỗi một ngày. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đều là sâu bọ. Đột ngột, phụ tá đứng người lên, hắn không biết mình ở đâu ra dũng khí, có lẽ vẹn vẹn làm một cái người lương tâm. Cố Trường An đã làm sai điều gì? Hắn nguyện ý sinh ở cô thành sao? Hắn hy vọng tiếp nhận thủ thành trách nhiệm sao? Hắn như đầu hàng đế quốc, đem như huy hoàng mặt trời lóa mắt, hắn sẽ tiếp nhận thế giới mới tẩy lễ, hắn đã có thể trở thành đế quốc thứ một tiền tướng, cũng có thể nhàn vân giá hạc truy cầu một kiếm khai thiên môn. Hắn có siêu thoát trường sinh thiên phú a? Cũng bởi vì chạy thanh vân huyết mạch, liền đáng đợi một người cắn răng tại trong địa ngục đi lại. Phu tá nói xong cũng hối hận, tự mình mẹ nó mạo xưng cái gì anh hùng, tại trong đại đường trụ cột thống mạ người khác là xuất sinh. Có thể Kim Loan Điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đứt quãng tiếng nghẹn nào, giống như tại ngầm thừa nhận. Đúng vậy à, quần thần ai có mặt phản bác, thử hỏi đổi chỗ mà xử, bọn hắn có thể tại cô thành kiên trì một ngày à? Trung Nguyên, dân tộc, trách nhiệm, cương thổ thành từng đầu xiển xích, đem một cái kinh tài tuyệt diễm nam nhân cuốn chặt, nhường hắn thống khổ, nhường cầu mong gì khác chết mà không thể. Nhưng là, chính là bởi vì Cố Trường An, chủ thượng mới nhìn đến Trung Nguyên đúc lại vinh quang hy vọng, trung ruột thiết cốt sao động thần châu đại địa, nhất định sẽ có tranh tranh tiếng vọng, can đảm huyết khí sẽ một lần nữa bao phủ Trung Nguyên. Phụ tá không nhanh không chậm mở miệng, đây là lời từ đáy lòng. Đã quyết tâm đầu hàng, đương nhiên hy vọng Trung Nguyên có thể phục hưng của thời. Sẽ. Nữ đế hốc mắt đỏ bừng, nhỉ non vài tiếng về sau, kiên định không thay đổi nói, chấm muốn hôn hướng Tây vực, dẫn hắn về nhà. Quân thần lặng im. Cố Trường An hành động, cũng không phải là vì bệ hạ cái này quân vương, mà là toàn bộ thanh vân dân tộc, nhưng bệ hạ đã ngồi trên vị trí, đón hắn trở về là không được xía vào sứ mệnh. Từ Đình thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, kia thỉnh tiên tử lập tức chuyển chiêu thần châu đại địa, nguyện đi Tây vực cùng Man Di một trận chiến người, mau tới Trường An. Nữ đế ngửa đầu bình phục cảm xúc, hôm nay là nàng rất dày vò thống khổ một ngày, cũng là thay đổi ngày xưa mất tinh thần, lại cháy lên hy vọng một ngày. Gặp cả triều không người nhìn hắn, phụ tá thất kinh, cao giọng nói, chúng ta thanh vân quý dạ dày, há có thể bị thân cho di loại. Thần châu vương triều, văn minh hưng thịnh, lễ nghi giáo hóa phía trên mang người, man quốc thô bỉ, coi nhẹ hiệu chung. Huống hồ làm người không thể quên gốc, ngày xưa chiết Lan thị may mắn ân nhận tiên khả hãn dạy bảo, chính là đến báo quốc thời điểm. Hắn hoảng sợ khó có thể bình an, một khi Trung Nguyên không tiếp thụ đầu hàng, kia chủ thượng liền không đường có thể trốn. Nếu như đại đường thái độ cường ngạnh, vậy liền thử một chút Bắc Lương cùng Ú Yến, mà dù sao tại thịnh đường thời kỳ, chiết Lan bộ lạc đích thật là chó săn, bây giờ đầu hàng phù hợp nói nghĩa. Quân thần kinh ngạc, người này càng như thế không muốn mặt, động một tí chửi rủa tự mình là di loại. Lời nói này ngược lại là hướng đạm Kim Loan Điện bi thương cảm xúc. Hoan nên. Ngự tọa bên trên chuyển đến thanh âm. Phu tá như gặp đại xá, trọng trọng gật đầu khấu tạ. Văn võ bá quan cảm khái ngàn vạn, chiết Lan túc xin hàng quá có lịch sử ý nghĩa. Làm cái thứ nhất đầu hàng Trung Nguyên Man quốc tổng tam phẩm đại quan, tuyệt đối sẽ trọng thương Man Di khí diễm, này lên kia xuống, Thần Châu đại địa chắc chắn đấu chi cao. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Cố Trường An. Không có cái kia hắc ám bên trong giờ cao bó đuốc cô dũng giả. Hiện tại Chiết Lan Túc còn tại Tây vực làm thổ hoàng đế, thậm chí binh lâm ngọc một quan, cho Bắc Lương bách tính mang đến tai nạn. Truyền chấp ý chỉ, mô phòng chiếu. Nữ đế vừa dứt lời, Bùi Tĩnh Xu bước nhanh đi vào Kim Loan điện, trong tay còn nắm đuốt một tấm giấy viết thư. Nàng đi đến thềm son, dùng bẹn bẹn hai người có thể nghe được thanh âm nói, "Bệ hạ, gặp được chân dung người." Nữ đế ánh mắt ngưng trệ, màu bồ câu ba ngày liền có thể bay vọt Tây vực và dặm, Lý Liên mang tới hẳn là Cố Trường An tình hình gần đây. "Ngươi vẫn khỏe chứ?" "Đọc đi." Nàng tựa hồ không dám nhìn tới. Bùi Tĩnh Xu mấp máy cánh môi, triển khai tuyên chỉ. Trừ mấy đầu nếp gấp bên ngoài, phía trên là lít nha lít nhít chữ. Bệ hạ, lão thân gặp được Cố Trường An. Kim Loan Điện trong nháy mắt tiến tĩnh, văn võ bá quan nín thở ngưng thần. Hắn rất tuấn tú, thanh tịnh nhãn thần, đơn thuần nụ cười, tựa như giang nam vùng sông nước nhà giàu công tử. Bùi Tĩnh Xu khẽ đọc, nói tiếp, nhưng mà, hắn tóc trắng thơ, hắn điên rồ. Nữ đế dùng móng tay khảm tiến vào lòng bàn tay, thẳng đến vết máu chảy ra. Quần thân ngốc trệ. Điên rồi sao? Bùi Tĩnh Xu trong mắt chứa nước mắt, nước nở nói, hắn cùng lao thân nói, ta không có chạy loạn, ta có ngoan ngoãn thủ nhà. Một trận nỗi đau lớn, Lưu Thượng hai tay che mặt, gắt gao cắn hàm răng, nước mắt chảy ra theo khe hở chảy ra. Văn võ bá quan trái tim run rẩy, lại có một cô bưng chặt lỗ tai xúc động, không còn dám nghe tiếp. Hắn chỉ có nhìn thấy đào hoa lúc mới có thể bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi, có thể lao thân rõ ràng nhìn thấy hắn giữ tận bặm bẹo khuôn mặt, hắn thanh tỉnh lúc quá thống khổ. Hắn hỏi lao thân sơn hạ không việc gì sao? Bách tính an hảo chứ? Lao thân lừa gạt hắn, có thể hắn nói mình thật khó chịu, hắn sẽ chỉ thủ nhà, cũng cứu không được Trung Nguyên thương sinh. Nữ đế cảm giác tự mình trong lòng cho thọc một cái, đang dỉ máu, vi thống đến chết lặng. Hắn nói liên miên lại nhại, nói ngày hôm qua muốn tự sát, ngày mai muốn chết mất, có thể duy trì có không nói hôm nay. Lao thân biết rõ, hôm nay hắn vẫn là sẽ đứng tại đầu tường, giống một bộ điêu giống như tượng thủ vệ cương thổ. Ngày mai lại là mới hôm nay, hắn làm không được xong hết mọi chuyện. Lao thân rất muốn nói với hắn, ngươi đã rất cố gắng, có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, có thể Lao thân làm sao có mặt nói câu nói này đâu. Hắn không cách nào bảo trì thanh tỉnh, hắn nhường Lao thân lăn ra nhà của hắn. Bùi Tĩnh Xu giọng nói như trong gió run tóc lá cây, run nhẹ nhẹ lại dẫn nặng nề ý vị. Liên Liên phụ tá cũng trong mũi chua xót, cầm tay áo lau nước mắt. Trong lòng của hắn Cố Trường An là một tôn giết chóc ma đầu, là tàn nhẫn đáng sợ quái vật, kiên cường đến thương thiên sụp đổ, cũng có thể cầm kiếm nhọn chống đỡ. Nhưng hôm nay Cố Trường An lại điên loạn như cái đứa bé. Có lẽ chỉ có trở thành đứa bé, khả năng tại Hắc Ám địa ngục một mực vui vẻ, vô ưu vô lự. Một trận ôn dịch đánh bại Cố Trường An, hắn rõ ràng giết hơn một vạn cái man di, nhưng vì cái gì có bệnh dịch muốn đoạt đi bên trong thành thân nhân tính mạng. Bùi Tĩnh Xu nghiêng đầu đi, bình đạm chữ nghĩa lại ngược cho nàng thương tích đầy mình. Nữ đế nước mắt ngăn không được, trong lòng bàn tay dùng sức chống đỡ ngự án, nàng không cách nào tưởng tượng Cố Trường An tuyệt vọng. Hắn đem linh hồn nện vào Trung Nguyên cương thổ. Từ đỉnh xít sao cúi đầu. Vạn dặm hoang mạc một thành cô treo, lão thân môi đi một bước, đều có thể dẫm ra gãy chi đầu lâu. Hoàng sa bên trong chôn lấy lít nha lít nhít sắc tối, hắn đã rất cố gắng đốt cháy dọn đẹp, có thể man di chết xong một đợt lại tới một đợt, vô cùng vô tận. Nghe đứa bé nói tới, hắn trước kia thường xuyên nhìn thấy cô ca ca vụng trộm thút thít, trốn ở rừng mộ đuốt ve phụ mẫu mộ địa, nói mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Có thể từ khi điên rồ về sau, cô ca ca liền cả ngày nói một mình, vui vẻ đến không được. Nghe Bùi Đại Chiếu giọng nghẹn nào, quần thần rốt cuộc đứng thẳng không được, ngồi xổm ở hướng điện một cái lại một cái đánh bạch ngọc sàn nhà. Phong thư này trước đó, bọn hắn cứ việc cực kỳ bi ai, nhưng càng nhiều hơn chính là nhiệt huyết sôi trào, là Trung Nguyên đản sinh một cái thế anh hùng mà kiêu ngạo. Cỡ nào tự tư ý niệm, bọn hắn tựa hồ liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, Cố Trường An nguyện ý trở thành anh hùng sao? Dù huyết phân chiến, cái thế vô địch, một người một kiếm từ đầu đến cuối thủ vững cương thổ phía sau, là một đứa bé từ nhỏ đến lớn mọi mệnh, là trong vực sâu dãy rủa bất lực à? Về nhà, dẫn ngươi về nhà. Ngươi không thể lại tiếp nhận càng nhiều, ngươi hẳn là đi vào Trường An, qua cuộc sống mình muốn. Chương 33, kia 3 năm chấm tự mình hỏi, nữ đế sĩ quan xuất trình Kim Loan Điện. Bầu không khí như vậy kiềm chế mà tự tịch. Quần thần trong lòng một trận co rút đau đớn về sau thì là vô biên ấy nấy. Tại Sơn Hà băng liệt tận thế khói lửa bên trong, bọn hắn cao cư miếu đường mà ngồi không ăn bám, tại Thần Châu thương sinh cơ hồ lãng quên nơi hẻo lánh, một đám vắng vẻ không nghe thấy liệt sĩ từ đầu đến cuối bảo vệ lấy mênh mông thanh vân tinh hồn. Nhưng nếu không có vài chục năm nay đột nhiên tăng gọn quốc vận, không có cao triều ân chết tây bực, bọn hắn thậm chí đều sẽ nghi ngờ nam nhân kia là có hay không thực. Có thể nghe được Cố Trường An tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng điên loạn, linh hồn tại lẻ loi chơi chọi cương thổ phiêu bản, bọn hắn khắc sâu biết rõ đó cũng không phải không gì làm không được thần linh, mà là một bộ huyết nục chi khu. Chính là bởi vì là người, mới có thể mang đến không có gì sánh kịp rung động, mới có thể khiến cả điện khóc lóc đau khổ khổ sở. Man Di trong miệng ma đầu quái vật, lúc ban đầu cũng bất quá là người bình thường, thủ vệ cương thổ lồng giam đem hắn bức thành dạng này a. Hướng điện ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Bùi Tĩnh Xu nước mắt đổ rào rào thẳng đến rơi xuống, nàng lau nước mắt, nhìn xem tiên chỉ đột nhiên cười cười, kỳ thật Cố Trường An khi còn bé liền rất nghịch ngợm, thường xuyên treo cợt trên đầu thành đầu bạc lão binh, nào đó một ngày bị Quách lão phu nhân gián tại thành lâu cầm roi rút ra, ngày đó toàn thành lão binh, không một không chế nhạo khoác lác Trường An cái mông nở hoa. Nữ đế hai mắt đỏ bừng hơi sáng lên, trong đầu không khỏi phát họa ra một bộ buồn cười tràn diện. Văn võ bá quan cực kỳ bi ai sau khi, lại cũng có chút buồn cười. Tỷ như 13 tuổi năm đó, hắn một người độc đấu trăm cái man gì, bị man di thi thể bao trùm, tóc trắng lao binh dọa đến sắc mặt tái nhợt, đào a đào, đột nhiên một cái ngón giữa trên đỉnh đến, Trường An cười ha ha, lừa gạt đến các ngươi đi. 20 tuổi năm đó, Trường An nói chống hạt chuyển hoa, hiện tại nhánh hoa đến hắn trong tay, một mình chiếm hữu cảm giác thật tuyệt, hắn còn nói quy tư thành ánh nắng tươi sáng, yên tĩnh im ắng. Trong điện vang lên khàn khàn giọng nói. Bùi Tĩnh Xu một hơi đọc lấy không chút nào tắc nghẽn chắc chắn, có thể nàng đôi mắt bên trong rõ ràng lại nổi lên nước mắt. Càng là bình đạm thậm chí nhẹ nhõm chứng nghĩa, vừa đưa nàng ngược đến tim như bị dao cắt. Nàng hoàng hốt ở giữa tựa như chứng kiến một cái nam nhân trưởng thành. Con nhỏ hiểu chuyện quá sớm, nghĩ trăm phương ngàn kế nhường đầu bạc lão binh vui vẻ. Thời niên thiếu hăng hái, muốn học nam triều Trần Khánh Chi tiên quân vạn mã tránh bạch bảo, hắn làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới quân địch, có thể cuối cùng không cải biến được người thân lần lượt qua đời. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không ai qua được sinh ly tử biệt, mà ăn cơm trăm nhà lớn lên đứa bé, mỗi ngày cũng tại trải qua chuyện sự tình này, đối với hắn mà nói biết bao tàn nhẫn. khắc nghiệm. Đột nhiên, ngự tọa truyền đến nữ đế thanh âm nghẹn ngào. Nàng sợ hai tiến vào tiếp xuống 3 năm tuyệt vọng thế giới, tinh thần của nàng không thể ngơ ngơ ngắc ngác, nàng muốn lấy trạng thái tốt nhất nên đón Tây vực đại chiến. Thật xin lỗi, chấm liền nghe cũng không có dũng khí. Chờ đón ngươi trở về, các loại đón bay về An Tây anh hồn cho cốt, các loại trung nguyên tại Tây vực đánh tan mang gì, chấm mới có tư cách đại biểu thương sinh nghe ngươi nói tỉ mỉ. Nữ đế nhỉ non tự nói. Quần thần tâm lực lao lực quá độ, Lý Liên Kiệt lực phòng ngừa sử dụng đau thương giọng văn, có thể bọn hắn đã tiếp nhận không được ở a. Tư Đình dài thở dài một tiếng, hắn tự xưng là ý chí sắt đá, nhưng tại nghe được khắc nghiệm ba chữ, cũng không nhịn được như chút được gánh nặng. Đúng vậy, hắn đồng dạng không có dũng khí. Một người đồ sát vạn quân đủ để cho Thần Châu bách tính nhiệt huyết sôi trào, hắc cá bên trong độc tí kình thiên anh hùng sử thi, cũng đầy đủ tỉnh lại trung nguyên lung lay sắp đổ tinh thần tín ngưỡng. Cố Trường An nỗ lực hết thảy, không phải muốn cho người trong thiên hạ cảm thấy hắn rất thảm rất đáng thương, mà là muốn để dân tộc tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn thẳng khí diễm ngút trời man di, các loại Tây vực thắng lợi, lại đem 3 năm hắc ám tuyệt vọng dễ rủa tỏ rõ thiên hạ. Nhường thương sinh lê dân minh bạch, chàng thắng lợi này cỡ nào đến chi không dễ. Nam nhân kia các loại giờ khắc này đã nếm khắp thế gian tất cả cực khổ. Bùi Tĩnh Xu đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra lúc nhìn về phía tuyên chỉ cuối cùng nhất, không dám nhìn tới liên quan tới 3 năm chữ nghĩa ghi chép. Bệ hạ, Lý Liên nói dây viết thư có cách tầng. Nàng từ thềm son hướng đi ngự tọa. Người trước sao chép, lại tích mặc rửa một lần. Nữ đế giọng nói khàn khàn. Bùi Tĩnh Xu biểu lộ ngưng trệ, nàng cuối cùng vẫn muốn quan sát. Trầm mặc một lát, dạ bước đến ngự án bên cạnh, khuất thân cầm bút, chiếu vào trên thư nội dung sao chép. Nàng nhìn thấy Cố Trường An rất tuyệt vọng thời điểm, có hèn hạ người đầu hàng tại cho Man Di khiêu vũ trợ hứng, ngay tại An Tây anh hồn thủ vương 63 năm địa phương. Chưa từng có như thế một khắc, Bùi Tĩnh Xu cảm thấy cầm bút là một loại linh hồn dày vò, nhường nàng đau đến không muốn sống. Nhìn qua lệ rơi đầy mặt, lại toàn thân run rẩy Tĩnh Xu, nữ đế đôi mắt chua xót, nàng biết rõ kia là huy hoàng sử sách trên cực kỳ thảm liệt 3 năm tuế nguyệt. Kim Loan điện tĩnh mịch như mộ hầm, một tia thanh âm cũng không có, chỉ còn bùi đái chiếu không đè nén được khóc ròng. Lưu Thượng song quyền nắm chặt, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, hắn một mực cầu trông mong Trường An còn sống, có thể sống lấy đại giới lại là cái gì? Tốt. Bùi Tĩnh Xu hai mắt sưng đỏ, đem cách tầng giấy mỏng lấy ra. Phía trên là lít nha lít nhít danh tự đè ép thành một đống. Quách Hân đại đô hộ, Nguyên Quán Hoa Châu, giết man 71, chiến tử đền nợ nước. Trình Ma Tử, Nguyên Quán Dương Châu, giết man 29, bị bắt không hàng, cực hình mà chết. Cố Mân, Nguyên Quán Trường An, giết man 9, chiến tử đền nợ nước. Vậy hạ, An Tây anh hồn danh sách. Nàng niệm vài câu, thanh âm đã khản giọng muốn đột. Tham dò hộ tịch, phong thưởng An Tây anh hồn đời sau. Nữ đế không chút do dự, có thể trong điện một trận trầm mặc. Hơn 60 năm, lại trải qua mấy đời hoàng đế bốn loạn thống trị, trung nguyên sụp đổ, rất khó lại tìm ra hộ tịch. Huống chi An Tây anh hồn không chỉ là đại đường người, bọn hắn đến từ Thần Châu các nơi. Đem danh sách giải Thần Châu đại địa, từ Lưu Thượng phụ trách chủ tính trung phân biệt, cũng không dạy sử sách vô ngân, cũng không đồng ý An Tây hậu nhân thất vọng đau khổ. Từ Đình đề nghị. Được. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cảm xúc một mực không có điều chỉnh trở về, trong đầu đều là một người cô độc canh gác tại đại đường cương thổ. Nàng tư ngự tọa đứng dậy, mặt tái nhợt gò má dần dần mát lạnh, thanh âm chậm chạp mà kiên định, trung nguyên đã tại nội ưu ngoại hoạn lưu ám trong lịch sử gian nan tiến lên mấy chục năm, hôm nay An Tây anh hồn lấp lánh ra một vòng huy hoàng. Đây tuyệt đối không phải sau cùng dư huy, mà là hy vọng ánh dạng đông. Ánh dạng đông đem dẫn đầu trung nguyên đi ra hắc ám, chống lại bó đuốc nhất định phải đốt lượt Thần Châu đại địa. Chấm đem sĩ quan xuất trình, hoặc là thắng, hoặc là chết. Kim Loan điện tĩnh mịch. La Cửu Ngũ Chí Tôn nói ra sĩ quan xuất trình bốn chữ này, loại kia rung động thẳng tới trái tim, quần thần sợ hãi sợ hãi. Từ Đỉnh ham sâu hốc mắt khó nén vẻ kinh hãi, đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, chúng chi vẫn là trang nghiêm nhất hướng điện, phó chư vu miệng liền không thể vãn hồi. Sĩ quan xuất chính a, khẩn cầu bệ hạ lấy xã tắc là độc. Có tử bào quan viên nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng, tiếng buồn bã khuyên can. Loạn an xử về sau, Lý Đường mười mấy đảm nhiệm hoàng đế, nay trên không thể nghi ngờ xuất sắc nhất, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm. Tây vực chắc chắn nên đón Man Di ngập trời lửa giận. Chính sự Đường Mô phòng chiếu, ngay hôm đó thông báo thiên hạ. Nữ đế chém đinh chặt sắt. Tử bào quan viên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xu thế đi trở về nơi cũ đội ngũ. Quân thần lặng ngắt như tờ, không ai phản bác thánh ý trước đây chỉ là dự cảm, bệ hạ liền muốn điều động một vạn tinh nhuệ, bây giờ chứng thực nơi đó còn có đại đường cương thổ, nơi đó có một cái vang dội cổ kim truyền kỳ anh hùng, sao lại có do dự không tiến lý lẽ? Huống chi, trước nay chưa từng có sử thi truyền kỳ, tỉnh lại bọn hắn yên lặng đã lâu hết tính. Một thân một mình có dũng khí phóng tới Bắc Vân, bên Ngông Thanh Vân, há có e ngại Man Di đạo lý. Lọt vào Man Di ức hiếp mấy chục năm, trung nguyên nên phản kích. Lưu Thượng lần nữa không tự chủ hai mắt chứa nước mắt, An Tây anh hồn chính là đang chờ đợi giờ khắc này, mặc dù chậm 63 năm, nhưng chỉ cần đi liền tốt. Hắn trong mộng thường xuyên huyễn tưởng một màn cũng sẽ tại tương lai xuất hiện, trung nguyên trăm vạn đại quân binh lâm Tây vực, nhìn xem tòa kia huyết vụ chi thành, âm thanh chấn mây xanh nói, về nhà. Đến lúc đó vô luận đã từng trải qua bao nhiêu cực khổ, đều sẽ trở nên có ý nghĩa. Một mực bị sơ sót chết Lan Túc phụ tá sợ mất mật, chủ thượng đầu hàng thời cơ không đúng, nhiều lần không tiếp tự hủy tôn nghiêm mới bảo tồn lại 1.3 vạn tinh nhuệ, sợ là đều muốn tại Tây vực dẫn đầu công kích. Như thế nào? Nữ đế đột nhiên nhìn về phía hắn. Phụ tá kiên trì lúng ta lúng túng xưng vâng. Đầu hàng đãi ngộ chính là như vậy, nếu là chiến bại, chủ thượng tuyệt đối phải đóng đinh tại sỉ nhục trụ, biến thành hậu thế thiên thu vạn đại trò cười. Hai cái văn minh ở giữa va chạm, trung nguyên phần thắng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí rất di đế quốc đô bước thiết hy vọng có thể một lần là xong. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là trung nguyên có thể bộc phát trình độ nào ý chí lực, đây là thắng bại tính quyết định nhân tố. Chỉ ít tại đại đường, nghe được Cố Trường An sự tích sau cả triều lệ băng, nữ đế cũng lớn tiếng sĩ quan xuất trình, có thể thấy được tinh thần ý chí kiên định không thể lay động. Ngoại thân cáo lui. Từ Đình kết thúc sứ mạng của hắn, rất bình tĩnh ly khai Kim Loan Điện, chỉ là đi vài bước lại dừng lại, nói khẽ, nay trên là đại đường hoàng đế, cũng hẳn là từ ngươi cái thứ nhất bước vào Quy Tư Thành, từ ngươi đón quay về Cố Trường An cùng An Tây anh hồn cho cốt. Nói xong thản nhiên đi ra đại điện, mờ nhạt ánh nắng chiều đối diện nghiêng, bất chi bất giác đã qua hơn nửa ngày, hắn trầm động chập trùng cảm xúc cũng dần dần bình phục lại. Nữ đế thần sắc hoảng hốt, nàng đột nhiên nghĩ đến, tự mình nhìn thấy Cố Trường An nên nói cái gì. Vất vả ngươi, vẫn là chấp có lỗi với ngươi. Tựa hồ tất cả ngôn ngữ đều là tái nhợt không có lực lượng. Văn võ bá quan lặng im. Đột nhiên, không đúng lúc thanh âm vang lên. Bệ hạ, thần đề nghị khác đón Cố Trường An, tinh thần hắn điên loạn. Một cái nho nhã sĩ phu cẩn thận nghiêm túc nói. Hắn biết mình lời nói rất mạo hiểm, nhưng đây là không thể phủ nhận sự thật. Như thế một cái không thể khống ma đầu, một khi đại khai sắc giới, Trung Nguyên chắc chắn sinh linh đồ thán, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Làm ưu quốc ưu dân sĩ phu, liền nên phòng ngừa chú đáo. Quân thần đầu váng mắt hoa, không phải sợ hãi, mà là bi ai. Một cái là Trung Nguyên dân tộc nỗ lực tất cả anh hùng, còn không có về nhà, còn không có tiếp nhận bất luận cái gì vinh quang cùng tiếng vỗ tay, liền có tự cho là đúng mâu trùng bắt đầu nghi ngờ, tựa hồ phá hủy anh hùng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Phát giác trong điện băng lãnh bầu không khí, nho nhã quan viên hoảng sợ khó có thể bình an, bổ sung một câu, thần cảm thấy cho Cố Trường An phong vương, nhường hắn tiếp tục thủ vững cương thổ. Anh hùng chỉ là quyền lực công cụ, vốn nên cao cao biểu bắt đầu. Lưu Thượng không rét mà run, hắn giống như nổi điên gào thét, tiết hầu lại chỉ có thể phát ra thanh âm đứt quãng. Trường An khi nào cần phong thưởng, hắn vì toàn bộ Thanh Vân dân tộc, nhưng nếu là Trung Nguyên vô tình bức bỏ hắn, vậy sẽ triệt để đem Trường An linh hồn cũng phá hủy a. Chém thẳng. Ngự tọa truyền đến băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Nho nhã quan viên còn không có cầu xin tha thứ, liền có phẫn nộ đến cực điểm ngự lâm quân xông vào Kim Loan Điện, đem dựng lên lôi kéo ra ngoài. Hắn vì nước mà điên, há lại sẽ tổn thương Trung Nguyên thương sinh. Tể tướng lòng đầy căm phẫn, hận không thể tự tay cắn xuống kẻ này một khối huyết đủ. Chính là như vậy, Trung Nguyên cũng chia năm xẻ bảy, văn minh đều nhanh chầm luân diệt vong, còn có một số người đang khoe khoang cái gọi là quân yêu. Các loại quần cuộn máu loang của tới, lại lát mình biến hóa, trở thành man di trung thành chó săn. Phụ tá tối xì một ngụm, cũng khó trách Trung Nguyên lưu lạc đến tận đây, sợ là còn ẩn giấu đi rất nhiều mềm yếu phái. Nếu không phải bởi vì tin tưởng Cố Trường An trên thân đại biểu Thanh Vân tinh thần, chủ thượng làm đế quốc đại tướng nơi biên cương, sao lại không muốn bất luận cái gì thẻ đánh bạc liền đầu hàng Lý Đường? Nữ đế sát ý chưa giảm, băng lãnh nhìn quanh hướng điện, trầm giọng nói, nghe rõ ràng, chấm sĩ quan xuất trình, hoặc là chết tại Tây Bực, hoặc là quang minh chính đại đem Cố Trường An đón trở về. Bài triều. Văn võ bá quan gian nan cung thần, đứng được quá lâu thân thể cũng cứng ngắt tê dại, nhưng trong lòng cảm xúc vẫn tại không ngừng kích động. Cố Trường An, cái tên này sẽ vang triệt đại giang nam bắc, kỳ tích của hắn chiến tranh sử đem nhường thiên hạ sôi trào. Giờ dậu ba khắc, Trường An thành một tòa tử quán, phía dưới hướng ngự sử đài lao thần chạy thẳng tới. Từ cận, hắn liếc một vòng, vội vã hướng đi tiểu quán nơi hẻo lánh. Tóc trắng thương thương trưởng quý ừ một tiếng, tiện tay lột xong trứng gà đưa cho hắn. Có lệnh tôn tin tức. Lao thần kích động nói. Trưởng quý cánh tay cứng đờ, không xem chừng đổ nhào án mấy trên bầu rượu, hắn mặt không biểu lộ đem rượu nước đọng lau sạch sẽ. Gặp hảo hưu sắc mặt đỏ lên, không giống nói đùa, hắn chỉ mình ngu bàn tay lít nha lít nhít điểm lầm tấm, trêu ghẹo nói, ta cũng 80, gia phụ tại Âm Tào địa phủ đợi ta mấy chục năm đây. Từ cận a. Lao thần khí phách nói, đại đường tại Tây vực còn có một khối cương thổ, 63 năm không có ném, An Tây anh hồn danh sách trở về, liền gián tiếp tại hoàng thành nhóm, ta may mắn nhìn thấy lệnh tôn danh tự. Sơ lược đông nhiên, hắn than thở nói, Đỗ Lâm, Nguyên Quán Tương Dương, giết Ba Man, tự vẫn đền nợ nước. Trưởng quý đột nhiên túi đầu uống rượu, chén rượu cũng giống còn tại nhấp chén, trầm mặc thật lâu, thờ ơ nói, có lẽ là trùng tên trùng họ cùng cái địa phương. Lao thần vuốt ve hắn câu lũ mô lưng, lão mắt bao hàm nhiệt lệ, ngươi từng đã nói với ta, lệnh tôn 64 năm trước không từ mà biệt. Cái này khẽ vỗ. Trưởng quý nhất thời nước mắt tứ chảy ngang, cầm tay áo đi lau nước mắt. Từ cận, ngươi hiểu lầm lệnh tôn 64 năm a. Lao thần không thắng bi thương, sau đó lặng yên không một tiếng động ly khai tử quán, đóng kỹ cửa lớn. Câu lũ lao nhân không ngừng run rẩy, cái tin tức này tựa như bén nhọn dao găm hung hăng nhói nhói tâm hồn của hắn, trần phong ký ức mãnh liệt mà tới. Hắn ngơ ngơ ngác ngác đi vào nội gian, theo ngăn kéo nơi hẻo lánh lật ra một tấm mạng nhện quấn quanh linh bài. Tiên thảo đỗ công hủy lâm phụ quân chi linh. Trưởng quý cẩn thận nghiêm túc thổi đi cho bụi, lão lệ giọt giọt rơi xuống. Hắn nhớ tới xa xôi 64 năm trước, lúc đó phụ mẫu ly hôn, hắn tự nguyện đi theo mẫu thân, quê quán trúc viên là hai cha con một lần cuối cùng gặp mặt. Cha, tổ phụ là thi tài kinh thế đỗ phủ, đại bá đầy bụng kinh luân, nhị bá chấp bút quốc sách, tứ thúc hành y tế thế, duy cha trọi gà tổ khuyển, đua chó. Thiếu niên đau lòng nhức góc chỉ mắng. Phụ thân thật sâu như mày, trầm giọng nói, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, liền nên tận hưởng lạc thú trước mắt, thiên đạo bất nhân, cương thường bại hoại, lại cùng cha ngươi có liên căn gì? Tổ phụ trước khi chết mắng ngươi không nên thần, mẹ rời bỏ ngươi, muốn ta nói, có ngươi dạng này cha thật mất mặt. Thiếu niên nói xong tức giận rời đi. Hắn nhớ kỹ tiên là một cái tuyết lớn tung bay mùa đông, về sau ngẫu nhiên nghe lão bộp nhấc lên, cha tại trong gió tuyết dựng lên thật lâu. Từ ngày đó về sau, không tin tức. Trưởng quý đem linh bài ôm vào trong ngực, đấm tự mình ngực nước nở nói, nếu như ta không có mắng ngươi, ngươi sẽ không đi chính chứng minh là cái có cốt khí phụ thân, ngươi sẽ không phải chết tại Tây Bực. Thật xin lỗi, ta hận ngươi cả một đời, thật xin lỗi. Gần đất xa trời lão nhân thân thể run rẩy, hắn đời này tầm thường không có chí tiến thủ, nhưng thủy chung tại cừu hận một cái vì nước chiến tử phụ thân.